Chương 623, hắn là ai? V.S. Cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, tại đệ lục trọng núi thế giới bên trong, Yến Thanh đột nhiên hét lớn một tiếng, lực lượng cường hãn liền lưu chuyển khắp toàn thân, sau đó một cước hướng bầu trời đạp đi. Ầm ầm, bầu trời bị hắn một cước đạp phá. Lúc này, cả người hắn tiến vào đệ thất trọng núi thế giới. Đệ thất trọng núi thế giới cùng thế giới khác y nguyên không có gì khác biệt, đều là một mảnh trống trải đại địa lấy một cái nguy nga không gặp đỉnh sơn nhạc, chỉ là nơi này khí tức càng thêm ngưng trọng mà thôi. Lúc này, hắn người nào đều không nhìn thấy, đang lúc hắn một cước bước vào đệ bát trọng núi thế giới lúc, một thân ảnh mờ ảo đột nhiên từ trên trời mà hàng. Một đạo khủng bố tới cực điểm khí tức, hướng hắn hung manh áp xuống tới, để hắn nhất thời không cách nào bước ra một bước kia. Ầm ầm, một cái cự đại nắm đấm từ phía trên mà lòng, ép tới không gian bốn phía tầng tầng vỡ vụn, nắm đấm khủng bố cực hạn, sinh ra khiến mặt đất rung chuyển lực lượng khổng lồ. Lúc này, Yến Thanh trên thân gần xanh từng chiếc bạo khởi, đột nhiên hóa thân thành chín trượng long thân. Giết! Hắn giống lớn một tiếng, nắm đấm kia cũng đột nhiên vung ra. Ba ba, dưới chân hắn đại địa đột nhiên vỡ ra, từng tầng bùn sóng lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phía điên cuồng bay tới. Lúc này, hắn đã thân ở một cái cự đại trong hồ lớn. Ầm ầm, ở thời điểm này, lại một cái cự đại nắm đấm từ không trung rơi đập, mục tiêu vẫn là hắn. Mà lại, lần này nắm đấm càng mạnh càng kinh khủng, tích chứa lực lượng đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Chết! Một thanh âm từ không trung truyền xuống. Hừ! Yến Thanh hừ lạnh một tiếng. Thể nội huyết dịch đang điên cuồng tuôn ra trướng, lực lượng lần nữa trở đi khắp toàn thân, cuối cùng cấp tốc tụ ở quả đấm của hắn. Oeng! Hắn lại đấm ra một quyền, lần nữa cùng quả đấm kia đối đầu. Mà vào lúc này, dưới chân hắn đại địa lần nữa vỡ ra, vô số bùn sóng đang điên cuồng hướng bốn phía bay tới. Dưới chân hắn hô to, đã đạt tới trên trăm bên trong lớn, sâu cũng có mười mấy bên trong. Nhưng là tại lúc này, trên bầu trời lại đánh xuống quyền thứ ba. Một quyền này càng khủng bố hơn. Nhìn thấy một quyền này, Tiễn Thanh không khỏi biến sắc, hắn cảm giác hắn có chút tiếp không dưới một quyền này. Hắn không nghĩ tới tên này vu tu nhục thân cùng lực lượng, đạt tới mức kinh khủng như thế, vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Nhưng là, tiếp không giới cũng được muốn tiếp, không tiếp liền phải chết. Ầm ầm, quyền thứ ba điên cuồng nện xuống. Yến Thanh cũng oanh ra quyền thứ ba, cùng trên bầu trời nện xuống cự quả đấm to đục vào. Phúc! Lúc này, Yến Thanh một ngụm máu tươi phun ra, một đạo vô so bá đạo quyền thế, đang điên cuồng phá hư trong cơ thể hắn sinh cơ. Như là thiên đao vạn quả, chỉ là trong nháy mắt, Yến Thanh thân bên trong sinh cơ liền đã phá hư hơn phân nửa, mà lại quyền thế còn đang điên cuồng tứ ngược. Thật là khủng khiếp. Yến Thanh sắc mặt đại biến, nhục thể của hắn cùng lực lượng đều đã đạt tới thần cảnh tồn tại, nghĩ không ra còn có người so với mình còn kinh khủng hơn. Chết chết chết. Một thanh âm trên bầu trời hạ xuống. Thần quang. Yến Thanh đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn lên trên bầu trời kia một thân ảnh. Đó cũng là một tên thanh niên, chỉ là thân hình của hắn vô so khôi ngô, cơ bắp từng khối bạo khởi, cả người cao tới mấy trượng. Tại chỗ mi tâm của hắn có một vòng thổ hoàng sắc. Thổ ấn ký. Một vệt thần quang hiện lên, Yến Thanh thể nội sinh cơ khôi phục lại như lúc ban đầu, lúc này hắn hai chân một khúc, cả người bắn lên thiên không, một quyền hướng tên thanh niên kia đánh tới. Ầm. Hai cái nắm đấm đụng vào nhau, toàn bộ thiên địa đều chấn động. Mà vào lúc này, tên thanh niên kia thân ảnh bất động, Yến Thanh lại là bị oanh ra số ra ngoài, nặng nề màn đện ở trên mặt đất. Yến Thanh đứng lên, song quyền nắm thật chặt. Nhưng là vào lúc này, một thân ảnh màu đen bỗng nhiên xuất hiện, sau đó cấp tốc hướng tên kia thổ ấn ký thanh niên lao đi. Phúc. Khi đạo thân ảnh màu đen kia lướt qua về sau, một viên đầu lâu to lớn từ không trung ngã xuống rơi, mà cái kia không có đầu lâu thân thể bành một tiếng nện ở trên mặt đất. Yến Thanh nhìn thấy biến sắc, nội tâm có chút rung động. Lúc này, đạo thân ảnh màu đen kia bỗng nhiên lướt vào đệ bát trọng núi thế giới, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thái Nhất. Yến Thanh trong lòng 10 điểm rung động, vào lúc này cũng không dám khẳng định người kia chính là Thái Nhất, bởi vì đạo thân ảnh kia thực tế là quá nhanh, để hắn nhất thời thấy không rõ đối phương là ai. Mà lại, thực lực của đối phương cũng làm cho hắn kinh hãi và phần. Tên địa thổ ấn ký thanh niên thực lực như thế nào hắn rõ ràng nhất, lại bị đạo thân ảnh màu đen kia lập tức hái hạ đầu lâu. Tốc độ nhanh không nói, liền ngay cả hắn đều không có thấy rõ đối phương là như thế nào hái xuống. Lúc này hắn song chân vừa đạp, toàn bộ hướng bầu trời bật tới, sau đó cũng chui vào đệ bát trọng núi thế giới. Khi hắn tiến vào đệ bát trọng núi thế giới về sau, đạo thân ảnh màu đen kia cũng biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ hắn đã tiến vào thứ cựu trọng sơn thế giới. Hắn là Thái Nhất. Yến Thanh cau mày, hắn cảm giác được Thái Nhất hẳn không có mạnh như vậy, nếu như không phải Thái Nhất lại là người phương nào? Hắn thực tế là nghĩ không ra còn có ai. Yến Thanh. Lúc này, một thanh âm vang lên, còn mang theo chút phẫn nộ. Yến Thanh liền thấy một cái đục người khoác áo giáp cự hán hướng hắn đi tới, thân bên trên tán phát lấy một cỗ khí tức kinh khủng, khí tức kia lưu động liền sinh ra trận trận sấm gió gào thét. Doanh Bá. Yến Thanh có chút ngoài ý muốn, nghĩ không ra tại đệ bát trọng núi thế giới gặp hắn, cái này đã từng kém chút bị hắn phế bỏ người lớn Tần Hoàng Tử. Lúc này, hắn không chỉ có nhìn thấy Doanh Bá, còn chứng kiến Thiên Thanh, Nạp Tử Lan, Hạ Nộ, Đinh Phong bọn người. Với anh. Doanh Bá cái gì cũng không nói, giơ quả đấm liền hướng Yến Thanh đập tới. Yến Thanh nở nụ cười gằn, cũng là đấm ra một quyền đi, tiếp lấy hai người đánh lên. Một hồi, Yến Thanh thăm dò Doanh Bá thực lực, cũng không còn kế tiếp theo đánh xuống, một kích toàn lực, liền đem Doanh Bá đánh ra số bên trong. Không biết lượng sức. Yến Thanh lắc đầu nói một câu, sau đó hướng mọi người đi đến, hỏi, các ngươi có thấy hay không một thân ảnh màu đen xuất hiện? Nhìn thấy. Lúc này, Hạ Nộ đi tới nói, sau đó chỉ bầu trời. Thân hình của hắn cũng là phi thường khôi ngô, chỉ là so Doanh Bá kém chút mà thôi, nhưng là khí tức của hắn càng ngưng thực, mọi cử động tản ra lực lượng kinh khủng. Ngươi cũng đã biết hắn là ai? Yến Thanh lại hỏi. Không biết, tốc độ của hắn quá nhanh, thấy không rõ lắm. Hạ Nộ lắc đầu, suy nghĩ một chút nói, hắn có phải hay không là cái kia thái nhất? Bất quá, ta cảm giác không quá giống hắn, bọn hắn cảm giác cũng không quá giống. Hạng Nội chỉ một chút Thiên Thanh, Nặc Tử Lan, Đinh Phong bọn người. Là, các ngươi làm sao đều tại cái này bên trong? Yến Thanh Hồ nghi hỏi. Đều nghĩ trèo lên thứ cựu trọng sơn thế giới a, chỉ là. Hạng Nội bất đắc dĩ cười cười, sau đó chỉ bầu trời nói, cái này thứ cựu trọng sơn thế giới thực tế quá khó chút, cùng trèo lên đệ bắt trọng núi thế giới lúc, căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Lúc này, Yến Thanh cũng không khỏi giật mình, hắn cũng cảm giác được cái này thứ cựu trọng sơn thế giới độ khó, tựa hồ lập tức gia tăng mấy chục lần, thậm chí là hơn trăm lần. Cái này thật sự là có chút kinh người, chắc không được đem bọn hắn đều mấy người vây ở cái này bên trong. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cuốn vợ ơ bằng các cách sau: bộ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên áp, đồ nạt cho cuốn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 624, Thiên Thanh Chí Kê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, tại đệ bắt trọng núi thế giới bên trong, khí tức 10 điểm ngưng trọng, dù cho đối Yến Thanh cũng có ảnh hưởng rất lớn. Mà lại, nơi này thiên địa lộ ra 10 điểm nặng nghề, cho người ta một loại vững như thành đồng cảm giác, có thể gánh chịu lực lượng mạnh hơn. Tại đại hoang thế giới, có lẽ một quyền liền có thể đánh nát một ngọn núi, nhưng là tại cái này bên trong, ngươi nhiều nhất chỉ có thể ném ra một cái hố to ra. Ở thời điểm này, phàm là tiến vào đệ bắt trọng núi thế giới người, cũng cau mày lên. Bọn hắn những người này đều là đại hoang thế giới xuất sắc nhất tuấn kiệt, làm sao lại cam tâm bị vây ở cái này bên trong? Thứ cựu trọng sơn bên trên phong thần thai mới là mục tiêu của bọn hắn. Bọn hắn một cái hai cái đều tại nghĩ hết biện pháp muốn tiến vào thứ cựu trọng sơn thế giới. Lúc này, bọn hắn nhìn thấy Yến Thanh xuất hiện, ánh mắt đều rơi ở trên người hắn. Hắn hẳn là có thể leo lên thứ cựu trọng sơn thế giới đi. Có mấy người nghĩ như vậy, nếu như ngay cả Yến Thanh đều không thể leo lên thứ cựu trọng sơn thế giới, như vậy bọn hắn lại càng không có hy vọng. Nhưng mà, bọn hắn tâm tình bây giờ lộ ra 10 điểm mâu thuẫn. Có chút hy vọng Yến Thanh cũng vô pháp leo lên thứ cựu trọng sơn thế giới. Doanh ba tên ngu ngốc kia. Nặc Tử Lan nhìn thấy hắn cũng dám hướng Yến Thanh đánh lên đi, không khỏi trào phúng một chút. Thiên Thanh nở nụ cười nói, tổng có ít người sẽ tự nhận bất phàm, huống hồ bọn hắn tại hàng trăm năm trước cũng từng có ân oán. Lấy thực lực của hắn, nghĩ leo lên thứ cựu trọng sơn thế giới không khó lắm đi. Nếu như ngay cả hắn đều không thể leo lên, thế gian này còn có ai có thể trèo lên được? Nặc Tử Lan lắc đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bầu trời rất vững chắc, nàng không phá nổi. Vừa mới kia một đạo thân ảnh màu đen là thái nhất. Bất quá tựa hồ lại có chút không giống, mà lại thực lực của hắn lại quá mạnh chút. Nếu như không phải thái nhất, lại sẽ là người phương nào? Thiên Thanh đang suy tư, nhưng là tại trong ấn tượng của hắn, trừ thái nhất, tựa hồ lại không có người. Thiên giới cùng đại hoang thế giới thiên tài, hắn cơ bản đều có chút ấn tượng. Lúc này, bọn hắn nhìn thấy Yến Thanh đối bọn hắn đều gật gật đầu ra hiệu về sau, liền đỗng nhiên hóa thân thành kinh khủng chín trượng long nhân, sau đó một chân đạp lên thiên không. Ầm ầm, giờ khắc này, gió hào lôi giận. Mọi người liền thấy bầu trời bị Yến Thanh một cước đạp phá, tiếp lấy cả người liền tiến vào thứ cựu trọng sơn thế giới bên trong. Khủng bố như vậy. Đinh Phong có chút rung động nói. Lúc này, tất cả mọi người đều có chút rung động, nghĩ không ra như thế vững chắc bầu trời, liền cho hắn một cước đạp phá, quả nhiên là danh chấn đại hoang thế giới tồn tại. Quả nhiên không hổ là đại hoang đệ nhất nhân. Thiên Thanh sợ hãi thán phục nói, nội tâm có chút ao ước đồng thời, cũng sinh ra một cỗ sự tự tin mạnh mẽ. Hắn tin tưởng vững chắc, hắn cũng có thể leo lên thứ cựu trọng sơn thế giới, sau đó lại leo lên phong thần thai. Vào lúc này, không chỉ có là Thiên Thanh như thế, cơ hồ tất cả mọi người là như thế, trong lòng đều sinh ra một cỗ sự tự tin mạnh mẽ. Mặc dù đệ bắt trọng núi thế giới vây khốn Thiên Thanh, Hạng Nội bọn người, nhưng là khốn không được Yến Thanh, cho nên hắn hóa thân chín trượng long nhân về sau, một cước liền đạp phá bầu trời. Mà tại Yến Thanh vừa mới leo lên thứ cựu trọng sơn thế giới về sau, đệ bắt trọng núi thế giới bên trong xuất hiện một tên thanh niên, hắn có một cây lớn sát thương, chính là Sài Thiên Môn. Tại hiện tại nhân kiệt trên bảng, Thái Nhất thứ nhất, Cô Dương thứ hai, Sài Thiên Môn thứ ba. Cho nên hắn vừa xuất hiện, ánh mắt của mọi người liền rơi ở trên người hắn. A, người tốt đủ a. Sài Thiên Môn sửng sốt một chút, tiếp lấy liền cười cùng mọi người chào hỏi. Sau đó hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên trời, bầu trời này tốt rắn chắc a. Ầm ầm, lúc này, hắn cóng lớn sát thương đột nhiên hướng bầu trời bay tới, thương ra như thần long đằng thiên, cuốn lên một cỗ kinh khủng phong bạo. Nhưng là, khi hắn nhìn thấy bầu trời không có bị hắn sát thương vạch phá lúc, không khỏi sửng sốt một chút, tựa hồ có không tin. Ách, như thế rắn chắc. Sài Thiên Môn nắm lấy sát thương, nghiêm túc đánh giá bầu trời, sau đó trên thân bộc phát ra một cỗ cường hãn vô song khí tức, lại là một thương mạnh ra. Cả cá nhân trên người thiêu đốt lên một cỗ hừng hực huyết khí hỏa diễm. Thử, một thương không được liền hai thương. Sài Thiên Môn lại vạch ra thứ nhị thương, khi hắn vạch ra thứ ba thương lúc, bầu trời rốt cục bị hắn phá vỡ, sau đó cả người hướng kia một đường vết rách vào tới. Mọi người thấy ngay cả nhân kiệt bảng thứ ba Sài Thiên Môn đều có thể tiến vào thứ cựu trọng sơn thế giới, lúc này lòng tin của bọn hắn mạnh hơn, đặc biệt là xếp tại nhân kiệt bảng vị thứ năm Thiên Thanh. Ầm ầm, đây là sấm gió gào thét. Lúc này hắn chính đang xúc thế, khí thế trên người tại liên tục tăng lên, sau đó hắn một kiếm chém ra. Hắn một kiếm này chính là danh chấn chư thiên vạn giới rút kiếm trạng thiên thuật, cũng là thượng cổ tám thị thiên gia chiêu giết chi kỹ. Đã từng không biết chém giết bao nhiêu địch nhân, lại nhiễm bao nhiêu máu tươi. Thiên Thanh một kiếm chém ra, kiếm quang chói mắt bỗng nhiên từ trong kiếm phun ra, tiếp lấy nó vượt ngang toàn bộ thiên địa, tựa hồ đem thiên địa phân thành hai nửa, sau đó hung mạnh hướng bầu trời chém tới. Kiếm quang 10.000 trượng, lóa mắt phải như là trên trời mặt trời. Lúc này, tất cả mọi người có chút kinh hãi mà nhìn xem một kiếm này thực tế là quá mạnh, tựa hồ có thể chém hết vạn vật. Nếu như một kiếm này hướng bọn họ chém tới, bọn hắn cũng không biết mình có thể hay không tiếp được. Bọn hắn có tiếp hay không phải dưới, ai cũng không biết, nhưng là bầu trời lại đem hắn một kiếm này tiếp xuống. Thiên Thanh một kiếm này chạm thiên thuật, lại không có thể chém trời. Không qua Thiên Thanh cũng không có nhục trí, một kiếm không được, vậy liền lại chém ra kiếm thứ hai, thậm chí là kiếm thứ ba, kiếm thứ tư. Cho nên, Thiên Thanh lại chém ra kiếm thứ hai, nhưng là kiếm thứ hai uy lực lại so đệ nhất kiếm yếu một phần, mà kiếm thứ ba thì yếu 5 phần. Kiếm thứ tư, hắn đã chạm không ra. Một hồi về sau, Hạ Nộ đột nhiên nói, chúng ta hợp lực một kích như thế. Nhìn thấy tất cả mọi người không nói gì, cũng không để ý đến hắn, hắn còn nói thêm, hiện tại chúng ta dù ai cũng không cách nào một mình phá Thiên Thứ Cựu Trọng Sơn thế giới, nếu như chúng ta muốn đi vào Thứ Cựu Trọng Sơn thế giới, liền tất nhiên toàn lực phá vỡ bầu trời, sau đó mỗi người dựa vào thực lực. Mọi người y nguyên không nói lời nào, cũng không để ý đến hắn, bất quá Hạng Nộ không đổi, hắn biết bọn hắn là đang suy nghĩ lấy đề nghị của mình. Mặc dù bọn hắn đều không quá nguyện ý mượn nhờ người khác lực lượng, nhưng đây là trước mắt biện pháp duy nhất, cho nên bọn hắn sẽ trịnh trọng cân nhắc. Mặc dù thiên tài đều có sự kiêu ngạo của mình, nhưng cũng sẽ không biết thời thế. Được. Trong chốc lát đi qua về sau, Đinh Phong cái thứ nhất mở miệng nói ra. Có thể, tính ta một người. Doanh Bá cũng đi tới nói, mặc dù hắn bị Yến Thanh một quyền đánh bay số bên trong, nhưng cũng không nhận được cái gì tổn thương. Ngươi như thế nào nhìn? Nặc Tử Lan hỏi Thiên Thanh, đề nghị này nàng cũng có chút tâm động. Thiên Thanh không có xem bọn hắn, mà là tại nhìn lên bầu trời, nói, các ngươi khỏi phải cân nhắc ta, ta mình có thể leo lên Thứ Cựu Trọng Sơn thế giới. Hạng Nộ nghe tới nhíu mày một cái, bất quá có Đinh Phong cùng Doanh Bá hai người này, ba người bọn họ hợp lực hẳn là có thể phá vỡ bầu trời. Lúc này, hắn hỏi Nặc Tử Lan nói, vậy còn ngươi? Ta. Nặc Tử Lan nhìn thoáng qua Thiên Thanh, cân nhắc trong chốc lát sau liền gật gật đầu. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò, Việt kèo tẩy, dùm hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 625, thang lên trở về, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, Thứ Cựu Trọng Sơn thế giới. Tiến Thanh vừa xuất hiện, cả người liền chấn một cái. Bởi vì thế giới này bên trong khí tức, thực tế là quá mức nghiêm trọng, cho một loại hóa thành thực chất cảm giác. Trong thế giới này, hắn cũng không nhìn thấy bất luận kẻ nào, liền ngay cả kia một đạo hắc ảnh cũng không có nhìn thấy. Lúc này, hắn phi tốc hướng phương xa kia một tòa núi cao lao đi. Sơn nhạc nặng nề, tản ra khí tức cổ xưa. Rất nhanh, hắn liền cướp đến kia một tòa núi cao dưới, sau đó một bước lên núi nhạc cưỡi trên đi. Nhưng là, khi hắn bước ra một bước về sau, sắc mặt hơi kinh ngạc. Ầm ầm, lúc này, chân xuống núi nhạc đột nhiên rung động, một đầu cự khe hở ra hiện tại hắn trước mắt, tựa hồ sơn nhạc bị người xé mở hai nửa, chậm rãi hướng hai bên hoành đi. Trên núi lớn khe hở càng lúc càng lớn, xuất hiện một vòng bóng trắng, bất quá mấy hơi thời gian, Yến Thanh liền thấy một đầu tại trong mây mù như ẩn như hiện uốn lượn bậc thang, không nhìn thấy cuối cùng. Đây là tình huống như thế nào? Yến Thanh có chút ngoài ý muốn, bậc thang tựa hồ là từ cẩm thạch chế tạo thành, ước chừng rộng 3 trượng, phía trên có mây mù quanh quẩn. Xa xa bậc thang như ẩn như hiện, không biết thông hướng phương nào, lộ ra thần bí khó lường. Chẳng lẽ cái bậc thang này chính là thông hướng phong thần thai? Yến Thanh suy đoán, nhưng ngay lúc này, một tiếng cổ lão thanh âm đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn nổ tung. Lúc này không lên, chờ đến khi nào? Cái này một thanh âm bỗng nhiên đánh thức Yến Thanh. Yến Thanh ngơ ngác một chút, có chút hiếu kỳ thanh âm này nơi phát ra, tiếp lấy hắn một cước hướng bậc thang đạp lên. Nhưng là, khi hắn leo lên bước đầu tiên lúc, trên thân lập tức cảm nhận được một cỗ cường đại uy áp giáng lâm. Nó uy áp như núi, để hắn như cùng ở tại trên thân có một cái sơn nhạc nguy nga. Cái này uy áp, Yến Thanh khẽ giật mình, sau đó bước ra bước thứ hai, khi hắn đạp lên cái thứ hai bậc thang lúc, trên thân uy áp lại tăng nhiều một chút. Cường đại uy áp giáng lâm ở trên người, khiến thân thể của hắn có chút khó chịu, đối động tác cùng hô hấp đều tạo thành to lớn ảnh hưởng. Cái này uy áp có phải là quá hơi lớn? Yến Thanh cao mày nói, phải biết đây chính là cái thứ hai bậc thang a. Lúc này, hắn ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy bậc thang mây mù khí lờ lờ, căn bản là không nhìn thấy cuối cùng. Theo hắn đoán chừng, chí ít cũng có hơn ngàn cấp nhiều như vậy. Mặc kệ, trên bậc thang, Yến Thanh dậm chân mà lên, mỗi đạp cấp một bậc thang, trên thân uy áp liền tăng một phân. Khi hắn đứng tại 13 cấp trên bậc thang lúc, trên thân liền như là đè ép 2-3 ngọn núi cao, để người cơ hồ không thở nổi. Cái này uy áp làm sao lại to lớn như thế? Yến Thanh lớn cau mày, nếu như là Thiên Đế Sơn đệ tử, rất có thể ngay cả 10 cấp đều trèo lên không được, bởi vì cái này uy áp thực tế là thật đáng sợ. Mặc dù như thế, nhưng hắn y nguyên từng bước một đạp dai mà lên, tốc độ không nhanh cũng không chậm. Trên bậc thang mây mù lờ lờ, một mảnh mù sương, chỉ có thể nhìn thấy trước sau mấy trượng, lại xa chính là một mảnh sương mù. Thời gian không biết qua bao lâu, khi Yến Thanh đạp lên 50 tầng bậc thang lúc, đã thở hổn hển, thể nội chân nguyên đang điên cuồng vận chuyển. Bất quá, hắn y nguyên duy trì vân nhanh trước tiến vào, từng bước đạp trên. Cấp 80, 81 cấp, 82 cấp. Khi đạp lên thứ 100 cấp bậc thang lúc, Yến Thanh trên thân uy áp giống như cũng đạt tới một điểm tới hạn, lập tức gia tăng gấp 2-3 lần, để thân thể của hắn đột nhiên chấn động một cái. Mà lại thứ 100 cấp bậc thang, cùng cái khác bậc thang có khác biệt, trọn vẹn so những đài khác dài lớn 3 lần. Hô, hô, Yến Thanh cắn răng, quả thực là thừa nhận cái này cố cường đại đến kinh khủng uy áp, mặc dù nhục thể của hắn mạnh như thân thể, nhưng là còn cảm nhận được áp lực kinh khủng. Thang trời bên trên, một bước nhưng thiên đường, một bước cũng có thể địa ngục. không đến cuối cùng, ai cũng không biết mình như thế nào. Từ đầu đến giờ, đã nửa canh giờ trôi qua, Yến Thanh thể lực cơ hồ bị tiêu hao sạch sẽ, liền ngay cả thể nội chân nguyên cũng bị tiêu hao phải không sai biệt lắm. Lúc này, Yến Thanh rốt cục cảm nhận được ngày này bậc thang khủng bố. Bất quá hắn y nguyên có thể dựa vào thần thể một mực kiên trì, khi hắn đạp lên thứ 200 cấp bậc thang lúc, trên thân uy áp lần nữa tăng nhiều. Liều. Yến Thanh cắn răng, tiếp tục đi tới đích. Ở thời điểm này, Yến Thanh cảm giác trên thân bị ép số ngọn núi cao, dưới chân càng là nặng nề như là mọc rễ, mỗi nhấc một bước đều giống như mấy triệu cân. Hiện tại mỗi trèo lên mấy cấp bậc thang liền dừng lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian, mà lại thể nội khôi phục chân nguyên dần dần không đủ triệt tiêu bị áp. Đi đi đi. Trên bậc thang, Yến Thanh nhấc lên bước chân nặng nề từng bước một leo lên mà lên, 542 cấp, 543 cấp, 544 cấp. 4 canh giờ đến, Yến Thanh thể lực đã bị tiêu hao sạch sẽ, hoàn toàn là nương tựa theo nếu như mình đồng ra sát thân thể đến chống cự lại uy áp. Ngày này bậc thang đến cùng dài bao nhiêu? Trên bậc thang, Yến Thanh vẫn như cũ từng bước một leo lên, tốc độ rất chậm rất chậm. Vào lúc này, hai chân của hắn đã sớm chết lặng không có cảm giác, cả người đã không sinh ra một tia khí lực, hoàn toàn là dựa vào một cô ý chí đang chống đỡ. Hắn cố gắng ngẩng đầu nhìn phía trước bậc thang, mồ hôi trên mặt trâu từng giọt rơi vào trên bậc thang, hai mắt có chút mê ly, cả người mỏi mệt không chịu nổi. Tại thứ 820 cấp trên bậc thang, Yến Thanh ý thức liền có chút bắt đầu mơ hồ, trong mắt đều là một mảnh mù sương, như thân ở biển mây bên trong. Hắn đã sớm thấy không rõ dưới chân bậc thang, chỉ là bản năng từng bước đi lên. Ta đã đi bao nhiêu? 780 tam giai hay là 793 giai? Ta giống như nhớ không rõ. Yến Thanh đầu óc có chút bắt đầu mơ hồ. Đi được tới đâu hay tới đó đi. Ngày hôm đó bậc thang bên trên, Yến Thanh hai mắt không có nửa điểm thần thái, ánh mắt mê ly, không có tiêu cự, lộ ra trống rỗng, khiến cho cả người như không có linh hồn, như cái xác không hồn. Một bước, hai bước, ba bước. Lúc này, Yến Thanh trong mắt hoặc là tâm lý sớm đã không có cái khác, chỉ có một đầu không nhìn thấy cuối thang trời. Từng bậc bạch ngọc bậc thang, mà hắn cô độc tại trên bậc thang từng bước một đi tới, không biết mệt nhọc. Tại trên bậc thang, hắn nhìn không đến bất luận cái gì người, chỉ thấy mình, cảm giác được mình đã tại bậc thang này bên trên đi cực kỳ lâu. Khát chết rồi, tiết hầu như là bị hỏa thiêu khó chịu, mà lại hô hấp cũng càng ngày càng khó khăn, tựa hồ có người che mũi miệng của mình. Còn có, mình xương cốt giống như sắp nát, thật là khó chịu. Trong mắt thang trời y nguyên không nhìn thấy cuối cùng, Yến Thanh cũng không biết mình vì sao muốn tại bậc thang này bên trên từng bước một đi tới, cảm giác được mình nhanh muốn không chịu nổi. Nhưng tâm hắn bên trong luôn có chút không cam lòng, luôn nghĩ đi đến nấc thang đầu kia đi xem một chút. Hắn không muốn đi xuống dưới, nếu như đi tiếp nữa lời nói, thân thể liền sẽ chống đỡ không nổi, như là một khối đá bể nát. Nhưng thân thể của hắn lại là từng bước một đi xuống, nghĩ dừng lại là không dừng được. Thân thể mỗi đi một bước, hắn cảm giác đều phi thường khó chịu, hắn tựa hồ nghe đến xương cốt chuyển đến đứt gãy âm thanh. Mặc dù như thế, nhưng thân thể hay là từng bước một đi xuống. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: bộ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò, Việt kẹo tẩy, dùm hay sọ điểm tẩy, 0777998892. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 626, bọn hắn là V.S. Cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, bạch ngọc thang trời tại cái này trong mây mù như ẩn như hiện, một chút không nhìn thấy cuối cùng, ai cũng không biết nó có bao nhiêu cấp, cũng không biết nó dài bao nhiêu, hoặc là lại thông hướng địa phương nào. Nó cuối cùng có phải là trong truyền thuyết phong thần thai, cho dù là Yến Thanh cũng không biết. Hắn lúc này, hai mắt không có nửa điểm thần thái, ánh mắt mê ly không có tiêu cự, lộ ra trống rỗng vô thần, cả người như không có linh hồn, như là cái xác không hồn. Một bước, hai bước, ba bước. Hắn mỗi đi một bước, thân thể đều muốn có chút rung động, cảm giác được vô so khó chịu, tựa hồ còn nghe được xương cốt truyền đến tiếng vỡ vụn. Ý thức của hắn cũng mười điểm mơ hồ, nhưng là hắn cảm giác được mình nhanh muốn không chịu nổi, kia cỗ uy áp thực tế là quá khủng bố, tựa hồ muốn đem hắn đập vụn. Mặc dù hắn không nghĩ tiếp tục đi tới đích, nhưng là tâm hắn bên trong luôn có một cô không cam lòng, đều tưởng muốn đi đến nấc thang đầu kia đi xem một chút. Dừng lại đi, không thể lại đi, đi tiếp nữa ngươi sẽ chết. Hắn đang kêu gọi lấy mình, tựa hồ muốn đem mình kêu gọi tỉnh lại. Ý thức của hắn mười điểm mơ hồ, tựa hồ biết mình hiện tại đang làm cái gì, tựa hồ lại không biết. Ba ba, thể nội xương cốt truyền ra kết thúc nước âm thanh, nhưng hắn nhưng không có vẻ mặt thống khổ, hắn căn bản là không cảm giác được thống khổ. Cho nên vào lúc này, hắn ý nguyên từng bước một đi xuống. Mà ở thời điểm này, thứ cửu trọng sơn dưới xuất hiện một thanh niên thân ảnh, ở phía sau hắn có một cây lớn sát thương, chính là Sái Thiên Môn. Khi hắn đạp lên thứ cửu trọng sơn lúc, cũng nhìn thấy một đầu không nhìn thấy cuối bạch ngọc thang trời, sau đó không chút do dự đạp lên. Quả nhiên như là truyền thuyết như vậy, mỗi trèo lên một bước cũng khó như lên trời à, không biết hiện tại có bao nhiêu người đi lên. Sài Thiên Môn cũng bị thang trời bên trên uy áp hù đến, cái này uy áp thực tế là quá khủng bố, để hắn khó có thể chịu đựng. Hắn trèo lên vài chục bước về sau, cũng mệt mỏi phải thở hổn hển, sau đó đặt mông ngồi tại trên bậc thang. Lúc này, hắn ngẩng đầu nhìn thang trời phía trước, chỉ là thang trời tại cái này trong mây mù như ẩn như hiện, căn bản là không nhìn thấy cuối cùng, cái gì cũng nhìn không thấy. Thái Nhất, Yến Thanh cùng cô Dương ba tên này, nghĩ đến cũng leo lên ngày này bậc thang đi. Sài Thiên Môn suy tư, sau đó có chút hiếu kỳ, bọn hắn hiện tại trèo lên đến cấp kia bậc thang rồi. Hắn nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó khí tức trên thân đột nhiên bạo phát đi ra, cấp tốc chỉ lên trời bậc thang bên trên lao đi. Mà tại hắn leo lên thang trời mấy canh giờ về sau, một tên người mặc hoàng kim thần giáp thanh niên xuất hiện. Tên này hoàng kim thần giáp thanh niên chính là nhân kiệt trên bảng thứ tư thần duật. Hắn từ đệ bắt trọng núi thế giới leo lên thứ cửu trọng sơn thế giới, thế nhưng là tốn hao không ít thời gian, nhưng hắn rốt cục leo lên đến. Lúc này, hắn cũng cấp tốc cấp đến thứ cựu trọng sân dưới, sau đó từng bước một leo lên thang trời. Tại đầu này thần bí khó lường thang trời bên trên, hết thảy đi tới 5 tên thanh niên, bọn hắn thì đại biểu cho toàn bộ đại hoang thế giới kiệt xuất nhất tồn tại. Hiện tại đi tại thứ nhất là một tên hàn quang thiết ý thanh niên. Hắn có một thanh mọc đầy rỉ lớn đao sắt, thân bên trên tán phát lấy một cỗ kỳ quái mùi thối, ngay tại vô so khó khăn trèo lên, hắn cũng là thần trí mơ hồ tại từng bước một đi tới. Mà đi tại thứ nhì thì là một cái toàn thân dấu ở đấu đồng màu đen dưới người thần bí. Thần bí nhân này có phải là thái nhất, ai cũng không biết. Mà lại, ai cũng không biết áo choàng dưới là một người thế nào. Thứ ba thì là Yến Thanh. Thứ bốn, thứ năm tự nhiên là Sài Thiên Môn cùng Thần Duật, theo lấy bọn hắn trèo lên bậc thang càng nhiều, ý thức của bọn hắn cũng chậm chậm bắt đầu mơ hồ, như là cái xác không hồn, tại từng bước leo lên, cây bốn liền không biết mình đang làm gì. Tại kia xa xôi không thể biết mà biết trên bầu trời, xuất hiện một chút cổ lao thanh âm. Những âm thanh này tựa hồ thảo luận ngày này bậc thang bên trên năm người, thảo luận năm người này ai trước hết nhất tỉnh táo lại, ai lại cái thứ nhất đi tận thang trời. Lại hoặc là, tại trong năm người bọn họ, có không ai có thể đi tận ngày này bậc thang. Ngươi nói, bọn hắn còn có thể đi bao nhiêu? Tại kia xa xôi trên bầu trời, một tiếng nói giản mua đầu tiên đánh vỡ trầm mặc, sau đó ánh mắt nhìn về phía những cái kia ẩn giấu thân ảnh. Không biết, có người trầm ngâm một lát nói, ở thời điểm này, bọn hắn đều đã thần trí mơ hồ, hoàn toàn không biết mình đã leo lên ngàn trọng bậc thang, còn có thể đi bao lâu, liền ngay cả bọn hắn cũng không biết, chúng ta lại làm thế nào biết? Lúc này, bọn hắn đều đang ngó chừng thang trời bên trên đi tới năm người, tâm lý cũng không biết năm người này còn có thể đi bao nhiêu, có lẽ bước kế tiếp sẽ ngã xuống, có lẽ sẽ đi thẳng xuống dưới. Kỳ thật, ta một mực rất muốn biết tại thang trời cuối cùng là cái gì. Một cái thanh âm hùng hậu vang lên, lộ ra chút hiếu kỳ. Đáng tiếc, cho tới bây giờ liền không ai có thể đi đến thang trời cuối cùng. Có người nói, thang trời cuối cùng là một cái mê. Lúc này, âm thanh giản mua kia thở dài một chút, nói tiếp, 100.000 năm trước, thần môn 107 thay mặt, dựa vào một thanh trường kiếm bại tận anh hùng thiên hạ, giết hết phong thần sơn bên trên tuấn kiệt, không người có thể cùng nó tranh phong, đáng tiếc hắn đi đến 5.000 nặng bậc thang lúc, từ bỏ. Thần môn 107 thay mặt thật là không tệ, hiện tại chỉ kém một bước nhỏ, liền có thể vấn đỉnh đại đế. Bất quá, hắn không phải từ bỏ không đi, mà là hắn không có lòng tin đi đến thang trời cuối cùng, cho nên dứt khoát không đi. Lấy hắn ngay lúc đó thực lực, tối đa cũng bất quá là hơn 6.000 nặng bậc thang mà thôi, nhưng là trước lúc này, đã có người đi đến 9.000 nặng. Cái kia thanh âm hùng hậu nói, từ phong thần sơn xuất hiện tại, đi được xa nhất chính là 9.000 nặng, nhưng kia đã là viễn cổ thời đại hắc ám sự tình. Thời đại kia sự tình, dù cho ngay cả bọn hắn những tồn tại này cũng không rõ lắm, bất quá bọn hắn ẩn ẩn biết người kia là ai. Một cái kia đi đến 9.000 nặng nấp thang người, hắn có một cái vang tận mây xanh, danh chấn chư thiên vạn giới danh tự. Tên của hắn chính là thứ 13. Thế xưng ngày thứ 13 đế. Cho dù là tại sau khi hắn chết, y nguyên hô lên một câu khiến chư thiên vạn giới đều hoảng sợ gầm hét. Thần môn tháng 1508 thay mặt, tựa hồ so 107 thay mặt xuất sắc hơn chút, không biết hắn có khả năng hay không đi đến cuối cùng. Cái kia thanh âm hùng hậu nói, tựa hồ đối với Yến Thanh có chút chờ mong. Khó a. Có người lắc đầu. Cái này nhưng không nhất định, tháng 1508 thay ta tiếp xúc qua, cũng không tệ lắm, vấn đỉnh đại đế tuyệt đối không có vấn đề. Cái kia thanh âm hùng hậu cười một cái nói, cái này thái nhất so tháng 1508 thay mặt cũng không kém, thậm chí càng xuất sắc chút, nếu như năm người này bên trong có người có thể đi tận thang trời, có khả năng nhất chính là hắn. Cái thứ tư thanh âm đột nhiên xuất hiện, tràn ngập sát phạt chi khí, như là kim qua thiết mã. Tiểu gia hỏa này ẩn tàng quá sâu. Có người cười cười nói, à, lại có một cái tiểu gia hỏa leo lên thứ cựu trọng sơn thế giới, nghĩ không ra lần này có thể có 6 người leo lên thang trời à, so trước kia nhiều hơn không ít người. Thanh âm hùng hậu hơi hơi kinh ngạc. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò, Việt kẹo tẩy, dùng hay sọ điểm tẩy, 0777998892. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 627, cuối cùng là V.S. Câu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, đây là thiên thị hậu nhân, lấy thiên phú của hắn, có vấn đỉnh đại đế cơ hội. Có người cười một cái nói, người người đều có vấn đỉnh đại đế cơ hội. Cái thứ tư thanh âm, y nguyên tràn ngập sát phạt chi khí, như là sắt đá tấn công. Ai, tại 5 vạn năm trước, đồng dạng có người đi 5.000 nặng bậc thang, sau đó từ bỏ. Âm thanh giản mua kia đang thở dài, tiếp lấy hắn còn nói thêm, nếu như không từ bỏ, có lẽ có thể đi được càng xa, thậm chí có thể đi đến cuối cùng cũng khó nói. Muốn đi đến thang trời cuối cùng, khó a. Có người đang thở dài. Từ khi phong thần sơn tồn tại đến bây giờ, không biết bao nhiêu tuyệt đối năm, nhưng là cho tới nay liền không ai có thể đi đến thang trời cuối cùng. Thang trời cuối cùng, một mực là một cái mê, một cái có lẽ mãi mãi cũng không giải được mê. Cái kia thanh âm hùng hậu đang nói rằng, cũng có chút thở dài. Cổ lão tương truyền, tại thang trời cuối cùng, có dấu nô hoàng bí mật lớn nhất. Cái thứ tư thanh âm nói, vẫn là tràn ngập sát phạt chi khí. Một ngày nào đó, có người có thể đi tận thang trời, đem bên trong thần bí mang ra. Thanh âm giàn mua đang nói rằng, thanh âm bên trong tràn ngập hy vọng. Một ngày nào đó, có người thở dài một chút, nói tiếp, cái này thật sự là quá mức xa xôi. Tại cái này xa xôi không thể biết mà biết trên bầu trời, có 4 đạo mơ hồ thấy không rõ thân ảnh, bọn hắn phân biệt ở vào phương hướng 4 cái phương vị, mà mỗi người đều đại biểu cho một cái phương vị. Lúc này, tại thang trời bên trên cô độc hành tẩu Yến Thanh, đột nhiên cảm nhận được thân sức ép lên đã không còn tăng lớn. mà là bảo trì một cái hàng giá trị, tựa hồ ở trên người đè ép 100 ngọn núi cao. Bất quá, hiện tại hắn eo đã không thẳng lên được, mà lại thân thể của hắn đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, tựa hồ bước kế tiếp liền muốn đổ xuống. Trong thân thể xương cốt tại ầm ầm rung động, phát ra trận trận đứt gãy âm thanh, tựa hồ nhanh phải thừa nhận không được. Không muốn đi, không muốn đi, đi tiếp nữa, thân thể của ngươi liền sẽ bể nát, ngươi liền chết đi. Tiến Thanh tiềm thức đang điên cuồng hô hoán hắn, nhưng là chủ ý của hắn biết đã mơ hồ không rõ, như có lẽ đã tiêu tán. Thân thể của hắn đang điều khiển lấy hắn từng bước một đi xuống, tựa hồ đi không đến cuối cùng liền không bỏ qua dáng vẻ. Ầm ầm, thân thể của hắn bắt đầu vỡ vụn, từng cây xương cốt tại đứt gãy. Ầm. Hắn đột nhiên quỳ gối trên bậc thang, nhưng là tại một hồi về sau, hắn lại bỏ lên, kế tiếp theo chỉ lên trời bậc thang leo lên đi. Mà vào lúc này, trong mắt của hắn đột nhiên xuất hiện từng cây màu trắng sợi tơ, tựa hồ mình mỗi đi đến nhất trọng bậc thang, liền sẽ có một sợi tơ dính ở trên người. Sợi tơ xem ra rất nhu hòa, như tơ nhện, nhưng là rất có tính bền dẻo, luôn luôn kéo không ngừng. Theo từng bước một đi về phía trước, Tiến Thanh trên thân dính sợi tơ cũng càng ngày càng nhiều. Mà lại, sợi tơ bị kéo đến càng ngày càng dài, liền sẽ càng ngày càng gấp. Thân thể của mình bị giống cài chặt, mỗi một bước càng thêm khó khăn. Ầm ầm, Tiến Thanh thân thể đang điên cuồng sụp đổ, thể nội xương cốt đoạn mất lại sinh, sinh lại đoạn. Ầm. Mà lại, hắn cũng không ngừng bị khủng bố bị áp, ép tới quỳ gối trên bậc thang. Theo thời gian trôi qua, Tiến Thanh nhìn thấy trên người mình sợi tơ càng dính càng nhiều, đã che kín toàn bộ thân thể. Mà lại, sợi tơ bị kéo đến càng ngày càng gấp, sinh ra một cỗ cường đại sức kéo, chăm chú lôi kéo thân thể của mình không để tiến lên. Tiến Thanh rất muốn đem những sợi tơ này từng cây kéo đứt, lại là bất lực. Thang trời bên trên, Tiến Thanh không biết mình đã tại bậc thang này bên trên đi được bao lâu, một ngày hay là một tháng, thậm chí là một năm. Tóm lại cảm giác được mình rất mệt mỏi, luôn nghĩ dừng lại. Bộ thân thể này đã sớm liền không có chi giác, dù cho truyền đến trận trận tiếng xương gãy, cũng không cảm giác được nửa điểm sợ đau nhức, lại là bản năng đi xuống. Tiến Thanh cảm giác được mình giống như khỏi phải lại hô hấp, tiết hầu tựa hồ cũng không còn bỏng, nhưng lại có một cấu ngột ngạt dấu ở trong ngực, lại là khó chịu dị thường. Từng cây sợi tơ dính ở trên người, tựa hồ đem toàn bộ thân thể đều cài chặt, hành động càng ngày càng khó, tránh thoát không được, mỗi đi một bước đều gian nan hiểm trở. Tiến Thanh thân thể, tại chấp nhất từng bước một đi xuống, dù cho bị sợi tơ cài chặt không cách nào lại đi một bước. Thân thể mỗi dãy rủa một chút, Tiến Thanh liền cảm giác được linh hồn của mình liền thống khổ một chút. Biện pháp duy nhất chính là phá vỡ những sợi tơ này. Nhưng là, những sợi tơ này căn bản là không cách nào kéo đứt, dính mang theo cũng vô pháp tránh thoát. Những sợi tơ này hơi dính ở trên người, liền như là ở trên người mọc rễ, chăm chú cùng thân thể dung hợp lại cùng nhau tới. Tại trên bậc thang dãy rủa phải càng lâu, Tiến Thanh cảm giác được mình thì càng khó thụ, đặc biệt là trong ngực kia một cấu ngột ngạt, tựa hồ sắp bị nổ tung. Đi xuống, đi xuống. Tiến Thanh linh hồn càng ngày càng thống khổ, khi đau khổ đến linh hồn của hắn run rẩy lên thời điểm, một cái kia hắc bạch xương mù vòng đột nhiên chậm rãi chuyển động. Khi hắc bạch xương mù xoay vòng động một vòng về sau, Tiến Thanh cả người đột nhiên tỉnh táo lại. Tiến Thanh một rõ ràng tới, liền cảm nhận được một cỗ thống khổ to lớn, cỗ này thống khổ to lớn đến nhận việc điểm để hắn ngất đi. Lúc này, hắn lập tức vận chuyển thần quang chữa trị. Mà tại kia xa xôi không thể biết mà biết trên bầu trời, kia một mực chú ý thang trời bốn người, đột nhiên hơi kinh ngạc mà nhìn xem Tiến Thanh. A, cái này tiểu gia hỏa này thế mà tỉnh táo lại. Có người hơi hơi kinh ngạc nói. Ha ha, hắn không chỉ có là tỉnh táo lại, mà lại vết thương trên người cũng hoàn toàn tốt. Cái kia thâm hậu thanh âm cười một cái nói, lộ ra có phần có hứng thú dáng vẻ. Thần môn thủ đoạn quả nhiên lợi hại, không hổ là Cửu Châu đệ nhất môn. Âm thanh giản mua kia sợ hãi thán phục, thần môn mặc dù thần bí, nhưng là bọn hắn cũng biết một chút. Mà lại, bọn hắn cũng tiếp xúc qua thần môn một đời môn đồ. Thang trời bên trên, Tiến Thanh không khỏi nổ một ngụm nước ngạn, trước đó cái này ngực cái này một cơn giận, cơ hồ ép tới hắn toàn bộ muốn nổ tung. Lúc này đem nó phun ra, rốt cục nhẹ lòng một chút. Bất quá, thang trời bên trên khủng bố uy áp, để trong lòng hắn kinh hãi vô so. Cho dù là vào lúc này, hắn cũng khó có thể thẳng đổi eo. Thật là khủng khiếp uy áp. Tiến Thanh sợ hãi thán phục một tiếng, sau đó cố gắng ngẩng đầu nhìn một chút thang trời phía trước, thang trời vẫn là không nhìn thấy cuối cùng. Nó dài bao nhiêu, lại thông hướng cái kia bên trong, hắn ý nguyên không biết. Ngày này bậc thang đến cùng thông hướng cái kia bên trong, tại sao ta cảm giác nó? Tựa hồ không phải thông hướng phong thần thai a. Tiến Thanh híp mắt đang quan sát, sau đó cấp tốc chạy lên đi. Đã hơn 3.000 cấp, ngày này bậc thang sẽ không là 10.000 cấp đi, đây là muốn người chết. Tiến Thanh phát hiện đã đi hơn 3.000 cấp, lại còn không nhìn thấy thang trời cuối cùng, không khỏi bắt đầu sững sờ. A, tựa hồ ta quên đi thứ gì. Hắn tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Ta hẳn là quên đi một chút. Khi hắn đi đến hơn 4.000 nặng bậc thang lúc, ý thức của hắn lại bắt đầu mơ hồ, sau đó như là cái xác không hồn tại đi tới. Đáng tiếc sau. Có người nói. Đích thật là có chút đáng tiếc, khó được tỉnh táo lại một lần. Hắn vậy mà không có phát giác kia sợi tơ tồn tại. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: vuốt năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò Việt kẹo tẩy, rồi hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 628, 9.000 nặng ê, s, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, phong thần sơn thứ cựu trọng sơn thế giới, trời cao đất rộng, khí quyển mà bằng bạc, tản ra cổ lão mà hoàng vu khí tức. Tựa hồ tại tỏ rõ lấy nó vô hạn cổ lão cùng quá khứ không người biết. Phong thần sơn là thần châu đại thế giới thứ nhất thần sơn, cũng là cựu châu đại thiên thế giới thứ nhất thần sơn. Vô hạn tuế nguyệt đến, nó thủ hộ lấy cổ xưa nhất phong thần thai, cũng ẩn giấu đi cổ xưa nhất bí mật. Tại thứ cửu trọng sơn trên thế giới, có một cái sơn nhạc nguy nga. Lúc này, kia một tòa núi cao đã phân vì làm hai nửa, mà tại hai nửa sơn nhạc bên trong, nằm ngang một đầu không nhìn thấy cuối thang trời. Thang trời như từ cẩm thạch chế tạo, quanh năm đều lượn lờ lấy nồng đậm mây mù, lộ ra thần bí khó lường. Ngày hôm đó bậc thang bên trên, có 6 tên thanh niên tại cô độc hành động, bọn hắn cả đám đều ánh mắt đờ đẫn, ý thức mơ hồ. Mặc dù thân thể của bọn họ đã sụp đổ, bị khủng bố uy áp không ngừng mà phá hư, nhưng bọn hắn ý nguyên từng bước một đi lên. Đi tại thang trời trước nhất đầu, vẫn là trầm mặc ít nói cô dương, hắn một thân cũ nát thiết ý đi, có một thanh mọc đầy dị đại khảm đao. Sát mặt hắn chất phác, hai mắt vô thần. Ầm. Lúc này, hắn hai đầu gối đột nhiên đâm vào trên bậc thang, thể nội xương cốt bị kia kinh khủng uy áp ép tới như là một chuỗi pháo đang không ngừng băng lên. Nhưng ở một lát sau, hắn chậm rãi dãy rủa đứng lên, sau đó hướng thứ 5.679 cấp bậc thang bỏ đi. Cái này cấp một hắn cần bỏ rất lâu, nhưng hắn rốt cục leo đi lên. Tại thứ 5.000 cấp trên bậc thang, một cái thân ảnh màu đen vừa mới đạp lên đến, cả người hắn y nguyên dấu ở đấu đồng màu đen bên trong, ai cũng không nhìn thấy mặt mũi của hắn. Hắn cũng tại từng bước một đi tới, đi được vô so gian nan, hắn mỗi đi một bước, tựa hồ cũng dùng hết tất cả lực lượng. Tại hắn đạp lên thứ 5.000 cấp bậc thang lúc, hắn có chút ngừng một chút, đang cố gắng nâng người lên, sau đó cố gắng ngẩng đầu, đi nhìn thấy thang trời phía trước. Thang trời vẫn là không nhìn thấy cuối cùng. Bất quá hắn cũng không hề từ bỏ, kế tiếp theo đang cố gắng đi lên, tại phía sau hắn đi tới chính là Yến Thanh. Lúc này Yến Thanh lần nữa lâm vào ý thức trong mơ hồ. Trong mắt hắn lại xuất hiện từng đầu sợi tơ, những sợi tơ này rất nhỏ, mỗi cấp một trên bậc thang đều có một cây, mỗi một cây đều hệ ở trên người hắn. Khi hắn đi đến 4500 cấp nấc thang thời điểm, trong đầu hắn hắc bạch xương mù vòng lại chậm rãi chuyển động, tiếp lấy cả người hắn lần nữa tỉnh táo lại. Thần quang. Tâm bên trong một cái ý niệm trong đầu sinh ra, một đạo thần bí thần quang từ trên người hắn hiện lên, tiếp lấy thân thể của hắn hoàn toàn khôi phục lại. Thật là khủng khiếp thang trời, vậy mà để người mê thất ý thức. Yến Thanh có chút sợ hãi thán phục, cũng có chút sợ hãi. Hắn hai lần tỉnh lại, đều là bởi vì linh hồn xúc động số mệnh chi thuật. Nếu như không có số mệnh chi thuật, có lẽ hắn căn bản là không cách nào thành tỉnh được, sau đó hắn sẽ kế tiếp theo tại ngày này bậc thang bên trong đi xuống, thẳng đến thân thể bị triệt để tàn phá rơi. Vào lúc đó, hắn liền sẽ chết đi. Không được, nhất định phải bảo trì đầu não thanh tỉnh mới được, bằng không ta tức có thần quang, cũng vô pháp sử dụng nó. Nếu như không có thần quang chữa trị, chỉ sợ ta căn bản là không cách nào đi xuống. Lúc này, hắn vừa đi, một bên đang suy tư biện pháp. Hiện tại hắn thừa dịp thân thể hoàn hảo, chính đang nhanh chóng leo lên lấy thang trời, có thể trèo lên một bước liền một bước, hắn luôn cảm giác ngày này bậc thang 10 điểm không đơn giản, tựa hồ ẩn giấu đi cái gì bí mật. Tại ngày này bậc thang bên trong đi được càng lâu, hắn liền cảm giác được ngày này bậc thang cũng không phải là thông hướng phong thần thai. Nhưng là, không phải thông hướng phong thần thai, nó lại thông hướng cái kia bên trong. Cái này khiến cho hắn vô so hiếu kỳ. Mà lại, hắn thân thể tựa hồ có một cố mãnh liệt nguyện vọng, chính là muốn đi tận ngày này bậc thang. Nói là thân thể không đúng lắm, hẳn là nói máu của hắn, tựa hồ tại trong máu của hắn ngậm lấy một loại nào đó ý niệm mãnh liệt, để hắn nhất định phải đi tận ngày này bậc thang. Là, tựa hồ ta lại quên đi thứ gì? Yến Thanh nhíu mày, đang cố gắng nghĩ đến, hắn 10 điểm xác định hắn quên đi thứ gì, nhưng là trong lúc nhất thời luôn luôn nhớ không nổi. Tựa hồ hắn quên những vật kia, đúng là hắn tại lâm vào ý thức mê thất lúc nhìn thấy, tựa hồ đối với hắn có trợ giúp rất lớn. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Yến Thanh đang khổ cực suy tư, tiếp lấy đầu góc nhất chuyện, mình bây giờ hẳn là như thế nào duy trì đầu góc của mình thanh tỉnh? Chỉ có bảo trì thanh tỉnh, mới có thể kế tiếp theo hồi tưởng đến mình quên đi cái gì, nếu không mình liền sẽ giống trước đó như thế, lần nữa lâm vào ý thức mê thất bên trong. Ta là bởi vì số mệnh chi thuật mà tỉnh táo lại, như vậy số mệnh chi thuật khẳng định có biện pháp để ta bảo trì thanh tỉnh, chẳng lẽ chỉ là đơn giản tiêu đốt tuổi thọ? Yến Thanh trầm tư, tiếp lấy cũng không nghĩ nhiều như vậy, chậm rãi bốc cháy lên tuổi thọ tới. Tuổi thọ của hắn tiêu đốt rất chậm, một ngày một thiên địa tiêu đốt. Khi tiêu đốt tuổi thọ về sau, hắn phát hiện mình đi 200-300 cấp bậc thang, cũng không có lâm vào ý thức mê thất bên trong, không khỏi có chút vui mừng. Là, ta trước đó đến cùng quên đi cái gì? Lúc này Yến Thanh bắt đầu suy tư, mình quên đồ vật hẳn là đối với mình có trợ giúp rất lớn, nếu không mình sẽ không như thế nhớ. Tại kia xa xôi không thể biết mà biết trên bầu trời, cái kia thanh âm hùng hậu lại vang lên, à, tháng 1508 thay mặt vậy mà lần thứ 2 tỉnh lại, lần này hẳn là sẽ chú ý tới những cái kia sợi tơ. Bọn hắn hiện tại chỉ có chặt đứt những cái kia sợi tơ, mới có cơ hội đi tận thang trời. Trăm ngàn vạn năm qua, có thể chú ý tới sợi tơ tuấn kiệt ít càng thêm ít, mà có thể chặt đứt sợi tơ càng là phượng mao lân giác, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có người lắc đầu, thang trời bên trên những cái kia sợi tơ thực tế là quá khó phát hiện, mà lại cho dù là phát hiện, cũng không có thực lực chặt đứt bọn chúng. Cho nên hắn cũng không thế nào xem trọng ngày này bậc thang bên trên 6 người. Sẽ có cơ hội. Thanh âm hùng hậu nói, lộ ra chút hy vọng. Lúc này, 4 người bọn họ cũng không nói gì, kế tiếp theo đang chú ý cái này 6 thân ảnh, trong đó ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía nhiều nhất, chính là đi ở phía trước 3 người kia. Cô Dương, Thái Nhất, Tiến Thanh. Một hồi về sau, âm thanh giản mua kia nói, kỳ thật, ta cũng không xa xỉ nhìn bọn họ có thể đi tận thang trời, chỉ hy vọng bọn họ ở trong có người có thể đi đến 9.000 nặng bậc thang là được. Chỉ là cái này 9.000 nặng, trăm ngàn vạn năm qua, cũng chỉ có hắn một người đi đến A. Cho nên hắn trở thành ngày thứ 13 đế. Có người nói, chúng ta cần ngày thứ 14 đế xuất hiện. Cái thứ 4 thanh âm nói, thanh âm vẫn là tràn ngập sát phạt chi khí, như là sắt đá tấn công. Không sai, chúng ta cần ngày thứ 14 đế xuất hiện. Thanh âm hùng hậu cũng nói, đã từng có một người rất có hy vọng, thế nhưng là hắn cuối cùng mất tích, từ nay về sau lại không có thân ảnh của hắn. Thanh âm giàn mua nói, lộ ra 10 điểm cảm khái. Ai? Thanh âm hùng hậu rất là tò mò. Bất quá, âm thanh giàn mua kia cũng không có tiếp tục nói chuyện. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4-5, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 629, trạng thân tiếp S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, tại bầu trời kia bên trên, bốn người lần nữa lâm vào trong trầm mặc. Thanh âm giàn mua sở dĩ không nói, ba người khác cũng ẩn ẩn minh bạch, có lẽ cái kia có cơ hội trở thành ngày thứ 14 đế người cũng chưa chết đâu. Nếu như nói có tiếng chữ, rất có thể liền sẽ tiết lộ thiên cơ, tiếp theo lọt vào hủy diệt tính truy sát, cuối cùng liền ngay cả một tia chờ đợi đều không có. Thiên đế, đại biểu cho trí cường chiến lực. Hiện tại toàn bộ Cửu Châu đại thiên thế giới đã không có một cái thiên đế, mạnh nhất cũng chỉ còn lại có mấy người bọn họ. Thái cổ huy hoàng đã thuộc tại quá khứ. Thiên hoàng vẫn lạc, địa hoàng cũng vẫn lạc, liền ngay cả lịch thiên 12 đế cũng vẫn lạc, mà đại biểu cho Cửu Châu đại thiên thế giới hy vọng cuối cùng nhân hoàng cũng vẫn lạc. Hiện tại Cửu Châu đại thiên thế giới đã bị đánh cho chia 5 x 7, từng cái đại thế giới cũng bị đánh thành đất chết, bọn hắn còn có thể thủ được bao lâu? Thật sự nếu không ra một cái thiên đế lời nói, nhưng rất có thể Cửu Châu đại thiên thế giới thật muốn tan biến tại chư thiên vạn giới bên trong. Đã từng chư thiên thứ nhất có vô số địch nhân. Hiện tại địch nhân lớn lên càng ngày càng kinh khủng, bọn hắn đại đế số lượng đã xa xa vượt qua Cửu Châu. Nếu như không phải Tam Hoàng 12 đế lưu lại chuẩn bị ở sau, chỉ sợ hiện tại Cửu Châu đã sớm bị bọn hắn diệt. Nhưng là Tam Hoàng 12 đế chuẩn bị ở sau, lại có thể duy trì bao lâu? Đã kiên trì không được bao lâu. Còn có, cái kia trong truyền thuyết cứu thế cứu tử, đều đã ngàn triệu năm trôi qua, bọn hắn vì sao còn chưa có xuất hiện? Thần tử chưa từng xuất hiện, tiên tử chưa từng xuất hiện, Phật tử cũng chưa từng xuất hiện. Bọn hắn cả đám đều chưa từng xuất hiện. Hoặc là, đây chỉ là một mờ mịt truyền thuyết. Nô Hoàng, chúng ta nên làm như thế nào? Bốn người bọn họ đều đang hỏi mình, mặc dù trong lòng tràn ngập hy vọng, nhưng là bọn hắn không nhìn thấy hy vọng. Cửu Châu đại thiên thế giới một mảnh hắc ám, khi nào mới có thể xuất hiện một vòng ánh dạng đông a? 9000 nặng, nhất định phải đi thượng cửu ngàn trọng. Lúc này, cái thứ tư thanh âm đang nói rằng, kỳ thật hắn không phải là đang nói, mà là tại giống to. Ba người khác chỉ là yên lặng nhìn xem, lần này mặc dù có 6 người đi lên trời bậc thang, nhân số so dị vãng nhiều 3-4 người, nhưng là chỉ sợ không có người nào có thể đi đến 9000 nặng bậc thang. Tại suy đoán của bọn họ bên trong, nhiều nhất bất quá là 7000 nặng mà thôi. Bất quá, có thể đi đến 7000 nặng đều đã là thánh hoàng chi tư, mà lại có thể leo lên thang trời, đều có cơ hội vấn đỉnh đại đế. Nếu như lần này có thể trưởng thành ra 6 tên đại đế, cũng thật là tốt, rất tốt. Cho nên, bọn hắn cũng không thể nói là cỡ nào thất vọng, bất quá bọn hắn cuối cùng còn có thể hay không trưởng thành là đại đế, ai cũng không biết. A, tháng 1 năm 08 thay mặt tựa hồ một mực duy trì thanh tỉnh a. Cái kia thanh âm hùng hậu đang kinh ngạc nói, có thể tại thang trời bên trong thanh tỉnh 1-2 lần không kỳ quái, nhưng là có thể một mực tại thang trời bên trong bảo trì lấy thanh tỉnh, chỉ sợ cũng có chút không đơn giản a. Ba người khác nghe tới, cũng hơi kinh ngạc, ánh mắt lập tức ném rơi vào Yến Thanh trên thân. Không sai, quả nhiên duy trì thanh tỉnh. Có người nói, có thể duy trì thanh tỉnh, đi cũng sẽ hơi dễ dàng một chút, nhưng là chém không đứt kia sợi tơ, vẫn là không có cơ hội. Thanh âm giản vừa nói, thanh tỉnh thời gian càng dài, liền càng có cơ hội phát hiện sợi tơ, bất quá nghĩ muốn chém đứt sợi tơ đích thật là không dễ dàng. Thanh âm hùng hậu nói, kia sợi tơ đối 6 người kia đích thật là 10 điểm khó giải quyết tồn tại, cũng không phải là muốn chặt đứt liền có thể chặt đứt. Dù cho ngay cả ngày thứ 13 đế, cũng vô pháp hoàn toàn chặt đứt nó, cho nên chỉ đi đến 9000 nặng. Ngày hôm đó bậc thang bên trên, Yến Thanh trên thân đỉnh phẳng có thần quang hiện lên, mà lại số lần cũng càng ngày càng nhiều, nhiều đến làm hắn lông mày cao chặt. Hắn mặc dù dự trữ rất nhiều chân nguyên, nhưng cũng không phải là vô hạn, chắc chắn sẽ có lúc dùng hết, mà lại hắn còn không biết thang trời có bao xa. Xem ra thần quang nên ít dùng, hiện tại chỉ có thể dựa vào thân thể từng bước một đi đến. Yến Thanh tận khả năng giảm bớt thần quang sử dụng số lần, bằng không hắn sợ kiên trì không đến cuối cùng. Nếu như chống đỡ không được cuối cùng, như vậy hết thảy đều uổng phí. Ta đến cùng là quên đi thứ gì đâu? Lúc này Yến Thanh lại suy tư, tựa hồ hắn quên đồ vật chính hôm đó bậc thang bên trên. Theo thời gian trôi qua, hắn rốt cục leo lên thứ 5,000 nặng bậc thang, nhưng là hắn cũng không biết là bao nhiêu đài. Bất quá, hắn cảm giác được dưới chân một bậc thang này hơi có chút khác biệt, về phần khác biệt tại đâu, hắn thật đúng là nói không nên lời. Mà ở thời điểm này, Cô Dương dưới chân là 5,900,98 nặng, Thái Nhất dưới chân là 5,300 tầng 21, Sài Thiên môn chân là 3,200 tầng 36, Thần Duật dưới chân là 3,007 nặng, Thiên Thanh dưới chân là 1,291 nặng. Hẳn là ngay tại bậc thang này bên trên. Lúc này, Yến Thanh dứt khoát ngồi tại thứ 5,000 nặng trên bậc thang, sau đó nhắm mắt lại tại tinh tế cảm thụ được, nhưng là hắn cảm thụ rất lâu, y nguyên cái gì cũng không cảm giác được. Kỳ thật cũng không phải cái gì cũng không cảm giác được, hắn cảm nhận được kia cỗ kinh khủng uy áp càng ngày càng lợi hại. Muốn hay không dùng số mệnh chi thuật đến thôi diễn một chút. Yến Thanh đột nhiên hai mắt tỏa sáng, tiếp lấy hắn phát hiện căn bản là vô dụng, không có khả năng a. Hắn suy tư trong chốc lát, sau đó đem số mệnh chi thuật vận dụng đến trên hai mắt, khi hắn tuổi thọ tiêu đốt thời gian, hắn nhìn thấy từng đầu sợi tơ. Đây là cái gì? Hắn nhìn thấy trên người mình vậy mà buộc lên vô số sợi tơ, không khỏi hơi kinh ngạc. Những sợi tơ này hệ rất chặt, kéo đến cũng rất kéo căng. Lúc này, hắn đưa tay đi chạm đến những cái kia sợi tơ, nhưng là hắn cái gì cũng chạm không tới, tựa hồ những cái kia sợi tơ căn bản lại không tồn tại. Những sợi tơ này rốt cuộc là thứ gì? Tiến Thanh một bên dò xét một bên suy tư, sau đó nghĩ đến biện pháp đem những sợi tơ này mở ra, hắn đã mơ hồ đoán đến những sợi tơ này rất có thể cùng kia cỗ kinh khủng uy áp có quan hệ. Mà vào lúc này, kia xa xôi trên bầu trời bốn người đều hơi kinh ngạc. 108 thay mặt phát hiện sợi tơ, đang chuẩn bị từ kia sợi tơ bên trong kiếm cởi ra, nhưng là sợi tơ chỉ có thể chặt đứt, trừ ngoài ra tuyệt đối không có loại thứ hai biện pháp. Ha ha, không sai, vậy mà phát hiện sợi tơ. Thanh âm hùng hậu nói, hy vọng hắn có biện pháp chặt đứt. Có người nói, khó a. Thanh âm giản buồn nói, thang trời bên trên, Tiến Thanh cao mày mà nhìn xem kia sợi tơ, hắn nhanh chóng số một chút, phát hiện trên người mình vậy mà cuốn lấy 5.000 cây. Mỗi cấp một trên bậc thang đều có một sợi tơ, mà trên người ta có 5.000 cây, ta đã leo lên 5.000 cấp bậc thang. Lúc này, Tiến Thanh hơi kinh ngạc, nghĩ không ra mình đã trèo lên nhiều như vậy bậc thang, vượt xa khỏi suy đoán của hắn. Lúc này, hắn đột nhiên trèo lên một cấp, trên thân quả nhiên lại cuốn lên một cây. Nếu như những sợi tơ này không làm rơi, rất có thể không cách nào tiếp tục đi tới đích. Tiến Thanh không ngừng mà nghĩ đến biện pháp, nhưng là hắn dùng không ít thủ đoạn, vẫn không có chạm đến lấy những sợi tơ này. Chẳng lẽ số mệnh chi thuật có thể? Lúc này, Tiến Thanh lại vận dụng số mệnh chi thuật nếm thử. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phờ liền trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kèo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 630, chém hết tiếp về, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, tại cái này thần bí thang trời bên trên. Huyền không nằm ngang từng cây màu trắng sợi tơ, những sợi tơ này nhìn không thấy sờ không được, dù ai cũng không cách nào cảm nhận được bọn chúng tồn tại. Cho dù là thấy được, cũng sờ không được. Những sợi tơ này rất nhỏ nhỏ, như là tơ nện, nhưng là theo nấc thang gia tăng, sợi tơ cũng từ từ lớn lên. Nó từng cây quấn ở trèo lên bậc thang người trên thân, ngăn cản bọn hắn tiến lên. Xem ra không làm rơi những sợi tơ này, liền không cách nào đi tận đầu này thang trời. Tiến Thanh suy tư nói, hắn đã đoán được, những sợi tơ này chính là đi tận thang trời lực cản. Đã thủ đoạn khác không có hiệu quả, vậy bây giờ chỉ có dùng số mệnh chi thuật hoa gian cao thủ. Lúc này, hắn trầm tư một lát, sau đó lập tức vận dụng lên số mệnh chi thuật, tiếp lấy hắn lại ngừng lại. Bởi vì hắn không biết dùng số mệnh chi thuật như thế nào làm rơi những sợi tơ này. Số mệnh chi thuật năng lực chủ yếu là dùng cho thôi diễn bản vật, đặc biệt là công pháp võ học phương diện, tiếp lấy hắn vừa đi vừa khổ suy tư. Tại xa xôi trên bầu trời bốn người nhìn thấy, đều là thở dài một tiếng, tháng 1 năm 08 thay mặt mặc dù phát hiện sợi tơ, nhưng là cũng vô pháp đem bọn nó chặt đứt. Có lẽ, đây là bọn hắn đã sớm biết kết quả. Những sợi tơ này không ngừng chạm, dù cho mạnh như bọn hắn, cũng vô pháp đi tận ngày này bậc thang. Theo trước mắt biết, đầu này thang trời chỉ ít có 9.000 nặng, mà căn cứ suy đoán của bọn họ, thang trời rất có thể có 10.000 nặng. Đáng tiếc, có người nói, thấy được, nhưng không cảm giác được, cũng chém không đứt. Cái kia thanh âm hùng hậu nói, lộ ra một tia thất vọng, đáng tiếc, có thể thấy được sợi tơ cũng không kém, tuyệt đối thánh hoàng chi tư. Thanh âm giản mua nói, tựa hồ có chút an ủi, nếu như không vấn lạc, hắn tối thiểu có 9 thành cơ hội vấn đỉnh đại đế, 5 thành cơ hội lĩnh hội thánh hoàng. Một hồi về sau, ánh mắt của bọn hắn rơi trên thân người khác. A. Cái kia thái nhất tựa hồ cũng phát hiện những cái kia sợi tơ, không sai. Có người nói, thanh âm bên trong có chút lộ ra chút vẻ kinh ngạc. Đáng tiếc, hắn cũng vô pháp chặt đứt sợi tơ. Thanh âm giản mua nói, lần này thang trời mở, có 6 người đi tới, còn có 2 người phát hiện sợi tơ, cái này rất không tệ. Thanh âm hùng hậu nói, 4 người đều là gật đầu, lần này phong thần sơn hàng thế, đích xác so dị vãng thắng mấy lần. Mà vào lúc này, thang trời bên trên Yến Thanh đột nhiên nhắm mắt lại, sau đó hắn đem tinh thần lực rơi vào thứ một sợi tơ. Thứ một sợi tơ là trên người hắn 5.000 hơn cây bên trong nhỏ nhất tiểu nhân một cây, nếu như muốn làm rơi hoặc chặt đứt, cũng hẳn là dễ dàng nhất một cây. Khi sự chú ý của hắn rơi vào thứ một sợi tơ thời điểm, cái khác tất cả sợi tơ đều biến mất không thấy gì nữa, lúc này trong lòng của hắn vui mừng, sau đó lập tức bốc cháy lên tuổi thọ. Lúc này, bốc cháy lên tuổi thọ số mệnh chi thuật hóa thành một thanh tiểu đao, đột nhiên hướng kia một sợi tơ chém tới. Tiểu đao chém rất nhẹ, thanh âm gì cũng không có phát ra, nhưng là thứ một sợi tơ đã mất. Quả nhiên có thể. Yến Thanh mừng rỡ trong lòng, sau đó kế tiếp theo thiêu đốt tuổi thọ, không ngừng mà chạm lấy trên thân sợi tơ. Hắn mỗi chạm một sợi tơ, trên thân uy áp liền giảm bớt một phần, thân thể của hắn liền nhẹ nhõm một phần. May mắn, mỗi chạm một sợi tơ cần thiết tuổi thọ cũng nhiều, chỉ là một ngày mà thôi. Lúc này, Yến Thanh cũng không có tiếp tục đi tới đích, mà là đang không ngừng chạm lấy trên thân sợi tơ, bất quá hắn chạm sợi tơ tốc độ cũng không phải là rất nhanh, đại khái là một hơi chạm một cây. Xa xôi trên bầu trời, khi cái kia có được thanh âm hùng hậu người ánh mắt rơi vào Yến Thanh trên thân lúc, không khỏi sửng sốt một chút, sau đó nói, các ngươi nhìn. Hắn vừa nói xong, ba người khác ánh mắt lập tức rơi vào Yến Thanh trên thân, tiếp lấy cũng là khẽ giật mình. Hắn đây là muốn chạm sợi tơ. Có người hơi hơi kinh ngạc nói, tựa hồ tháng 1 năm 08 thay mặt thật là tại chạm sợi tơ, nhưng là tốc độ của hắn có phải là quá nhanh rồi? Một hơi chạm một cây. Tốc độ này. Lúc này, bọn hắn đều có chút kinh hãi, bởi vì tốc độ này thực tế là quá nhanh, nhanh đến bọn hắn chưa từng có nghĩ tới sẽ có loại tốc độ này độc ý tiểu nữ. Tốt, tốt, tốt. Cái thứ tư thanh âm liên tục nói ba cái tốt, thanh âm bên trong sát phạt chi khí càng nồng nặng, có loại kim hóa thiết mã cảm giác. Hắn lại như thế nào làm được? Từ xưa tới nay chưa từng có ai giống hắn như thế chạm sợi tơ, chém như thế nhẹ nhõm nhanh như vậy. Thanh âm giản mua có chút kinh hỉ nói, cứ như vậy, hắn tựa hồ có cơ hội đi tận thang trời. Đi tận thang trời. Ba người khác đều nhíu mày một hồi, luôn luôn cảm giác sẽ không đơn giản như vậy, ngày này bậc thang đều tồn tại bao nhiêu năm. Cho tới bây giờ liền không ai có thể đi tận, lần này cũng hẳn là, mặc dù tháng 1 năm 08 thay mặt tốc độ rất nhanh, nhưng bọn hắn vẫn là không dám tin tưởng thang trời liền sẽ bị đi tận. Một ngày này bọn hắn một mực đang đợi, nhưng một mực không tin có người có thể làm được. Khó. Có người nói. Thanh âm hùng hậu người kia cũng gật gật đầu, kế mà nói rằng, nhìn xem đi, có lẽ thật sự có thể đi tận đâu. 108 thay mặt nhất định sẽ chém hết sợi tơ, đi đến thang trời cuối cùng. Cái thứ tư thanh âm kiên định nói. Lúc này, tất cả mọi người không nói gì, đều đang lặng lặng mà nhìn xem tháng 1 năm 08 thay mặt. Tại thang trời bên trên, theo thời gian trôi qua, tiến thanh trên thân 5,000 hơn sợi tơ tuyến rốt cục chặt đứt. Mặc dù thiêu đốt hơn 5000 trời tuổi thọ, nhưng là mười mấy năm qua tuổi thọ, với hắn mà nói căn bản cũng không tính là gì. Những sợi tơ này bất luận lớn nhỏ, đều chỉ cần một ngày tuổi thọ. Tiến thanh hơi nghi hoặc một chút, kỳ thật hắn đã biết, sợi tơ càng lớn liền đại biểu cho uy áp càng mạnh, nên càng khó chặt đứt mới đúng. Nhưng là, bọn chúng đều là chỉ cần một ngày tuổi thọ. Chẳng lẽ số mệnh chi thuật chính là chuyên môn chạm những sợi tơ này? Tiến thanh suy đoán, hắn ẩn ẩn cảm giác chính là như thế. Chỉ là, tại sao lại như thế? Lại hoặc là, chỉ là mình suy nghĩ nhiều rồi. Nếu quả thật như thế, vậy mình số mệnh chi thuật phải chăng cùng ngày này bậc thang có quan hệ? Số mệnh chi thuật xuất hiện, vẫn luôn thập phần thần bí, dù cho Yến Thanh mình cũng không biết. Lúc này, hắn có loại không kịp chờ đợi muốn đi tận thang trời cảm giác mãnh liệt, mà hắn hiện tại cũng đang nhanh chóng địa thiên bậc thang đi lên. Trên thân sợi tơ đã bị chém hết, tự nhiên không cảm giác được mảy may bị áp. Trên đường đi, như dẫm trên đất bằng. Tại chưa tới một canh giờ thời gian bên trong, Yến Thanh liền chém hết trên thân 5,000 kia, sau đó cấp tốc chỉ lên trời bậc thang cuối cùng chạy đi. Mà tại xa xôi trên bầu trời, bốn người kia đều bị Yến Thanh tốc độ chấn đến, một cái hai cái đều trầm mặc không nói, tốc độ kia thực tế nhanh đến liền ngay cả bọn hắn đều không cách nào tưởng tượng. Thời gian trôi qua trong chốc lát, chẳng lẽ thang trời chuyên môn vì hắn mà tồn tại? Có người đột nhiên nói. Thanh âm này sau khi nói xong, tất cả mọi người lâm vào trong trầm mặc, bọn hắn cũng có loại cảm giác này, tựa hồ ngày này bậc thang chuyên môn vì hắn mà tồn tại. Chỉ là, ngày này bậc thang thật là vì tháng 1 năm 08 thay mặt mà tồn tại sao? Bọn hắn có chút không thể tin được. Dù sao bọn hắn thủ hộ Phong Thần Sơn vô số 10000 năm, thật đúng là không thể thừa nhận Phong Thần Sơn chỉ vì một người mà tồn tại. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ liền trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò, Việt kẹo tẩy, dùm hay sọ điệp tẩy, 0777998892. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 631, thang trời tận về, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, Phong Thần Sơn chỉ vì một người mà tồn tại. Hay là cái này trăm ngàn vạn năm qua, Phong Thần Sơn chỉ vì chờ đợi một người đến. Cái này kết quả cũng giống nhau. Trên bầu trời bốn người vừa nghĩ tới như thế, đều có chút chấn động. Xem tiếp đi đi. Thanh âm giản vừa nói. Bốn người đều không nói gì, chỉ là đang lặng lặng mà nhìn xem, nhưng nội tâm của bọn hắn lại là có chút ba động. Ngày hôm đó bậc thang bên trên, Yến Thanh môi đi cấp 1, liền vận dụng số mệnh chi thuật chặt đứt một cây, hắn một đường đi liền một đường chạm, thông suốt. Rất nhanh, hắn liền đuổi kịp Thái Nhất. Lúc này Thái Nhất, thân thể đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, nhưng là hắn một mực đang chống đỡ. Hắn mặc dù nhìn thấy sợi tơ, lại không cách nào chặt đứt kia sợi tơ, hắn cơ hồ dùng hết thủ đoạn. Hắn lúc này ý thức là thanh tỉnh, cho nên hắn liền thấy từ bên cạnh hắn đi qua Yến Thanh, hắn nhìn thấy Yến Thanh đi được như thế nhẹ nhõm, đi được nhanh chóng như vậy, cả người đều ngẩn ở đây kia bên trong. Trong đầu của hắn trống rỗng. Đây là có chuyện gì, Yến Thanh đi như thế nào phải như thế nhẹ nhõm nhanh như vậy, cái này không hợp lý. Tại Yến Thanh trải qua Thái Nhất lúc, cũng quay đầu nhìn thoáng qua Thái Nhất, nhưng hắn chỉ là nhìn thấy một đôi như mực con mắt, sau đó thì cái gì cũng nhìn không thấy. Con mắt như mực, cái gì cũng nhìn không ra tới. Thái Nhất Yến Thanh hỏi vân vân cổ đại nhàn nhã sinh hoạt đọc đầy đủ. Thái Nhất trầm mặc một lát, sau đó toàn hết sức khí về một tiếng, là ta. Hắn nói xong hai chữ về sau, cả người bỗng nhiên không chịu nổi bị áp, vang một tiếng quỳ gối trên bậc thang, tựa hồ là tại quỳ lệ Yến Thanh. Đứng lên. Thái Nhất một tiếng gầm hét, sau đó cả người liền đứng lên, hắn không cho phép mình quỳ, đặc biệt là quỳ gối Yến Thanh trước mặt, tận hắn không phải tại quỳ Yến Thanh. Nhưng là, đều không cho phép. Cho nên, cứ việc trong cơ thể của hắn xương cốt đều bể nát, hắn đều đứng lên. Hắn bằng chính là một cố ý chí bất khuất, một cố mãi mãi cũng sẽ không khuất phục ý chí. Hắn không lệ trời, không bị xuống đất, huống chi là người. Lúc này, Yến Thanh cảm nhận được Thái Nhất thân bên trên phát ra mãnh liệt ý chí, đối với hắn gật gật đầu về sau, liền nhanh chóng hướng thang trời bên trên đạp đi, thân ảnh rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Thái Nhất lăng lăng nhìn xem cái kia cấp tốc biến mất thân ảnh, trong đầu hiện hiện hắn đã từng nói một câu: Phong Thần Thai bên trên thấy sinh tử. Nhưng là hiện tại, hắn tựa hồ thua, hơn nữa còn là không có leo lên Phong Thần Thai thời điểm. Bất quá vào lúc này, trong lòng của hắn sinh ra một cỗ lực lượng cường đại, chống đỡ lấy hắn từng bước một chỉ lên trời bậc thang bước lên. Trên bầu trời, bốn người nhìn thấy Thái Nhất từng bước một đạp lên thang trời, đều có chút ngoài ý muốn. Thái Nhất tiềm lực bị tháng 1 năm 08 thay mặt kích phát. Có người nói, thanh âm có chút vui mừng. Đây là chuyện tốt, cho nên bốn người bọn họ đều có chút vui mừng. Rất nhanh, Yến Thanh cũng vượt qua đi ở đằng trước cô Dương có thể đi tại thứ nhất, cũng không phải là bởi vì hắn mạnh nhất, mà là bởi vì hắn đi được sớm nhất. Hắn đi đến thang trời thời gian, xa xa nhiều hơn Thái Nhất. Khi Yến Thanh trải qua cô Dương lúc, đối với hắn cũng nhẹ gật đầu, mà ở thời điểm này, cô Dương cũng là thanh tỉnh. Lúc này, hắn ngay tại thử nghiệm chặt đứt quấn ở trên người sợi tơ, nhưng là hắn cũng không có cách nào. Hắn mặc dù trông thấy những cái kia sợi tơ, nhưng là hắn sợ không được, cũng không cảm giác được, tựa hồ căn bản lại không tồn tại. Với hắn mà nói, đã không tồn tại, như vậy lại như thế nào chặt đứt? Cho nên, hắn cũng chém không đứt. Khi hắn nhìn thấy Yến Thanh đối hắn gật gật đầu lúc, cả người hắn cũng sửng sốt, như là hóa đá không nhúc đích. Cô Dương một thân cũ nát thiết y liễu, trên thân y nguyên tản ra một cỗ mục nát mùi thối, tựa hồ ngàn năm không thay đổi. Yến Thanh có chút lạ lạ mà nhìn xem, không biết cô Dương trên thân vì sao luôn có một cỗ để người che áp vị, bất quá hắn cũng không có che. Hai người bọn họ không cần nói, cho nên tại Yến Thanh điểm xong đầu về sau, liền kế tiếp theo chỉ lên trời bậc thang đi lên. Tốt à, cô Dương cũng bị Yến Thanh kích thích đến, cho nên cũng tiểu vũ trụ bộc phát ra một cỗ cường hãn vô song lực lượng, như là trước đó quá bình thường, từng bước một đạp bước lên bậc thang. Bất quá, nếu như bọn hắn chém không đứt sợi tơ, liền vĩnh viễn không có khả năng đi tận thang trời. Trên thân không có kia cố kinh khủng uy áp, cho nên Yến Thanh đi được rất nhanh cũng rất nhẹ nhàng, lúc này hắn đã leo lên hơn 6000 cấp bậc thang. Theo phỏng đoán của hắn, thang trời có 8-9 thành có thể là 10000 cấp. Cho nên, hắn rất nhanh liền sẽ đi tận thang trời, cũng không cần lo lắng tuổi thọ của hắn cũng đủ. Mà trên bầu trời bốn người kia, nhìn thấy cô Dương cũng tiểu vũ trụ bộc phát, đều có chút vui mừng. Bất kể nói như thế nào, ba người bọn họ đều là tuyệt đối thánh hoàng nhân tuyển, thậm chí thành là thiên đế cũng không phải là không được trò chơi trùng sinh chi ma nhận đọc đầy đủ. Cho nên, trong lòng bọn họ lại nhiều hơn một phần hy vọng. Cửu Châu cũng nhiều hơn một phần hy vọng. Thứ bảy ngàn trọng. Cái thứ tư thanh âm tại Thô Sát nói, nhưng thanh âm của hắn mãi mãi cũng là tràn ngập sát phạt chi khí, như là sắt đá cứng rắn. Lúc này, Yến Thanh đã đạp lên thứ bảy ngàn trọng bậc thang. Thang trời tồn tại 100000 đã qua vào năm, có thể đạp lên 5,000 rất nặng ít, mà có thể leo lên 7000 nặng đã ít lại càng ít, phượng mao lân giác tồn tại. Lúc này, lòng của bọn hắn cũng bắt đầu đợi, thậm chí là có chút lo lắng, bọn hắn đã cực kỳ lâu không có dạng này qua. Theo thời gian trôi qua, cái thứ tư thanh âm lần nữa Thô Sát nói, thứ 8,000 nặng. Theo cái thứ tư thanh âm rơi xuống, Yến Thanh liền đạp lên thứ 8,000 nặng bậc thang, sau đó hướng 8,000 linh nhất trọng đạp đi. Thứ 9000 trọng. Sau đó không lâu, cái thứ tư thanh âm bỗng nhiên giống lên. Lúc này, bốn người bọn họ tâm đều kịch liệt nhảy dựng lên, bọn hắn đồng dạng đã cực kỳ lâu chưa từng thử qua dạng này. Ánh mắt của bọn hắn chăm chú theo sát Yến Thanh, thậm chí thái nhất chặt đứt thứ một sợi tơ đều không có phát hiện. Tại Yến Thanh đạp lên 9000 nặng thời điểm, bọn hắn đều trong lòng lặng lẽ đếm lấy bậc thang, Yến Thanh trèo lên nhất trọng, bọn hắn liền số nhất trọng. Khi trong lòng số lượng càng ngày càng tiếp cận 10000 lúc, lòng của bọn hắn cũng có chút rung động động, tựa hồ muốn có cái gì kinh khủng đồ vật muốn đột nhiên xuất thế. Bọn hắn đang nóng nảy chờ đợi đóng lại, tựa hồ tâm đều muốn nhảy ra ngoài. Còn kém 500 nặng. Yến Thanh bước ra một bước, bọn hắn liền gấp chầm chậm một bước. Ở thời điểm này, Yến Thanh đã vượt xa ngày thứ 13 đế, trở thành 100000 đã qua vạn năm đệ nhất nhân. Mà ở thời điểm này, Thái Nhất chặt đứt cây thứ 5 sợi tơ, cô Dương cũng chặt đứt thứ 1 sợi tơ, Sài Thiên Môn trông thấy sợi tơ. Còn kém 300 nặng. Khoảng cách 10000 nặng bậc thang càng ngày càng gần. Bốn người bọn họ lặng lặng mà nhìn xem, nhưng nội tâm lại không bình tĩnh. Còn kém 200 nặng. Vào lúc này, bốn người bọn họ hô hấp chậm rãi nặng lên, ánh mắt của bọn hắn ngay cả nháy đều không có nháy qua. Mặc dù bọn hắn y nguyên biểu hiện ra rất bình tĩnh dáng vẻ. Còn kém 100 nặng. Thang trời sắp đi đến cuối cùng. Ẩn tàng 100000 vạn năm bí mật, muốn tại thời khắc này để lộ. Đây là Phong Thần Sơn tồn tại nguyên nhân, cũng là Phong Thần Sơn bên trên ẩn giấu đi bí mật lớn nhất, thậm chí là Cửu Châu đại thiên thế giới bí mật lớn nhất. Bí mật này đến cùng là cái gì? Bí mật này không chỉ có hấp dẫn toàn bộ Cửu Châu, thậm chí là toàn bộ chư thiên vạn giới. Dù sao Cửu Châu đại thiên thế giới tại quá thời cổ đại, chính là chư thiên vạn giới thứ nhất đại thiên thế giới. Cho nên, Phong Thần Sơn lên tới ngọn nguồn ẩn giấu đi cái gì bí mật, cho dù là trời cũng sẽ hiếu kỳ, nghĩ dò xét cái nghiên cứu. Nhưng là, 100000 vạn năm qua, ai cũng đi không hết cái kia thang trời. Còn thập trọng mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ bằng các cách sau: vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên áp, đồ nạt cho cổn vợ. Đối với mò mò, Việt kèo thầy. Rồi mới hay sọ điệp thầy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện, chương 632, dị giới đại địch giết tới P.S. Cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, thập trọng, cửu trọng. Tại kia xa xôi trên bầu trời, bốn người đều chăm chú mà nhìn xem, ánh mắt theo Yến Thanh thân ảnh mà động, mà khí tức của bọn hắn cũng càng ngày càng thô trọng. Nhanh, còn có bắt trọng. Rốt cục có người đi tận thang trời. Thanh âm giàn mua thở dài nói, Phong Sơn thần tồn tại bao lâu, thang trời liền tồn tại bao lâu, kia vô tận tuế nguyệt đã không người có thể phải nhớ rõ. Theo ghi chép, Phong Thần Sơn xuất hiện tại xa xôi mà không thể thành quá thời cổ đại, làm người hoàng một tay khai sáng. Nó kinh lịch vô tận huy hoàng, cũng kinh lịch bóng tối vô tận, nhưng nó từ đầu đến cuối không ngã, từ đầu đến cuối bất diệt, một mực sừng sững tại thần châu bên trong mạt pháp ôn ý liệt tương truyền. Tại viễn cổ thời đại hắc ám, đã từng khắc thường giới đại đế cùng thánh hoàng tấn công qua Phong Thần Sơn, nhưng là bọn hắn đều bại. Còn có ngũ trọng, có người nói, mặc dù Yến Thanh Trạm kia tốc độ đã rất nhanh, nhưng là ở thời điểm này, bọn hắn cảm giác thời gian trôi qua phi thường chậm chạp. Mỗi một hơi đều như 10000 năm. Tam trọng. Cái thứ tư thanh âm gào thét, ý sát phạt theo thanh âm mà tràn ngập, nháy mắt liền che kín toàn bộ bầu trời. Như là kia mưa to đêm trước mây đen, phô thiên cái địa mà đến, nhanh chóng chiếm lấy một phương, lộ ra vô so khủng bố. Lúc này, lòng của bọn hắn bắt đầu kịch liệt nhảy lên. Hai trọng. Cái thứ tư thanh âm lại giống một tiếng, sát khí trên người phóng lên tận trời. đứng tại 9999 nặng trên bậc thang, Yến Thanh trong lòng cũng có một loại không lời vui sướng cùng kích động, cuối cùng cái này nhất trọng hẳn là thang trời cuối cùng. Thang trời cuối cùng đến cùng là cái gì? Yến Thanh đồng dạng là vô so hiếu kỳ, hắn ẩn ẩn cảm giác tựa hồ cùng trong đầu hắn số mệnh chi thuật có quan hệ. Có lẽ mình đạp lên cái này nhất trọng bậc thang, liền có thể biết số mệnh chi thuật lai lịch, nó lại là như thế nào xuất hiện tại trong đầu của mình. Lúc này, hắn dứt khoát bước lên. Thứ nhất quan trọng, Yến Thanh đã đạp lên thang trời cuối cùng nhất trọng, thang trời rốt cục bị đi đến cuối con đường. Tại kia xa xôi trên bầu trời, khi bốn người bọn họ nhìn thấy Yến Thanh đạp lên kia cuối cùng nhất trọng bậc thang lúc, bọn hắn đã không nhìn thấy Yến Thanh thân ảnh, như có lẽ đã biến mất đi thang trời bên trong. Tại sao có thể như vậy? Thanh âm hùng hậu có chút ngạc nhiên nói, hắn chờ đợi lâu như vậy, kết quả vậy mà là Yến Thanh thân ảnh không gặp. Chẳng lẽ ngay cả chúng ta cũng không thể nhìn? Có người nói, có lẽ vậy. Thanh âm giản mua đầu, hắn đi tận thang trời. Cái thứ tư thanh âm nói, thanh âm cứng rắn như sắt đá. Lúc này, bốn người bọn họ đều bắt đầu trầm mặc, bất quá thang trời rốt cục bị đi tận, dấu ở thang trời cuối bí mật cũng có người biết. Thang trời đi tận. Bọn hắn thủ hộ vô số 10.000 năm thang trời, rốt cục có người đi tận. Mặc dù bọn hắn không cách nào nhìn thấy thang trời cuối cùng là cái gì, nhưng là bọn hắn đều thỏa mãn. Ầm ầm, lúc này, thang trời đột nhiên rung chuyển, phát ra trận trận phong lôi gầm thét, tựa hồ sẽ phải sụp đổ. Trên bầu trời bốn người nhìn thấy, thần sắc hơi hơi ngẩn ra, tiếp lấy trong lòng cũng thoải mái, mà sau đó một khắc, thang trời sụp đổ. Mà tại thang trời bên trên năm người, cũng bị một cỗ lực lượng thần bí đưa tiễn. Thang trời sụp đổ về sau, kia một cái đứng ở thứ cựu trọng sơn thế giới sơn nhạc, chậm rãi hợp lại. Thang trời rốt cục bị đi tận, cái này đã bao nhiêu tuyệt đối năm rồi? Có người nói, lộ ra 10 điểm thở dài, bất quá có chút đáng tiếc là, chúng ta vậy mà cũng không cách nào biết được thang trời cuối cùng ẩn giấu đi cái gì bí mật. Thang trời cuối cùng ẩn giấu đi Ngô Hoàng bí mật lớn nhất, nhưng đây cũng chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi, ai cũng không biết thật giả tinh tế manh phu. Thanh âm hùng hậu lắc đầu nói, trầm mặc một lát lại nói, bất quá nói đến, không chỉ có là chúng ta muốn biết, khủng bố toàn bộ chư thiên vạn giới đều muốn biết, xem ra lại muốn nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Không tốt, thang trời đi tận rất có thể bị dị giới thôi diễn ra. Thanh âm giản mua đột nhiên biến sắc nói. Lời vừa nói ra, ba người khác đều là biến sắc, thân bên trên tán phát lấy kinh khủng sát khí. Không tốt, tựa hồ thật bị dị giới thôi diễn ra. Có người thanh âm trầm xuống nói, trên người hắn tràn ngập một cỗ thần bí vô so khí tức. Một lát sau, kia cỗ khí tức thần bí càng dày đặc, lúc này hắn bỗng nhiên vừa hô, khắc thường giới đại đế đánh tới. Dị giới người, giết. Cái thứ tư thanh âm vừa hô, thân ảnh liền lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, bầu trời đột nhiên bị đập nát, tiếp lấy một cái cự đại vô so thân ảnh đạp không mà đi, trên thân tràn ngập nồng đậm sát phạt chi khí. Tại cái thứ tư thanh âm vừa rời đi sau đó không lâu, có người nhướng mày lại bình tĩnh vừa nói, ba vị đại đế, một vị thánh hoàng, ngược lại là thủ bút thật lớn, chẳng lẽ bọn hắn liền không sợ có đến mà không có về sao? Hừ, giết. Thanh âm hùng hậu quát một tiếng, tiếp theo đạp trời mà đi. Một lát sau, có người còn nói thêm, hai người bọn họ chỉ sợ không ứng phó qua nổi, xem ra chúng ta cũng muốn xuất thủ. Đã như vậy, vậy thì đi thôi. Thanh âm giản vừa nói. Khi hai người bọn họ mới vừa đi ra bầu trời, hướng dị giới tam đế một hoàng đánh tới thời điểm, có người đột nhiên nhướng mày, nói, không tốt, bọn hắn là kế điệu hổ ly sơn, mục tiêu của bọn hắn là thang trời cuối cùng. Bất quá, bọn hắn xuất động tam đế một hoàng đã là cực hạn, nơi nào còn có người đến tấn công phong thần sơn? Chim quan, người đi giữ vững phong thần sơn, ta đến chạm giết bọn hắn. Lúc này, âm thanh giản mua kia uốn vào, sau đó hướng phi tốc lướt đến một đế một hoàng giết tới, lấy sức một mình nên giết hai người. Ầm ầm, lúc này thiên địa vỡ vụn, vạn vật thất sắc, toàn bộ cửu châu đại thiên thế giới đều chấn động. Mà lại, trừ đánh tới tam đế một hoàng bên ngoài, còn có vô số thần cảnh cao thủ, bọn hắn giết tiến vào cửu châu đại thiên thế giới. Điều quan thánh hoàng cũng mặc kệ bọn hắn ba người, phải trang ứng phó được kia tam đế một hoàng, lúc này cũng có phần không được nhiều như vậy, lập tức hướng phong thần sơn phi tốc lao đi. Thân ảnh của hắn đạp nát vô số không gian. Bốn người bọn họ liên thủ, dù cho không cách nào chém giết kia tam đế một hoàng, nhưng ít ra nhưng đánh bại bọn hắn, thậm chí là trọng thương bọn hắn. Hiện tại thiếu hắn, có thể có chút nguy hiểm. Nhưng là, thang trời cuối bí mật tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, cho dù là đem bốn người bọn họ đều bồi đi lên. Mặc dù đã từng có đại đế cùng thánh hoàng tấn công qua phong thần sơn thất bại, nhưng là hiện tại thang trời đã đi tận, ai biết sẽ không xuất hiện biến hóa gì, lại hoặc là bọn hắn có mới thủ đoạn công kích. Mà lại, phong thần sơn chỉ ít cần một vị thánh hoàng tọa chấn. Ầm ầm, điều quan thánh hoàng lần nữa trở lại cái kia thiên không bên trên, nhưng là cái này một khoảng trời rất bình tĩnh, cái này khiến hắn có chút nghi hoặc, lúc này hắn hơi bệnh mặt lên, xem thường lấy, chẳng lẽ bọn hắn không định từ cái này bên trong tấn công. Nhưng là trừ cái này bên trong, hẳn không có địa phương khác. Điều quan thánh hoàng đang suy tư, tiếp lấy sắc mặt đột nhiên biến đổi. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò Việt kèo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 633, tám tướng vô thượng thần thông PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, 10.000 trọng thiên bậc thang, cũng chính Yến Thanh phỏng đoán như vậy, ngày này bậc thang thật chỉ có 10.000 nặng. Lúc này, ra hiện tại hắn trước mắt chỉ là một cái cẩm thạch quảng trường, chỉ là quảng trường này vô so khổng lồ lớn, để hắn một chút không nhìn thấy cuối cùng. Quảng trường phát ra vô so khí tức cổ xưa, tựa hồ tại quá thời cổ đại liền đã tồn tại tại cái này bên trong. Lúc này, hắn cau mày, 10 điểm nghi hoặc đi. Cái này, Tiến Thanh đi trong chốc lát về sau, có chút sửng sốt, chẳng lẽ cái này bên trong chính là thang trời cuối cùng? Nhưng là, thang trời cuối cùng tựa hồ cái gì cũng không có a, làm sao lại như thế? Hắn có chút sửng sốt, cũng có chút không rõ ràng cho lắm. Lúc này, Tiến Thanh lông mày ý nguyên nhíu chặt, ánh mắt bốn phía quét mắt. Đây là một đám mây sương mù tràn ngập quảng trường, hoặc là nói một cái tại quảng trường lơ lửng tại trong mây mù. Đây là tình huống như thế nào? Tiến Thanh có chút hồ nghi, mọi người khổ cực như vậy thang lên trời, nếu như không phải có số mệnh chi thuật hắn căn bản là không cách nào trèo lên được đến, nhưng là thang trời cuối cùng, vậy mà là cái này một bộ dáng. Thật để hắn thất vọng, cái này cũng không có trước đó kết quả hắn muốn mạt pháp ôn ý đi một hồi về sau, ánh mắt của hắn rơi vào trên quảng trường này, bởi vì tại trên quảng trường này khắc họa một chút đường cong, hoặc là nói là khắc họa một chút đồ án. Chỉ là bởi vì quảng trường này thực tế là quá mức khổng lồ, cho nên hắn mới có thể chỉ thấy đường cong mà thôi. Những đường cong này, Yến Thanh trên quảng trường bay lượn, tiếp lấy bức vẽ thứ nhất ra hiện trong mắt hắn, kia là một toàn núi lớn. Sau đó hắn tiếp tục xem tiếp, phát hiện bức vẽ thứ hai là một mảnh nước, bức vẽ thứ ba là một đám lửa, bức vẽ thứ bốn là một chỗ đầm lầy, bức vẽ thứ năm là lôi điện, bức vẽ thứ sáu là gió, bức vẽ thứ bảy là đại địa, bức vẽ thứ tám là thương cung. Đây là cái gì? Yến Thanh đang suy tư, sau đó đem những này đồ án tại não hải miêu tả ra, tiếp lấy đem bọn nó đều tiêu bên trên một chữ, cuối cùng liền biến thành núi, nước, trạch, địa, phong, hỏa, lôi, trời. Nhìn thấy cái này tám chữ về sau, Tiến Thanh là người, đây không phải địa cầu bắt quái đồ. Nhưng là, thật là bắt quái đồ sao? Lúc này, hắn trở lại bức vẽ thứ nhất bên trong, lặng lặng mà nhìn xem kia một tòa núi lớn, đột nhiên hắn phát hiện ngọn núi lớn kia, lại chính là hắn núi tướng thần thông. Tiến Thanh có chút rung động, có chút kích động nói, chẳng lẽ đây là núi tướng, nước tướng, trạch tướng, địa tướng, gió tướng, lửa tướng, lôi tướng cùng thiên tướng. Đây là càng kinh khủng tám tướng thần thông. Một hồi về sau, hắn lại hơi nghi hoặc một chút, tựa hồ không phải là dạng này. Thang trời sau chỉ là một môn thần thông, dạng này có chút không thể nào nói nổi. Bất quá, lúc này hắn cũng không có nghĩ nhiều như vậy, lập tức vận dụng số mệnh chi thuật tôi diễn, hắc bạch xương mù vòng nhất chuyển, liền lập tức thiêu đốt 81 tuổi thọ mệnh. Mà vào lúc này, tại trong đầu của hắn xuất hiện 8 cái bóng, mà nó bên trong một hình bóng đúng là hắn núi tướng. Núi tướng hết sức rõ ràng, kia là hình tượng chữ, mà cái khác 7 cái thì là hoàn toàn mơ hồ. Tám tướng vô thượng thần thông. Lúc này, một cái ý niệm trong đầu xuất hiện tại Yến Thanh trong đầu, hắn sở được đến chính là vô thượng thần thông, hơn nữa còn là nhân hoàng sáng tạo mạnh nhất thần thông. Nhân hoàng, quả nhiên là tồn tại. Yến Thanh cũng không ngoài ý muốn, thậm chí hợp tình lý, theo thực lực của hắn càng mạnh, liền biết càng nhiều chuyện đã qua. Ầm ầm, lúc này phong vân biến ảo, sấm chớp, thiên địa biến sắc, toàn bộ thế giới đều chấn động. Lúc này, tại Yến Thanh bên người lơ lửng xuất hiện 8 cái cự đại cái bóng này lộ ra 10 điểm khủng bố, tựa hồ mỗi một hình bóng đều là một phương thế giới. Cái này tám tướng vô thượng thần thông, quả nhiên là khủng bố. Yến Thanh vừa mới chỉ là hơi vận chuyển một chút, liền làm thiên địa đều thất sắc, so với đơn độc núi tướng đại thần thông không biết khủng bố nhiều ít, cái này căn bản cũng không phải là tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Ầm ầm, lúc này dưới chân quảng trường cũng chấn động, sau đó phân liệt thành tám khối, phân biệt đại biểu cho núi, nước, trạch, địa, phong, hỏa, lôi, trời. Sau đó, cái này tám khối quảng trường đột nhiên chui vào Yến Thanh bên người 8 cái bóng bên trong. Mà cái này tám khối quảng trường chui vào lơ lửng cái bóng về sau, liền xuất hiện tại Yến Thanh trong óc, hóa thành 8 cái vô cùng kinh khủng hình tượng chữ, mỗi một chữ đều có được uy năng lớn lao. Thật là khủng khiếp. Lúc này, Yến Thanh cảm giác đầu của hắn muốn nổ tung, kia 8 chữ thực tế chống hắn khó có thể chịu đựng, tựa hồ đem hắn toàn bộ não hải đều nhồi vào tinh tế manh phu. Không tốt, nhận chịu không được. Yến Thanh bỗng nhiên biến sắc, cảm giác thống khổ vô so. À, Yến Thanh thân thể đột nhiên biến lớn, sau đó hóa thành 9 trượng long thân, nhưng cho dù là dạng này, y nguyên không cách nào giảm bớt nỗi thống khổ của hắn. Hắn cảm giác trong đầu của hắn nổ tung, nhất định phải nhìn xuống, nhất định phải chống đỡ. Yến Thanh ở trong lòng đọc lấy, song tay nắm thật chặt quyền, từ mặc cho thể nội huyết dịch tại va chạm, hóa thành từng đầu quần quần răng hạ. Tám tướng vô thượng thần thông, tất nhiên xuất hiện, ta vậy liền một nhất định có thể chịu đựng được xuống tới, cũng là thuộc sở hữu của ta. Yến Thanh giống lớn một tiếng, trong lòng sinh ra ý nghĩ này, nhất định phải kiên trì nổi. Thế gian có 100.000 tiểu thần thông, 3.000 đại thần thông, 108 vô thượng thần thông. Mỗi một loại vô thượng thần thông đều là vô cùng kinh khủng tồn tại. Mặc dù thế gian có thần thông vô số, nhưng là chư thiên vạn giới một phân xuống tới, một cái đại thiên thế giới mới được chia một loại đại thần thông, mà vô thượng thần thông căn bản cũng không đủ phân. Cho nên, Yến Thanh cắn răng liều lên mệnh, đều muốn đem tám tướng vô thượng thần thông lưu lại. Thời gian không biết qua bao lâu, trong đầu thống khổ rốt cục chậm rãi thối lui, ý thức của hắn cũng dần dần tỉnh táo lại. Lúc này, hắn trôi nổi tại một chỗ thần bí mây mù ở giữa, rốt cục chống nổi. Yến Thanh cả người đều hư thoát, nhưng hắn lại vui sướng không thôi, đây chính là vô thượng thần thông a, toàn bộ chư thiên vạn giới cũng chỉ có 108 loại mà thôi. Trèo lên ngày này bậc thang, đừng nói là vô thượng thần thông, chính là đại thần thông cũng đáng được. Bất quá, cái này bên trong là địa phương nào? Một hồi về sau, Yến Thanh phát hiện nơi này tựa hồ cũng không phải là trước đó kia bên trong, không khỏi có chút hồ nghi. Mà vào lúc này, hắn nhìn thấy trong mây mù xuất hiện một bức để hắn kinh hãi hình tượng. Tại hình ảnh kia bên trong, hắn nhìn thấy một cái cùng hắn cơ hồ giống nhau như lúc thanh niên kia tại đại chiến vô số đạo thân ảnh, chiến đấu tiến hành phải 10 điểm kịch liệt, ở phía sau hắn đồng dạng có vô số người chết đi. Hắn tựa hồ nhìn thấy một chút khuôn mặt quen thuộc, nhưng là bọn hắn đều chết rồi, sau đó là sau lưng thế giới, từng cái phá diện. Mà tại cuối cùng, thanh niên kia cũng chết đi. Thanh niên kia không phải ai, đúng là hắn. Hắn nhìn thấy tương lai của hắn. đây là có chuyện gì? Yến Thanh lớn cau mày, trong lòng có cố không hiểu kinh hãi. Cảnh tượng đó là thế nào ra, nó là thật biểu thị tương lai của mình. Đó lấy, hắn lại nghe được một câu, câu nói này để hắn sắc mặt đại biến. Câu nói này chỉ có 8 chữ. Kỳ thật, thang trời cuối bí mật chính là cái này 8 chữ. Phong Thần Sơn tồn tại, thang trời tồn tại, bọn chúng tồn tại 100.000 vạn năm ý nghĩa, chính là gánh chịu cái này 8 chữ. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: một năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mọi mò, Việt kèo tẩy, rồi hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 634, đi không hết núi tề, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, thang trời cuối bí mật lớn nhất, đều ở cái này 8 chữ bên trong. Mà Phong Thần Sơn tồn tại 100.000 vạn năm ý nghĩa, chính là vì gánh chịu cái này 8 chữ. Cái này 8 chữ, cũng là toàn bộ chư thiên vạn giới đều muốn biết 8 chữ, nó chính là nhân hoàng lưu lại bí mật lớn nhất. Đương nhiên, đây hết thể Yến Thanh cũng không biết, cũng không có ý thức đến tầm quan trọng của nó. Tại viễn cổ thời đại Hắc Ám kia một đoạn chảy máu tuế nguyệt bên trong, đã từng có bao nhiêu dị tộc đại đế cùng thánh hoàng, vì thăm dò nhân hoàng tại thang trời cuối cùng đến cùng lưu lại cái gì, không biết chết bao nhiêu người, vẫn lạc bao nhiêu đại đế hoặc là thánh hoàng, nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối đều không thể biết được. Cũng chính vì vậy, làm thang trời cuối cùng đến cùng là cái gì, trở thành chư thiên vạn giới 10 đại bí mật một trong. Bất quá, những người kia vẫn là xem thường nhân hoàng lưu lại bí mật. Nếu có người minh bạch cái này 8 chữ, tuyệt đối sẽ không chút do dự đem nó liệt vào chư thiên vạn giới thứ nhất đại bí mật, tuyệt đối đệ nhất, mà lại là hào không tranh cãi đệ nhất. Bởi vì nó quan hệ đến một cái tự khai trời bổ đến nay truyền thuyết, mà cái này truyền thuyết lại quan hệ đến toàn bộ chư thiên vạn giới, ảnh hưởng vô số sinh linh. Tại kia một mảnh thần bí trong mây mù, Yến Thanh lông mày nhíu chặt, sắc mặt có chút nghiêm trọng, hắn không biết câu nói kia có phải là đối với hắn nói. Cái này rốt cuộc là ý gì? Yến Thanh suy tư, hắn không rõ cái này 8 chữ ý tứ, tiếp lấy hắn đem hình tượng cùng cái này 8 chữ tiếp nối liền, nhưng hắn y nguyên không rõ nó ý tứ. Chẳng lẽ là muốn đi ta chết? Cái này sao có thể? Yến Thanh lắc đầu, tiếp lấy hắn lại khổ sở suy nghĩ. Cái này 8 chữ bên trong xuất hiện trước nhất chính là số mệnh 2 chữ này, chẳng lẽ là chỉ số mệnh chi thuật? Bất quá, hắn cũng không xác định. Hắn không biết trong những lời này số mệnh đến cùng là chỉ hắn, hay là chỉ số mệnh chi thuật, lại hoặc là có ám chỉ gì khác. Bất quá, trước lúc này xuất hiện một bức liên quan tới hắn hình tượng, chỉ sợ cái này số mệnh chỉ chính là hắn. Bất quá, hắn vẫn là nghĩ mãi mà không rõ, hoặc là hắn không suy nghĩ minh bạch. Nếu như muốn minh bạch, là hắn biết trong những lời này số mệnh chính là chỉ hắn, mà câu nói kia ý tứ, tựa hồ chính là gọi hắn đi chết. Cho nên, hắn hiện tại có chút không muốn nghĩ minh bạch. Bất quá, đây hết thảy đều là hắn mình ý nghĩ mà thôi, cũng không có nghĩa là chính xác. Không rõ, hắn liền không suy nghĩ thêm nữa. Lúc này, hắn tại bốn phía liếc nhìn, tìm kiếm rời đi đường. Hắn đạp lên Phong Thần Sơn, là vì leo lên Phong Thần Thai, tiếp theo thành thần. Khi hắn thân thể khẽ động, hắn lại là phát hiện mình đã xuất hiện tại thứ cửu trọng sơn trên thế giới. Cái này, Yến Thanh sửng sốt một chút, sau đó nhìn thấy trước mắt thứ cửu trọng sơn, chẳng lẽ còn muốn leo núi? Đã nói xong Phong Thần Thai đâu? Nó đến cùng ở đâu? Mà vào lúc này, hắn cũng nhìn thấy Thái Nhất, Cô Dương, Sài Thiên Môn, Thần Duật cùng Thiên Thanh 5 người. Yến Thanh vừa xuất hiện, bọn hắn 5 người ánh mắt lập tức rơi ở trên người hắn, mà lại Thái Nhất cùng Cô Dương ánh mắt cùng 3 người khác có chút khác biệt. Bởi vì bọn hắn 2 người nhìn thấy Yến Thanh vô so thoải mái mà trèo lên trời bậc thang, mà thang trời độ khó, bọn hắn thấm sâu trong người. Chuyện này đối với bọn hắn đả kích có chút lớn. Ầm ầm, lúc này, toàn bộ thứ cửu trọng sơn thế giới đều chấn động, có một loại cảm giác ngày tận thế. Chẳng lẽ thứ cửu trọng sơn thế giới muốn sụp đổ rồi? Cái này không nên đi. Sài Thiên Môn ngạc nhiên nói, nhưng là thứ cửu trọng sơn thế giới đang không ngừng chấn động, đại địa bên trên xuất hiện từng đầu cái khe to lớn, là, các ngươi có biết không biết thang trời vì sao đột nhiên không gặp, đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bất quá, mọi người cũng không biết, cho nên đều không có lên tiếng nói chuyện. Phong Thần Thai đâu? Lúc này, Tiến Thanh lên tiếng hỏi. Hẳn là còn tại ngọn núi kia lên đi. Sài Thiên Môn ra hiệu trước mắt sơn nhạc, sau đó lại hỏi mọi người, là, các ngươi có biết hay không thang trời là thông hướng nơi nào? Thang trời thông hướng cái kia bên trong, ai cũng không biết. Thiên Thanh đột nhiên lên tiếng nói. Không biết. Sài Thiên Môn sửng sốt một chút. Bởi vì cho tới bây giờ liền không ai có thể đi tận thang trời, cho nên liền không có ai biết thang trời cuối cùng là cái gì. Thiên Thanh tiếp tục nói. Nhưng là vào lúc này, Thái Nhất cùng Cô Dương ánh mắt lại có chút biến hóa, bọn hắn mơ hồ đoán đến, Yến Thanh rất có thể đi tận thang trời. Có lẽ, cũng chính là bởi vì Yến Thanh đi tận thang trời, cho nên bọn hắn mới có thể từ phía trên bậc thang bên trên ra. Đương nhiên, cái này chỉ là bọn hắn 2 người suy đoán, cũng không có 10 điểm khẳng định. Bất quá, dù cho không có 10 điểm, bọn hắn cũng có 9 phần. Mà vào lúc này, thứ cửu trọng sơn thế giới chấn động phải càng thêm kịch liệt, tựa hồ bên ngoài có người tại đại chiến, đem toàn bộ cái Phong Thần Sơn đều đung đưa. Yến Thanh, đi trèo lên Phong Thần Thai. Sài Thiên Môn đối Yến Thanh nói, tựa hồ hắn đối mỗi người đều sẽ như quen thuộc, Phong Thần Thai hẳn là ở trên đỉnh núi, mà bây giờ chúng ta cũng không có đường có thể đi, chỉ có leo núi. Yến Thanh nhẹ gật đầu, sau đó liền cùng Sài Thiên Môn hướng trên núi lớn lướt lên đi. Thần Duật, Thiên Thanh bọn người nhìn thấy, cũng cấp tốc đi theo lướt lên đi. Bất quá, bọn hắn vừa mới lướt lên sơn nhạc, liền cảm nhận được một cỗ cường đại uy áp, để bọn hắn đều là sửng sốt một chút. Bởi vì cỗ uy áp này, thực tế là rất giống thang trời bên trên kia cỗ uy áp, chỉ là không có mạnh như vậy mà thôi. Lúc này, thứ cửu trọng sơn thế giới người đều đang nhanh chóng lên núi lao đi. Thứ cửu trọng sơn rất cao, cao vào mây trời, căn bản là không nhìn thấy đỉnh núi. Tiến Thanh, Sài Thiên Môn cùng 6 người nhanh chóng trên núi lao đi, nhưng là bọn hắn bay lượn thật lâu, vẫn không có đi lên đỉnh núi. Tựa hồ núi này có vô hạn cao, lại tựa hồ núi này đỉnh, vĩnh viễn không nghĩ để người leo lên đi. Kỳ quái, làm sao dạng này? Sài Thiên Môn nhíu mày nói, hắn cảm giác núi này bay không hết, sau đó hắn quay đầu hỏi Yến Thanh, ngươi thấy thế nào? Yến Thanh cau mày nhìn xem trên núi, hắn cũng không biết. Vào lúc này, Thái Nhất cùng cô Dương hai thân ảnh vượt qua bọn hắn, hóa thành một đạo hắc ảnh hướng trên núi lao đi. Yến Thanh suy tư một lát, cũng phi tốc lướt lên đi. Ầm ầm, thứ cửu trọng sơn thế giới thứ nhất nguyên chấn động không thôi. Thời gian không biết qua bao lâu, bọn hắn 6 người vẫn không có đi lên đỉnh núi, núi này cao đến vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, tựa hồ mãi mãi cũng không có cuối cùng. Mà lại, trên núi uy áp cũng càng ngày càng mạnh, để bọn hắn có loại mình còn tại thang trời bên trên cảm giác. Lúc này, Yến Thanh đột nhiên ngừng lại. Sài Thiên Môn nhìn thấy cũng dừng lại theo, nghi hoặc hỏi, "Không đi?" Yến Thanh trầm ngâm một chút, nói, "Dạng này đi, núi này căn bản là đi không hết, mãi mãi cũng không lên được phong thần thai. Ta cũng có loại cảm giác này." Sài Thiên Môn nhẹ gật đầu, sau đó híp mắt đánh giá, đầu óc đang nhanh chóng chuyển động, một hồi sau hắn hỏi, "Nhìn ra cái gì rồi?" Yến Thanh lắc đầu, sau đó dứt khoát quanh chân ngồi xuống. Sài Thiên Môn nhìn thấy, nghĩ nghĩ, cũng ngồi xuống theo đến, hắn cảm giác tiếp tục đi tới đích, cũng chỉ là hưởng phí lực mà thôi. Mà vào lúc này, Thần Duật cùng Thiên Thanh cũng đi đến đến. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ, đối với mò, Việt kéo tẩy, rồi hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đã tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 635, tìm kiếm phong thần thai PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, trên núi, Yến Thanh lặng lặng ngồi xếp bằng. Đuổi theo Thiên Thanh cùng Thần Duật, nhìn thấy không đi Yến Thanh cùng Sài Thiên Môn, cũng có chút hiếu kỳ. Các ngươi làm sao không đi rồi? Thiên Thanh hỏi. Không đi à, không đi à, núi này căn bản là đi không hết, tiếp tục đi tới đích cũng là uổng phí lực mà thôi. Sài Thiên Môn phất tay nói, thần sắc có vẻ hơi phiền muộn. Thiên Thanh cùng Thần Duật hai người, nghe Sài Thiên Môn nói như vậy, cũng khẳng định cảm giác của bọn hắn. Bọn hắn cũng cảm giác núi này đi không hết, tựa hồ mãi mãi cũng đi không đến cuối cùng. Bất quá, hai người bọn họ suy tư một lát, sau đó kế tiếp theo hướng trên núi lướt lên, dạng này bọn hắn tối thiểu còn có chút chờ mong. Một hồi về sau, Sài Thiên Môn lại hỏi, phát hiện cái gì? Không có. Yến Thanh lắc đầu, hỏi, ngươi đây? Ngay cả ngươi đều không có phát hiện cái gì, ta lại há có thể phát hiện cái gì? Sài Thiên Môn cười cười nói, đã đều không có phát hiện, kia kế tiếp theo đi thôi. Yến Thanh trầm mặc một lát nói, sau đó lại lần hướng trên núi lao đi. Đại khái quá khứ mấy canh giờ, Yến Thanh đột nhiên nói, ta cảm giác đó cũng không phải đi phong thần thai đường. Có lẽ vậy. Sài Thiên Môn gật gật đầu, tiếp lấy hắn lại nói, tựa hồ phong thần thai bị ẩn tàng lại. Có chút cổ quái. Yến Thanh bỗng nhiên hướng bầu trời nhìn lại, sau đó chỉ bầu trời, nói, tựa hồ bên ngoài chính tại đại chiến. Cũng có loại cảm giác này. Sài Thiên Môn gật đầu. Chẳng lẽ là có dị tộc tấn công phong thần sơn? Yến Thanh đột nhiên hơi kinh ngạc nói. Sài Thiên Môn sửng sốt một chút, sau đó cau mày, nói, trừ cái này, hẳn không có cái thứ hai đáp án. Bất quá, dị tộc tấn công phong thần sơn là vì cái gì? Chẳng lẽ chính là vì ngăn cản chúng ta leo lên phong thần thai? Chúng ta hẳn không có năng lượng lớn như vậy a, mà lại phong thần có cái gì tốt tấn công? Lại là mấy cái canh giờ trôi qua, núi này thật đi không hết ta. Sài Thiên Môn thở dài một cái, hiện tại đã không có cái khác đường, cho dù là đi không hết cũng muốn tiếp tục đi tới đích. Đi xuống có lẽ còn có một chút hy vọng. Tiến Thanh nói, hắn cảm giác nhóm người mình tựa hồ bị vây ở cái này trên núi lớn, chỉ có tại cái này trên núi lớn đi ra ngoài có lẽ mới có cơ hội tìm kiếm phong thần thai. Mà vào lúc này, thứ cửu trọng sơn thế giới chấn động phải càng kinh khủng, tựa hồ liền ngay cả cái kia thiên không đều bắt đầu sụp đổ. Tiến Thanh, Sài Thiên Môn cùng 6 người, mặc dù biết do núi này đi không hết, nhưng y nguyên hướng trên núi lao đi. Sẽ không lại là khác một đầu thang trời a? Sài Thiên Môn nhìn thấy núi này đi không hết, uy áp cũng càng ngày càng kinh khủng, không khỏi cười khổ một cái, để hắn có một loại mình còn tại thang trời bên trên cảm giác. Bất quá còn tốt, cái này uy áp cũng không có giống thang trời khủng bố như vậy. Đến cùng là chỗ nào có vấn đề đâu? Tiến Thanh vừa đi, một bên khổ sở suy nghĩ, luôn luôn cảm giác núi này có chút không đúng, chẳng lẽ đây chỉ là phong thần thai khảo nghiệm? Dù cho phong thần thai không dễ dàng leo lên đi, nhưng cũng không thể làm khó được bọn hắn 6 người à, mà lại bọn hắn 6 người ngay cả một chút đoan nghe đều không có phát hiện, đây cũng quá mức quỷ dị. Là đường xảy ra vấn đề, hay là phong thần thai xảy ra điều gì? Lấy tình huống trước mắt đến xem, ngược lại là tựa hồ là đường xảy ra vấn đề. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn trèo lên núi càng ngày càng cao, hướng phía dưới núi nhìn xuống đến, chỉ có thể nhìn thấy từng tầng biển mây. Bọn hắn 6 người như cũ tại trên núi bay lượn. Chẳng lẽ không phải đường xảy ra vấn đề, cũng không phải phong thần thai xảy ra vấn đề, mà là chúng ta xảy ra vấn đề? Yến Thanh đột nhiên đầu góc nhất chuyển, hắn cảm giác hết thảy đều bình thường, tựa hồ là mình còn chưa phát hiện cái gì mà thôi. Lúc này, hắn cái gì cũng không nghĩ thêm, chỉ là tại nghiêm túc bay lượn lên núi. Thứ cửu trọng sơn thế giới hùng hậu vô so, núi bên trên tán phát lấy một cỗ kinh khủng uy áp, bọn hắn 6 người ở cái thế giới này bên trong, căn bản cũng không có năng lực phi hành, chỉ có thể từng bước một chạy vội. Yến Minh, phát hiện cái gì? Sài Thiên muốn hỏi. Yến Thanh lắc đầu, kế tiếp theo nghiêm túc bay lượn. Khi bay lượn mấy canh giờ về sau, hắn tựa hồ loáng thoáng phát hiện thứ gì. tựa hồ vấn đề còn là xuất hiện ở trên đường này. Yến Thanh suy tư sau đó nhướng mày, không, có lẽ còn là xuất hiện tại người trên thân. Hắn cảm giác cũng không phải là núi đi không hết, mà là hắn đi đến núi phương pháp không đúng, cho nên mới có thể cảm giác đi không hết, có loại tựa hồ mãi mãi cũng đi không đến cuối ý nghĩ. Loại cảm giác này cùng ý nghĩ cũng không phải là ảo giác, nếu như vẫn luôn là dạng này đi, thật đi không đến cuối cùng. Đã như vậy chính là lên núi phương pháp không đúng. Từng bước một đi, núi đi không hết. Yến Thanh Như cũ tại vừa đi vừa suy tư, đầu óc đang nhanh chóng vận chuyển, tiếp lấy hắn hai mắt tỏa sáng. Đã từng bước một đi, núi đi không hết, vậy nếu như là 10 bước, chăm chạy bộ đầu. Nhưng là, đem 10 bước, thậm chí là 100 bước co lại thành 1 bước, cái này sao có thể? Chờ chút. Yến Thanh tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, đem 10 bước 100 bước co lại thành 1 bước, tựa hồ cũng không phải là không thể được, hắn nghĩ tới một loại tiểu thần thông, chính là xúc địa thành tốn. Cái này, Yến Thanh ngẩn người, tựa hồ minh bạch cái gì, hắn đem toàn bộ mạch suy nghĩ đều làm rõ về sau đó thật minh bạch. Đây quả nhiên là phong thần thai một khảo nghiệm. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, hắn liền bay lượn hướng trên núi lao đi, mỗi một bước lướt đi đều 10 điểm nghiêm túc, mà lại tại trong đầu của hắn, cũng tại bất kể tính toán tốc độ của hắn, bộ pháp. Sài Thiên Môn nhìn thấy Yến Thanh tựa hồ minh bạch cái gì, liền phi thường cởi mở hỏi, "Yến huynh, phát hiện cái gì?" Yến Thanh bỗng nhiên cười một tiếng, nói, "Núi này là có thể đi được tận." Sài Thiên Môn sửng sốt một chút, bất quá hắn cũng không có kế tiếp theo hỏi tiếp, mà là tại không ngừng suy tư, Yến Thanh câu nói này chỗ đại biểu ý tứ. Theo thời gian trôi qua, Yến Thanh bộ pháp cũng càng lúc càng nhanh. Tựa hồ trên núi uy áp đối với hắn cũng không có ảnh hưởng. Rất nhanh, hắn liền đuổi kịp Thái Nhất cùng cô Dương hai người. Theo hắn từng bước một đi xuống, tốc độ của hắn cũng càng lúc càng nhanh, bộ pháp khoảng cách cũng càng lúc càng lớn. Xúc địa thành thốn, muốn như thế nào mới có thể đủ làm được xúc địa thành thốn? Yến Thanh đang suy tư, cái này liền giống ngươi nghe nói qua một loại rất lợi hại võ công, nhưng trên tay cũng không có nó bí kíp, nhưng là ngươi lại muốn học xem nó. Cái này, tựa hồ có chút làm khó. Đã không có bí kíp, như vậy liền chỉ có tự mình lĩnh ngộ, cho nên hiện tại Yến Thanh ngay tại thử nghiệm. Mặc dù hắn có được nghịch thiên số mệnh chi thuật, nhưng là ở thời điểm này cũng là bất lực. Số mệnh chi thuật thôi diễn võ học, tối thiểu nhất cũng phải có một cái nguyên điểm mới được, nó không có khả năng chống giống liền có thể để người học được. Cho nên, Yến Thanh hiện tại chỉ có thể dựa vào tự mình lĩnh ngộ xúc địa thành thốn. Bất quá, tại lĩnh hội quá trình bên trong, số mệnh chi thuật vẫn là có thể lên tác dụng phụ trợ. Theo thời gian trôi qua, Yến Thanh thân ảnh càng lúc càng nhanh, mỗi một bước khoảng cách cũng càng lúc càng lớn. Lúc này, hắn ẩn ẩn chạm đến lấy một vài thứ. Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và cổn vợ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên áp, đồ nạt cho cồn bờ ở, đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dồn hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện, chương 636, xúc địa thành thốn chi pháp S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, thứ cựu trọng sơn, cao vào mây trời, tựa hồ mãi mãi cũng đi không đến cuối cùng. Lúc này, đang có 6 người tại núi này bên trên phi tốc cấp đi, nhưng là theo đi được càng cao, trên thân uy áp lại càng lớn, mà tốc độ của bọn hắn cũng biến thành chậm lại. Theo thời gian trôi qua, một cái hai cái đều mệt mỏi thành chó, miệng lớn tở phì phò. Yến Thanh đang nhanh chóng cướp đi, mỗi một bước đều bước ra rất xa, tốc độ cũng rất nhanh. Đang không ngừng cướp hành chi bên trong, hắn chậm rãi sờ đến một chút huyền chi lại huyền đồ vật, đó là một loại rất cảm giác huyền diệu. Ở thời điểm này, tại bọn hắn 6 người bên trong, hắn nên tính là thoải mái nhất một cái, xa xa dẫn trước người khác. Mặc dù chỉ là một môn rất phổ biến tiểu thần thông, nhưng lại nhưng phạm là thần thông, đều sẽ chạm tới huyền chi lại huyền pháp tắc. Mà pháp đo thì là thần cảnh trở lên người tu hành mới có thể chạm tới. Mà phong thần thai cuộc thử thách đầu tiên chính là cùng pháp tắc có quan hệ. Thứ cựu trọng sơn không phải đi không hết, mà là chỉ có ngộ xúc địa thành thốn chi pháp mới có thể đi được tận, mới có thể đi đến trên đỉnh núi. Bất quá, muốn cảm ngộ xúc địa thành thốn pháp tắc thì đối bọn hắn 6 cái còn không phải thần cảnh người tu hành, liền lộ ra 10 điểm khó khăn. Bất quá, mọi thứ đều không có tuyệt đối, nghĩ đến thần cảnh giới cảm ngộ pháp tắc, sự việc cũng không phải không có khả năng. Nhưng là, cái này liền cần tuyệt đối thiên phú và tư chất. Tại 6 người này bên trong, mặc dù Yến Thanh là cái thứ nhất minh bạch cái này thứ cựu trọng sơn ý nghĩa, nhưng hắn cũng không phải là duy nhất một cái dễ ở. Theo thời gian trôi qua, Thái Nhất, Cô Dương, Sài Thiên Môn bọn người cũng ẩn ẩn minh bạch. Lúc này, cũng tại cảm ngộ xúc địa thành thốn pháp tắc. Thôi diễn, Yến Thanh một bên bay lượn, một bên cảm ngộ bên người huyền diệu cảm giác, mà lại cũng tại vận dụng, tại thôi diễn những này cảm giác huyền diệu. Nếu như là chống rông tới suy đoán chi pháp, đương nhiên không thể, nhưng là dùng để thôi diễn hắn đụng chạm đến huyền diệu cảm giác, kia tự nhiên là có thể. Cho nên, hắn hiện tại ngay tại thôi diễn để hắn thêm khoái cảm ngộ xúc địa thành thốn chi pháp, rất cảm giác huyền diệu. Lúc này, Yến Thanh bên người huyền diệu cảm giác càng lúc càng nồng nặc, tựa hồ hóa thành từng tia từng sợi. Hắn dùng tay, dùng chân, dùng thân thể, không ngừng mà chạm đến, đi cảm thụ được. Tại cái này từng tia từng sợi huyền diệu cảm giác bên trong, bước tiến của hắn càng lúc càng nhanh, khoảng cách cũng càng lúc càng lớn, một bước liền có thể bước ra số bên trong xa. Thứ cựu trọng sơn không phải đại hoang thế giới, bình thường bán thần có thể vừa sải bước ra mấy trượng cũng không tệ, có thể vừa sải bước ra số bên trong, tuyệt đối là kinh động như gặp thiên nhân. Chăm chú truy tại Yến Thanh sau lưng Thái Nhất, sau khi thấy tâm thần tựa hồ chấn động một cái. Hắn hiện tại vừa xài bước ra, cũng chỉ là một khoảng 100 trượng mà thôi, nhưng là Yến Thanh đã đạt tới số bên trong. Hắn làm sao có thể nhanh như vậy? Chẳng lẽ hắn đã cảm ngộ xúc địa thành thốn chi pháp? Thái Nhất đang suy tư, sau đó cũng tăng tốc độ, nhưng là hắn từ đầu đến cuối không có khả năng đuổi được Yến Thanh. Mà tại Thái Nhất sau lưng, Cô Dương chăm chú đuổi theo, hắn vừa xài bước ra cũng gần có 100 trượng khoảng cách, chỉ là so hắn hơi ít đi một chút. Lại phía sau Sải Thiên Môn, vừa xài bước ra cũng có 25 trượng. Mà Thần Duật cùng Tiên Thanh thì là kém một chút, chỉ có 30-40 trượng, bọn hắn hiện tại cũng chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy Sải Thiên Môn cái bóng mà thôi. Ở trên núi, Yến Thanh càng cấp càng nhanh, bộ pháp cũng càng lúc càng lớn. Theo không ngừng đóng vai, hắn vừa xài bước ra khoảng cách cũng càng lúc càng lớn, từ trước đó 3-4 bên trong, chậm rãi biến thành 5-6 bên trong, sau đó là 7-8 bên trong. Một canh giờ sau, khi hắn quay đầu lúc, đã không có nhìn thấy có người sau lưng, tất cả mọi người bị hắn vung phải xa xa. Hay là kém chút. Lúc này, Yến Thanh kế tiếp theo tại thôi diễn, cũng đang không ngừng thiêu đốt tuổi thọ. Cảm giác huyền diệu lưu truyền toàn thân, như tơ như sợi, Yến Thanh chính là tại loại cảm giác này bên trong, không ngừng mà bay lượn. Chẳng lẽ đây chính là pháp tắc lực lượng? Yến Thanh tinh tế thưởng thức loại cảm giác này để hắn 10 điểm thần kỳ, hắn tựa hồ đem muốn mở ra một phiến đại môn. Một bước 10 dặm. Lúc này, không phải cảm giác như tơ như sợi, mà là tại trước mắt của hắn xuất hiện như tơ như sợi, cảm giác biến thành thực chất. Những này thực chất chính là pháp tắc. Pháp tắc vốn là nhìn không thấy, cũng sợ không được, nhưng khi ngươi chân chính đụng chạm đến thời điểm, nó liền như là biến thành thực chất, để ngươi chân chính chính cảm thụ đến nó tồn tại. Thôi diễn dễ ở. Yến Thanh chính thức bắt đầu thôi diễn, tuổi thọ nhanh chóng tiêu đốt lên. Một hồi về sau, hắn chậm rãi minh ngộ, cũng biết kia như tơ như sợi là vật gì. Đơn giản đến nói, đó chính là hắn bay lượn lúc xuất hiện lực cản, hoặc là dưới chân đại địa. Thì ra là thế. Lúc này hắn hai chân một phần, đẩy ra những cái kia như tơ như sợi đồ vật, sau đó vừa xài bước ra. Một bước này, hắn bước ra ngoài trăm dặm, xúc địa thành thốn chi pháp cũng chậm chậm minh ngộ. Rốt cục xong rồi. Vừa xài bước ra về sau, hắn dừng lại, trên mặt lộ ra chút tiêu dung. Lúc này, hắn không còn bay lượn, mà là từng bước một đi tới, nhưng là mỗi một bước ra, hắn người đều xuất hiện tại ngoài trăm dặm. Khi hắn bước ra mấy chục bước về sau, đột nhiên liền xuất hiện ở trên đỉnh núi. Đỉnh núi rất lớn, tựa hồ bị người một kiếm gọt đi đỉnh núi, trung quanh mây mù tràn ngập, như cùng ở tại trên trời. Bất quá, trên đỉnh núi này vẫn không có trong truyền thuyết phong thần thai, cái này khiến hắn 10 điểm ngoài ý muốn, thậm chí là có chút ngạc nhiên. Cái này lại là cái gì tình huống? Yến Thanh không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ còn có đạo thứ hai khảo nghiệm cũng được? Cái này đỉnh núi bình đài có ít bên trong lớn, rất trống trải, nhưng chính là cái gì cũng không có, hắn tìm khắp toàn bộ đỉnh núi, y nguyên không phát hiện chút gì. Nhưng vào lúc này, một cái cao 9 trượng kim giáp thần nhân từ phía trên mà long, ầm ầm một tiếng nện ở đỉnh núi, đem cả ngọn núi cao đều chấn động đến run lên. Kim giáp thần nhân tay cầm thần thương, lộ ra uy vũ bá khí, lúc này một thương hướng Yến Thanh đâm tới, phát ra bén nhọn tiếng xé gió. Cái này một thương tốc độ vô so nhanh, nhanh đến cơ hồ khiến Yến Thanh không cách nào bắt giữ được. Thần cảnh, Yến Thanh tâm thần chấn động, cả người vừa xài bước ra, thế mà xuất hiện tại kim giáp thần nhân phía sau, tránh khỏi hắn kia một thương. Lúc này, hắn cũng đang quan sát tên này đột nhiên xuất hiện kim giáp thần nhân, phỏng đoán lấy kim giáp thần nhân xuất hiện chỗ đại biểu ý nghĩa. Chẳng lẽ đánh bại hắn, liền có thể leo lên phong thần thai? Yến Thanh suy tư, sau đó lập tức vận chuyển vừa mới đạt được một vận chuyển ra, lập tức tại bên cạnh hắn xuất hiện 8 đạo kinh khủng cái bóng, nó bên trong một hình bóng là một cái sơn nhạc nguy nga. Cái này 8 cái bóng không ngừng mà xoay tròn lấy, phát ra thao thiên cự kinh, đem cả phiến thiên địa đều chấn vỡ, lộ ra vô số hắc ám hư không, lộ ra vô số khủng bố. Ầm ầm, lúc này, Yến Thanh nắm lấy 8 tướng vô thượng thần thông như là máy đuổi đất, hướng tên kia kim giáp thần nhân ép tới, tồi khô lạc hủ không thể đỡ. Ách, Yến Thanh ngạc nhiên một chút, bởi vì tên kia thần cảnh kim giáp thần nhân đã bị nghiền ngay cả cặn bã đều không có. Cái này uy lực, tựa hồ cũng quá khủng bố chút, đã vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò, Việt kèo tẩy, dồn hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, chương 637, cùng một chỗ hố đi về. S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, ầm ầm. Tam tướng vô thượng thần thông tại oanh ô gào thét, nó lơ lửng mỗi một cái bóng đều nặng nề vô so, như là một cái thế giới. Sự xuất hiện của nó rung động toàn bộ thiên địa, khiến không gian chung quanh không phá nát. Nó tồi khô là hủ, nghiền ép hết thảy. Cho dù là thần cảnh tồn tại, cũng không nó đủ nghiền ép lên đi, bị nghiền ép đến ngay cả cặn bã cũng không được. Lúc này, chính là Yến Thanh nhìn thấy uy lực của nó, đều có chút kinh hãi, cái này vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Không hổ là vô thượng thần thông, chắc không được toàn bộ chư thiên vạn giới, cũng chỉ có 108 cửa, cái này uy lực thực tế là kinh thế hai tụ. Yến Thanh có chút sợ hãi thán phục, cũng rung động tại uy lực của nó. Lúc này, lại một tên kim giáp thần nhân từ phía trên mà long. Kim giáp thần nhân sau khi xuất hiện, không nói một lời liền hướng Yến Thanh một thương đâm tới, cái này một thương ý nguyên rất khủng bố, gầm thét thần long chi nộ. Nhưng là, tại Yến Thanh tám tướng vô thượng thần thông vận chuyển về sau, kia 8 đạo cái bóng lập tức xoắn nát hắn thần thương. Tựa hồ kia cũng không phải là một chi thần thương, chỉ là một chi bùng thương. Lúc này, Yến Thanh lại khu xử 8 tướng vô thượng thần thông nghiền ép lên đi, sau đó liền không có sau đó, tên kia kim giáp thần nhân lại bị nghiền ép phải cặn bã đều không có. Tại sao có thể như vậy? Phong thần thai đâu? Đường đâu? Yến Thanh lớn cho mày đến, bất quá tại hắn vận chuyển lên 8 tướng vô thượng thần thông lúc, hắn có chút vô địch cảm giác. Đây có phải hay không là có chút mạnh? Tại hắn nghĩ đến thời điểm, thứ 3 kim giáp thần nhân từ phía trên mà long, thần nhân y nguyên không nói một lời liền cầm thương đâm tới. Cái này một thương vẫn là rất khủng bố, nhưng là tại tám tướng vô thượng thần thông trước mặt, nó chẳng phải là cái gì? Tám tướng vô thượng thần thông nghiền ép hết thảy, sẽ không còn muốn tới đi. Lại đến, ta sẽ rất khó vận chuyển lại vô thượng thần thông. Tiến Thanh cao mày, vận chuyển 3 lần vô thượng thần thông không sai biệt lắm là cực hạn, mà lại hắn còn muốn lưu lại thủ đoạn. Hướng này đều là thói quen của hắn, lưu chút át chủ bài bảo mệnh. Nếu quả thật gặp được nguy hiểm lúc, cũng không đến nỗi luôn cuống tay chân, hoặc là dẫn đến mình lâm vào trong tuyệt cảnh. Bất quá, tại cái này về sau, trên trời liền lại không có kim giáp thần nhân xuất hiện. Lúc này, Tiến Thanh lại đem đỉnh núi quét một lần, vẫn không có phát hiện manh mối gì, thông hướng phong thần thai đường đâu? Đường đâu? Đường đi nơi nào? Một canh giờ trôi qua, Tiến Thanh vẫn là không phát hiện chút gì, hai canh giờ trôi qua, hay là không phát hiện chút gì. Khi 10 canh giờ trôi qua về sau, Tiến Thanh nhận ẩn cảm giác có chút không đồ ai dễ ở. Kia 3 tên kim giáp thần nhân, không phải sẽ hạ đến mang đường a? Tiến Thanh lập tức có chút mắt trợn tròn, nếu như bọn hắn thật là dẫn đường, vậy mình vừa ra tay liền đánh giết bọn hắn. Không thể nào. Tiến Thanh càng nghĩ thì càng có khả năng. Bất quá, nếu là dẫn đường, vậy vì sao phải hướng tự mình ra tay? Hẳn không phải là dẫn đường. Tiến Thanh lúc này dám không biết, là nên khóc hay nên cười tốt, chẳng lẽ mình thật ngộ sát người dẫn đường? Cái này. Lúc này Tiến Thanh lông mày cau chặt lên, không khỏi ngẩng đầu nhìn bầu trời. Khi tháng 2 năm 10 canh giờ trôi qua về sau, đỉnh núi rốt cục xuất hiện một cái thân ảnh màu đen, chính là cả người đều giấu ở áo choàng bên trong Thái Nhất. Thái Nhất sau khi xuất hiện, chỉ là ở trên đỉnh núi lặng lặng ngồi xếp bằng. Một lát sau, một tên kim giáp thần nhân lại từ phía trên mà long, lần này Yến Thanh cũng không có đem tám tướng vô thượng thần thông nghiền ép lên đi, mà là tại lặng lặng mà nhìn xem, trong đầu cũng đang nhanh chóng suy tư biện pháp bù đắp. Tên địa kim giáp thần nhân hạ xuống, cũng là không nói một lời liền một thương hướng Thái Nhất đâm ra, nhưng là Thái Nhất cũng không hề động, mặc cho thần thương hướng hắn đâm tới. Yến Thanh nhìn thấy cau mày, hắn rất muốn biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Đâm ra một thương, như là thần long chi nộ, nhưng là Thái Nhất cũng chưa chết. Kia một thương tại Thái Nhất mi tâm trước dừng lại, sau đó tiếp theo tại Thái Nhất chỗ mi tâm bạch ra một giọt máu. Lúc này, thần quang lóe lên, Thái Nhất cùng kim giáp thần nhân cũng không thấy. Tiến Thanh nhìn thấy không nhịn được cười khổ lên, kia kim giáp thần nhân thật sự chính là người dẫn đường, nhưng là như thế này dẫn đường, có phải là rất dễ dàng để người hiểu lầm rồi? Chẳng lẽ, chuyện này chỉ có thể trách ta rồi? Tiến Thanh không khỏi lắc đầu. Đại khái sau 2 canh giờ, cô Dương cũng xuất hiện trên đỉnh núi này, nhìn thấy trên đỉnh núi chỉ có Yến Thanh một người, tựa hồ ngẩn người, bất quá cũng không có mở lời nói chuyện. Đón lấy, một tên kim giáp thần nhân lại từ phía trên mà long, một thương hướng cô Dương đâm tới. Giết! Cô Dương nhìn thấy, lập tức rút ra trên lưng đại khảm đao, một đao hướng kim giáp thần nhân chém tới. Một đao này kinh thiên động địa, phát ra uy lực để Yến Thanh đều kinh ngạc không thôi. Mặc dù không phải thần cảnh, lại là sử xuất thần cảnh uy lực. Chỉ là nhìn thấy cô Dương liên tục bổ ra năm đao, tên kia kim giáp thần nhân liền bị hắn chém giết, tiếp theo hóa thành một sợi khói xanh giật đi. Lúc này, Yến Thanh cười cười, cũng không có lên tiếng nói chuyện. Một lát sau, lại một tên kim giáp thần nhân hạ xuống, lại là một thương hướng cô Dương đâm ra. Cô Dương 3 năm phách kim giáp thần nhân, lộ ra tương đương dũng mãnh phi thường. Khi cô Dương phách 3 tên kim giáp thần nhân lúc, rốt cục nổi lên nghi ngờ, ánh mắt nhìn Yến Thanh lấp lóe không yên dễ ở. Thái Nhất đâu? Cô Dương cuối cùng nhịn không được, tiếp theo lên tiếng hỏi. A, bị kim giáp thần nhân mang đi. Kỳ thật kim giáp thần nhân là người dẫn đường. Yến Thanh đột nhiên cười một cái nói. Người dẫn đường? Cô Dương sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt có chút không tốt, hỏi, vì sao ngươi không nói? Ngươi không hỏi a? Yến Thanh nói. Lúc này cô Dương trầm mặc ngồi xếp bằng xuống, hắn cũng không biết như thế nào xử lý. Trong nháy mắt, lại một ngày trôi qua. Tại lúc này, Sài Thiên Môn cũng xuất hiện, hắn nhìn thấy đỉnh núi chỉ là Yến Thanh cùng cô Dương hai người, liền hiếu kỳ hỏi, à, Thái Nhất đâu, tên kia chạy đi đâu rồi? Phía trên, Yến Thanh chỉ bầu trời. Là, có hay không tìm phong thần thai đường? Sài Thiên Môn nói. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời lại một tên kim giáp thần nhân hạ xuống, sau đó không nói một lời liền Sài Thiên Môn đâm ra một thương. Tình huống như thế nào? Sài Thiên Môn vội vàng lui lại, con lớn sát thương cũng một thương vùng ra, như dao long đằng trời, uy lực cũng là khá là khủng bố. Yến Minh, giúp cái tay a. Sài Thiên Môn thực lực cùng kim giáp thần nhân tương đương, lúc này đánh thẳng phải bất phân cao thấp. Ngươi thật cần ta xuất thủ? Yến Thanh cười cười hỏi. Coi là thật. Sài Thiên Môn 10 điểm khẳng định nói. Lúc này Yến Thanh chiến mâu nơi tay, hóa thành 9 trượng long nhân cũng giết tới, sau đó cùng Sài Thiên Môn hợp lực đem kim giáp thần nhân chém giết. Yến huynh tạ ơn. Sài Thiên Môn thở nói. Ngươi chớ có trách ta liền tốt. Yến Thanh cười cười, chỉ là bên cạnh cô Dương bỗng nhiên lật một cái liếc mắt, bất quá hắn không nói không rằng nói chuyện. Một lát sau, Sài Thiên Môn cái thứ 2 kim giáp thần nhân cũng xuất hiện, hắn hô hào, làm sao đều hướng ta xuất thủ a? Yến huynh, lại giúp nắm tay. Được rồi. Yến Thanh nắm lấy chiến mâu lại giết tới đi. Nên chém giết thứ 2 kim giáp thần nhân về sau, Sài Thiên Môn còn nói thêm, Yến huynh, tạ ơn. Không cần khách khí, ngươi không trách ta liền tốt. Yến Thanh lại cười cười. Yến huynh nói đùa, ta làm sao lại trách ngươi? Sài Thiên Môn vừa cười vừa nói, bất quá hắn cảm giác Yến Thanh nói chuyện có chút là lạ, luôn luôn cảm giác có chút không thích hợp. Nhưng là, lại không biết không thích hợp ở đâu bên trong. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: bộ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò Việt kẹo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 638, cái này người nào áp s, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, trên đỉnh núi mây mù tràn ngập, như cùng ở tại trên trời, lúc này hoặc ngồi hoặc đứng lấy ba thân ảnh, chính là Yến Thanh, Cô Dương cùng Sài Thiên Môn ba người. Sài Thiên Môn tại chém giết thứ hai kim giáp thần nhân về sau, luôn luôn cảm giác có chút không đúng, đặc biệt là Yến Thanh nói chuyện, hắn cảm giác có chút là lạ, nhưng lại không biết quái ở đâu bên trong. Lúc này, hắn cũng chỉ có thể coi như thôi. Kỳ quái, làm sao lên núi đỉnh, cũng không có thấy trong truyền thuyết phong thần thai đâu. Sài Thiên Môn hồ nghi nói, ánh mắt bốn phía quét mắt, nhưng là chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Tiến huynh, những cái kia kim giáp thần nhân là ai? Nhưng vào lúc này, thứ ba kim giáp thần nhân từ trên trời giáng xuống, vẫn là không nói một lời liền hướng Sài Thiên Môn một thương đâm tới, thương thế lộ ra 10 điểm khủng bố, có được kinh thiên chi uy. Sài Thiên Môn nhìn thấy tên này kim giáp thần nhân lại hướng bị giết đến, không khỏi giận tím mặt, kia bên trong rõ ràng còn có hai người tại xem náo nhiệt, vì sao luôn luôn muốn hướng bị giết đến? Tiến huynh, lại rối năm tay. Lúc này, Sài Thiên Môn sát thương vạch ra sau lại hô hào, thực lực của hắn mặc dù có kim giáp thần nhân tương đương, nhưng là tại đối đầu thứ ba kim giáp thần nhân về sau, liền hiện có chút miễn cưỡng. Dù sao trước đó tiêu hao cũng không tiểu, mà lại hắn cũng cảm thấy Yến Thanh là người không sai, trưởng nghĩa. Được. Yến Thanh lên tiếng, nắm lấy chiến mâu cũng giết tới. Một mực lặng lặng ngồi xếp bằng Cô Dương, nhiều lần đều muốn nói ra trận tướng, nhưng lời mới vừa đến bên miệng liền dừng lại. Hắn vừa mới bị Yến Thanh hố một đêm, cảm thấy mình cần thiết hố Sài Thiên Môn một đêm mới được, bằng không tâm lý luôn luôn không thoải mái. Trên đỉnh núi, thương gia như rồng, thế dung thiên địa. Một mâu hai thương nhanh chóng đụng vào nhau, kích phát ra vạn đạo thần quang, lực lượng va chạm hóa thành từng tầng gợn nước. Đỉnh núi đầy trời hào quang. Ầm ầm. Không gian tại thần thương hạ run rẩy, xuất hiện từng cái hắc động. Ba đạo thân ảnh như quang như điện, nhanh chóng đan vào một chỗ, để người cơ hồ phân rõ ai là ai. Phúc. Cuối cùng, Yến Thanh một mâu xuyên thủng kim giáp thần nhân lồng ngực, tuyên bố chiến đấu kết thúc. Hô, Sài Thiên Môn thở ra một hơi, hơi có vẻ mỏi mệt. Lúc này mười điểm không giải thích nói, kỳ quái, vì sao bọn hắn luôn luôn hướng ta đến? Cái này không nên a. Yến Thanh cười cười, sau đó cất kỹ chiến mâu. Yến Minh, ngươi cũng đã biết bọn hắn là ai? Sài Thiên Môn lần nữa hỏi, câu nói này hắn vừa mới hỏi một lần. Nhưng câu nói này vừa hỏi xong, thứ ba kim giáp thần nhân liền từ trên trời giáng xuống hướng bị giết đến, để hắn nhất thời không dành bận tâm. Lúc này, hắn có chút hiếu kỳ. A, bọn hắn a. Yến Thanh cười cười, sau đó rời khỏi mấy bước nói, bọn hắn chính là người dẫn đường cho ngươi. Người dẫn đường, có ý tứ gì? Sài Thiên Môn sửng sốt một chút, tựa hồ đầu óc còn không có quay tới. Kỳ thật ta cũng không rõ lắm, thái nhất tên kia chính là bị kim giáp thần nhân dẫn đi, hẳn là dẫn đi phong thần thai đi. Yến Thanh suy tư, nói thật ra hắn cũng không rõ lắm, đây hết thảy đều chỉ là phỏng đoán của hắn mà thôi. Người dẫn đường. Phong thần thai. Lúc này, Sài Thiên Môn rốt cục bừng tỉnh, sau đó trừng trong mắt nhìn xem Yến Thanh, hỏi, vậy ngươi làm gì đem bọn hắn giết rồi? Ngươi đem bọn hắn giết, ai đến cho ta dẫn đường? Không phải ngươi gọi ta giết sao? Yến Thanh nghiêm túc hỏi. Nhưng ta không biết bọn hắn là người dẫn đường à, nếu như ta biết, ta há lại sẽ giết bọn hắn, Yến Minh ngươi hại chết ta. Sài Thiên Môn lập tức có chút tức giận lên, nhưng hắn đối Yến Thanh lại phát không nổi lửa tới. Mặc dù biết rõ là Yến Thanh hố hắn một đêm, nhưng là cái kia hố, là chính hắn vô cùng cao hứng nhảy đi xuống, cái này lại có thể trách ai? Tùy huynh, ngươi sẽ không làm muốn trách ta đi. Ngươi vừa mới nói xong không trách à, hơn nữa còn là ngươi gọi ta hỗ trợ, ta không tốt thoái thác. Yến Thanh một mặt bất đắc dĩ nói. Ta không trách, là ta bảo ngươi hỗ trợ, ta thật không trách Yến huynh, ta chỉ đổ thừa chính ta mắt bị mù. Sài Thiên Môn vẻ mặt cầu xin, một mặt u oán nhìn xem Yến Thanh, đây cũng quá hồ đi. Không trách liền tốt, chúng ta không phải có bạn sao, gấp cái gì? Yến Thanh cười cười còn nói thêm. Lúc này, Sài Thiên Môn sửng sốt một chút, nhìn một chút Yến Thanh lại nhìn một chút Cô Dương, sau đó ngạc nhiên nói, các ngươi sẽ không cũng là a? Yến huynh, ngươi thật sự là đủ hố, may mắn ta không là cái thứ nhất, cuối cùng tâm lý có chút dễ chịu. Cô Dương nghe tới Sài Thiên Môn ta không là cái thứ nhất lúc, con mắt đột nhiên bắn về phía Yến Thanh, trên thân tràn ngập một cỗ sát khí. Một hồi về sau, luồng sát khí này cũng chậm chậm tan đi. Ha ha, mọi người có bạn. Sài Thiên Môn nhìn thấy hai người bọn họ cũng giống như chính mình, đều đem người dẫn đường giết, cũng liền nghi thoáng. Lúc này, ánh mắt của hắn hướng chân núi quét tới, còn thăm dò đầu, không biết thần duật tên kia lúc nào có thể đi tới, ai, làm sao đột nhiên có chút chờ mong nữa nha. Yến Thanh xem xét Sài Thiên Môn cái này bộ dạng, liền biết hắn cũng muốn hố thần duật một đêm, tựa hồ không hố thần duật một đêm, tâm hắn bên trong liền không cân bằng, tựa như Cô Dương như thế. Ách, đây là cái gì tâm tính a? Yến Thanh không khỏi lắc đầu, đây là điển hình cười trên nỗi đau của người khác a, bất quá mình tựa hồ cũng có một chút á lúc này, thần duật không có nhanh như vậy đi lên đỉnh núi, cho nên Sài Thiên Môn cùng Yến Thanh bắt đầu suy tư thảo luận, muốn như thế nào mới có thể đủ rời đi cái này bên trong, hoặc là tìm kiếm phong thần thai đường. Không thảo luận đã hơn nửa ngày, ý nguyên không có ý kiến gì. Yến huynh, ngươi thực sự là. Ai, không nói. Không nói. Sài Thiên Môn vừa nghĩ tới mình bị Yến Thanh hố một đêm, trong lòng liền buồn bực không thôi, bất quá việc đã đến nước này, cũng không có cách nào. Lúc này hắn còn nói thêm, Yến huynh, đi phong thần thai đường không phải chỉ không một đầu đi, nếu thật là dạng này, đó thật là quá hố, nghĩ đến cũng không chỉ chúng ta bị hố. Nói rất có đạo lý. Yến Thanh nhẹ gật đầu, người dẫn đường này thực tế là quá hố chút, tiếp lấy hắn quay đầu hỏi lặng lặng ngồi ở một bên Cô Dương, ngươi có ý kiến gì hay không? Có. Cô Dương lạnh lùng tốt. Ý tưởng gì? Yến Thanh cùng Sài Thiên Môn đều là hai mắt tỏa sáng. Muốn giết ngươi. Cô Dương sát khí ngút trời, nhưng là hắn cũng không hề động. Ách, Yến Thanh cười cười. Thời gian từng giờ trôi qua, chớp mắt liền đã mấy canh giờ. Thái nhất tên kia khả năng đều leo lên phong thần thai, xem ra cũng không có chúng ta chuyện gì. Sài Thiên Môn nhíu mày nói, bất quá, phong thần thai hẳn không có dễ dàng như vậy leo lên đi, chúng ta hẳn là còn có cơ hội. Xem ra, chúng ta thật bị vây ở cái này bên trong. Yến Thanh có chút cười khổ nói. Yến huynh, ngươi đây là hại người không lợi mình a, ngươi đây cũng quá không chính cống. Sài Thiên Môn lắc đầu không thôi. Lại là mấy cái canh giờ trôi qua. Sài Thiên Môn mong đợi thần duật rốt cục đi tới, bất quá lúc này hắn cũng bất động sắc, nhìn thấy Yến Thanh cùng cô Dương cũng là một cái bộ dáng, không khỏi lật một cái liếc mắt. Quả nhiên là không có một người tốt. Rất nhanh, thứ nhất kim giáp thần nhân liền từ trên trời giáng xuống, sau đó nắm lấy thần thương hướng thần duật giết tới. Thân huynh, có cần giúp một tay hay không? Sài Thiên Môn một bộ hảo tâm bộ dáng, trong tay hắn lớn thương đã sớm đói khát khó nhịn, hắn không thể lập tức giết tới. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: một năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò, việt kẹo tẩy, dùm hay sọ điểm tẩy, 0777998892. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 639, thần huynh chớ hoảng sợ kê, S, cầu đồ nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Trên đỉnh núi, kim giáp thần nhân vẫn là thương gia như rồng, lộ ra 10 điểm khủng bố, thần duật nhìn thấy biến sắc, trong tay thần thương cũng trong nháy mắt đâm ra. Ầm. Kim tinh văng khắp nơi, thần quang đầy trời. Thần duật thực lực mặc dù so Sài Thiên Môn hơi kém một chút, nhưng cùng kim giáp thần nhân chiến đấu cũng không thấy kém đi nơi nào, có loại cân sức ngang tài cảm giác. Hai người bọn họ đều là hoàng kim thần giáp, lúc này như là hai đạo kim quang trên đỉnh núi này tránh đến tránh đi, chiến đấu lộ ra 10 điểm kịch liệt. Thần huynh, ta đến giúp ngươi một tay. Sài Thiên Môn nhìn thấy thần duật cũng không có mời hắn xuất thủ, lúc này rốt cuộc nhận không đi xuống, dẫn theo lớn sát thương liền giết đi lên, chiêu chiêu đều lộ ra 10 điểm âm hiểm và ác độc. Ta khỏi phải ngươi hỗ trợ. Thần duật nhìn thấy Sài Thiên Môn giết đi lên, lông mày không khỏi nhăn lại tới. Muốn, chúng ta là bằng hữu nha. Nếu là bằng hữu, sẽ vì bằng hữu không tiếc mạng sống. Sài Thiên Môn 10 điểm nghiêm túc nói, nhưng trong tay hắn thương lại là không ngừng, càng giết càng là khủng bố. Tiến huynh, ngươi nói tại hạ nói có đúng hay không? Tiến Thanh không khỏi nở nụ cười, gia hỏa này xem ra là nhất định phải hố thần duật một đêm, mà lại lúc này hắn xuất ra lực lượng, so hắn vừa mới chém giết kim giáp thần nhân càng mạnh mấy phân. Khá lắm, vừa mới che giấu thực lực. Ta nói, khỏi phải liền khỏi phải. Thần duật lông mày chăm chú nhíu lại, tựa hồ 10 điểm không vui. Không cần khách khí, ta biết ngươi mình có thể đối phó hắn, nhưng là nhiều người lực lượng lớn a. Sài Thiên Môn thương càng lúc càng nhanh, uy lực cũng càng ngày càng kinh khủng, không đến trăm hơi thở thời gian, liền cùng thần duật chém giết tên kia kim giáp thần nhân. A, không cần cảm ơn, vì bằng hữu liền muốn bên vực lẽ phải. Sài Thiên Môn đối thần duật khoát tay áo, một bộ không muốn cảm tạ ta bộ dáng. Hừ, ai muốn ngươi hỗ trợ rồi? Thần duật y nguyên cau mày, cũng không lĩnh Sài Thiên Môn tỉnh, sau đó nắm lấy thần thương ở một bên lặng lặng ngồi xuống. Hắn có chút không rõ ràng cho lắm, Sài Thiên Môn làm sao đột nhiên trở nên hảo tâm như thế, tựa hồ không phải người như vậy à? Lúc này, Yến Thanh đối đi tới Sài Thiên Môn nói, ngươi liền không sợ hắn sau khi biết trận tướng, xông lên giết ngươi? Sài Thiên Môn nghe đến khỏe miệng không khỏi khẽ nhăn một cái, ta đây không phải vì thay ngươi hố một đêm hắn. Sau đó lắc đầu nói, Yến huynh, ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Yến Thanh không khỏi cười lắc đầu. Lúc này, thứ hai kim giáp thần nhân lại xuất hiện, Sài Thiên Môn vừa nhìn thấy, năm lây lớn sát thương lại xuống tới. Cút! Thần duật nhìn thấy giống lớn một tiếng. Thần huynh, ta Sài Thiên Môn vì bằng hữu tuyệt đối là không tiếc mạng sống, ta người bạn này đáng giá ngươi có được. Sài Thiên Môn một bộ nghĩa bạc vân thiên dáng vẻ, trong tay lớn sát thương vung ra lực lượng kinh khủng, không sợ chết hướng kim giáp thần nhân giết tới, tựa hồ vì thần duật có thể ném đầu lâu vậy nhiệt huyết. Thần duật nhìn thấy cũng có chút động dung, lúc này cũng không tiếp tục lên tiếng quát lên. Thần huynh, chúng ta cùng một chỗ liên thủ chém giết hắn. Sài Thiên Môn hô, có chút được một tức lại muốn tiến một thức dáng vẻ. Thần duật mặc dù trầm mặc không nói, nhưng cũng bắt đầu âm thầm phối hợp lại. Một lát sau, hai người liền liên thủ chém giết tên kia kim giáp thần nhân. Thần huynh, không cần khách khí, chúng ta là bằng hữu. Ta nói qua, ta Sài Thiên Môn vì bằng hữu, có thể không tiếc mạng sống. Sài Thiên Môn tựa như quen vô vô thần duật cánh tay, một bộ ta đã cùng ngươi rất quen bộ dáng. Mà thần duật bị hắn đập đến lông mày cau chặt, nhưng lúc này cũng không tốt lên tiếng quát bảo ngưng lại. Tiễn Thanh không khỏi nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn tới, lúc này hắn cơ hồ muốn biện xuất nội thường, liền ngay cả lạnh như băng cô dương cũng lại nhịn không được quay mặt. Thần duật nghi hoặc nhìn một chút Sài Thiên Môn, luôn luôn cảm giác hôm nay Sài Thiên Môn có chút không đúng, chẳng lẽ hắn thật đem mình làm bằng hữu rồi, hay là mình suy nghĩ nhiều rồi? Khi thứ ba kim giáp thần nhân hạ xuống thời điểm, Sài Thiên Môn dẫn theo lớn sát thương, lập tức liền bật lên, hô, thần huynh chớ hoảng sợ, vi huynh đến giúp ngươi một tay. Ác đồ, nhanh chóng đến đây nhận lấy cái chết. Nhìn ta lớn thương lợi hại. Thần huynh, để vi huynh đến. Thần huynh, dùng sức. Ách, cái này họa phong quá quái lạ. Lúc này, Yến Thanh dứt khoát không còn đi xem bọn hắn, hắn sợ mình bị Sài Thiên Môn giá hỏa này đổ chết. Một lát sau, thứ ba kim giáp thần nhân cũng bị hai người bọn họ chém giết, lúc này Sài Thiên Môn còn nói, thần huynh, ngươi không trách vi huynh xuất thủ chạm giết bọn hắn à? Thần duật sửng sốt một chút, luôn luôn cảm giác Sài Thiên Môn nói chuyện có chút là lạ, mở miệng một tiếng thần huynh, lại mở miệng một tiếng vi huynh. Ừm, không trách liền tốt. Sài Thiên Môn gật gật đầu. Là, bọn hắn là ai? Lúc này, thần duật rốt cục hỏi ý tưởng bên trên, nhưng là hắn lại hỏi trễ. Bọn hắn a, vi huynh cũng không biết. Sài Thiên Môn lắc đầu, sau đó chỉ Yến Thanh nói, Yến huynh nhưng có thể biết một chút, vi huynh nhưng là thật không rõ lắm. Khi bọn hắn xuất hiện thời điểm, Yến Thanh liền giúp vi huynh chạm giết bọn hắn, Yến huynh cũng là một cái 10 điểm bên vực lẽ phải người, giá trị ngươi đi cách giao. Thần duật nhẹ gật đầu, nhưng hắn cũng không có đi hỏi Yến Thanh, chỉ là ở một bên lặng lặng mà ngồi xuống tới. Lúc này, cô Dương rốt cục không vừa mắt, lên tiếng nói, Kim Giáp thần nhân chính là người dẫn đường, ngươi đem bọn hắn chạm, liền lại không có người cho ngươi dẫn đường. Ừm. Thần Duật sửng sốt một chút, sau đó truy hỏi lấy, người dẫn đường, đây là ý gì? Chính là dẫn ngươi đi phong thần mạnh người dẫn đường. Cô Dương lại nói một câu, sau đó lại không nói không rằng. Cái gì? Thần Duật biến sắc, sau đó ánh mắt lập tức bắn về phía Sài Thiên Môn. Thật sao? Ta không biết, Yến huynh cũng là như thế giúp ta chạm giết bọn hắn. Sài Thiên Môn ngẩn người nói, thần huynh, ngươi sẽ không là trách ta à? Ta Sài Thiên Môn vì bằng hữu, tuyệt đối là không tiếc mạng sống. Lúc này, thần Duật khí tức vô so thô trọng, hắn cảm giác mình bị Sài Thiên Môn hố một đêm, trách không được hắn hôm nay làm sao như thế quái, thì ra là thế. Bằng hữu gì, cái gì không tiếc mạng sống? Nguyên lai là hắn cắm mình hai sườn một đao. Sài Thiên Môn, ngươi! Thần Duật đột nhiên giận dữ, nhưng trong ngực kia một đám lửa lại gắt gao nghẹn ở bên trong ra không được, đem hắn nghẹn cho ra nội thương, một ngụm máu tươi từ yết hầu phun ra. Sài Thiên Môn nhìn thấy không khỏi sửng sốt một chút, ngạc nhiên nói, không phải đâu, dạng này liền chịu không được rồi. Lúc này Điển Thanh cùng cô Dương nhìn thấy cũng không nhịn được khẽ giật mình, nghĩ không ra đôi này thần vật đã kích lớn như thế, ngạnh sinh sinh biển xuất hiện nội thương. Thần huynh, ngươi làm sao rồi? Sài Thiên Môn xông đi lên hỏi. Lan, ngươi cút! Thần vật đối Sài Thiên Môn giống to, sắc mặt đỏ lên vô so, từng đầu nổi gân xanh, lộ ra diện mục vô so dữ tợn. Thần huynh! Lúc này Sài Thiên Môn lập tức có chút lúng túng, hắn sợ nhất chính là loại kia mở không dậy nổi đùa giỡn người, cũng chính là thần duật loại người này. Cái này cho đùa tựa hồ mở có chút quá nóng. Cút! Thần duật nắm lấy thần thương giận chỉ Sài Thiên Môn, diện mục vô so dữ tợn. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: bộ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên áp, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò, Việt kèo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 640, thứ hai con đường về, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, thứ cửu trọng sơn trên đỉnh núi. Một thân hoàng kim thần giáp thần duật, trên thân thiêu đốt lên hừng hực huyết khí hỏa diễm, cả người lộ ra tức giận không thôi. Hắn cầm thương giận chỉ vào Sài Thiên Môn, diện mục dữ tợn vô so. Thân huynh, đây chỉ là một trò đùa mà thôi, kỳ thật tình cảm của chúng ta là thật. Sài Thiên Môn có chút ngượng ngùng nói, lúc này lộ ra hết sức khó xử. Mau mau cút. Thần duật gầm thét, trên thân bộc phát một cỗ khí tức kinh khủng. Sài Thiên Môn chỉ có thể lắc đầu, nếu như lúc này lại đi kích thích hắn, rất có thể hắn liền sẽ xách thương giết đi lên, tiếp lấy đi đến Yến Thanh ngồi xuống bên người, có chút u và nói, Yến huynh, ngươi hại chết ta. Cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Yến Thanh lật một cái lưỡi mắt. Thần duật tên kia ghi hận tại ta, chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi. Sài Thiên Môn trừng trừng mắt, đây đều là ngươi gây ra họa, chúng ta đều là bị ngươi hố. Nếu như các ngươi là bị ta hố, vậy ta lại là bị ai hố? Yến Thanh hỏi. Ta làm sao biết, ta liền biết chúng ta đều là bị ngươi hố. Sài Thiên Môn một mực chắc chắn, ngươi cái tên này quá không chính cống, tâm rất đen a. Cút. Yến Thanh lườm hắn một cái. Hảo hảo, ta đại nhân có đại lượng, liền không cùng người so đo. Sài Thiên Môn cười cười, sau đó liếc qua cô Dương, cười hát hát nói, ngươi cẩn thận bị cô Dương hạ độc thủ, tên kia cũng không phải cái gì thiện lương hạ người a, mấy người chúng ta liền số hắn vô cùng tàn nhẫn nhất nhất âm. Yến Thanh cười cười, sau đó lông mày dần dần nhíu lại, đến bây giờ hắn vẫn không có nghĩ đến biện pháp, thật chẳng lẽ muốn bị vây ở cái này bên trong rồi. Muốn hay không đem Tiên Thanh tên kia cũng hố rồi. Lúc này Sài Thiên Môn đột nhiên nói. Yến Thanh sửng sốt một chút, sau đó nói, ngươi xuất thủ. Ta xuất thủ. Ta sợ thần duật tên kia sẽ lập tức giết ta. Sài Thiên Môn lớn lắc đầu, sau đó nói, hiện tại cũng chỉ có ngươi xuất thủ, kia hai tên giá hỏa nhìn xem náo nhiệt còn có thể, nhưng là bọn hắn tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Xem một chút đi. Yến Thanh nói, cũng không có đáp ứng xuất thủ. Ngươi hẳn là xuất thủ đem Thái Nhất cũng hố xuống tới à, ngươi lúc đó tại sao không có đi hố hắn? Sài Thiên Môn hiếu kỳ hỏi. Muốn hố tên kia không dễ dàng à, thực lực của hắn nếu như ngươi cũng biết, huống hồ ta cũng muốn nhìn một chút, chuyện này rốt cuộc là như thế nào không phải? Yến Thanh cười một cái nói. Nói cũng đúng. Sài Thiên Môn gật gật đầu, tiếp lấy hết sức tò mò hỏi, bất quá, lấy thực lực của ngươi nghĩ đánh bại hắn, không khó lắm à. Một hồi về sau, không có đợi đến muốn biết đáp án, hắn lại hỏi, khó nói chúng ta vẫn bị vây ở cái này bên trong, tiếp tục như vậy tựa hồ cũng không phải biện pháp à. Chẳng lẽ là lên trời không đường, xuống đất không cửa? Yến Thanh nghi hoặc nói. Thời gian không biết qua bao lâu, rốt cục có một cái thân ảnh phiêu giật đi lên đỉnh núi, người này chính là Thiên Thanh. Bên hông hắn treo kiếm, khí tức bất phàm, lộ ra khí vũ hiên ngang. Lúc này, hắn nhìn thấy trên đỉnh núi bốn đạo thân ảnh, thần sắc hơi có chút kinh ngạc, chẳng lẽ phong thần thai không tại đỉnh núi? Đột nhiên, một cái kim giáp thần nhân từ trên trời giáng xuống, nắm lấy thần thương liền hướng Thiên Thanh giết tới. Mà vào lúc này, cũng có một vệ kim quang từ một bên khác phóng tới, chính muốn ra tay đến Thanh nhìn thấy, không khỏi sửng sốt một chút. Cái kia giết tới thân ảnh, chính là thần duật. Gia hỏa này, ta còn tưởng rằng hắn sẽ nhiều ngây thơ đâu, nguyên lai cũng là lòng dạ hiểm độc gia hỏa, xem ra ta cũng không có làm sai à. Sài Thiên Môn không khỏi ngạc nhiên, sau đó đối Yến Thanh nói, Yến huynh, xem ra khỏi phải ngươi xuất thủ. Lúc này, nhìn thấy giết tới thần duật, liền ngay cả cô Dương cũng không nhịn được sửng sốt một chút, tựa hồ đầu óc có chút chuyện không đến. Không đến thời gian một chén trà công phu, thần duật liền cùng Thiên Thanh liên thủ chém giết kim giáp thần nhân. Thần huynh, tạ ơn. Thiên Thanh nói, bất quá trong lòng hắn hơi kinh ngạc, gia hỏa này không phải vẫn luôn cao lên sao? Thần duật chỉ là nhẹ gật đầu, sau đó liền nắm lấy thương đi đến một bên. Một hồi về sau, còn lại hai tên kim giáp thần nhân cũng bị Thiên Thanh cùng Thần Duật liên thủ chém giết, mà khi Thiên Thanh sau khi biết trận tướng, trừng trong mắt nhìn xem Thần Duật, một mặt kinh ngạc bộ dáng. Thần Duật thì là lặng lặng ngồi xếp bằng, tựa hồ chẳng có chuyện gì phát sinh qua. Thần Duật ra hỏa này, ra mặt thật dày a. Sài Thiên Môn không khỏi sợ hãi than. Ầm ầm, thứ cửu trọng sơn thế giới bên ngoài chấn động không ngừng, từ đầu đến giờ liền không có đình chỉ qua, bất quá bên ngoài đến cùng chuyện gì xảy ra, bọn hắn y nguyên không biết cũng không cách nào biết được. Lúc này, bọn hắn không cách nào tìm tới thông hướng Phong Thần Thai con đường, lực chú ý đều đặt ở phía ngoài trong chấn động, nhao nhao suy đoán đến cùng chuyện gì xảy ra. Mà trên bầu trời chiến đấu điều quan Thánh Hoàng nhìn thấy, thì là kém chút liền một ngụm lao huyết phun ra ngoài, lúc này cũng không biết là nên cười tốt hay nên khóc tốt. Có thể chém giết người dẫn đường, chứng minh thực lực bọn hắn cường hãn vô song, nhưng là chém giết người dẫn đường đồng thời, cũng chặt đứt mình leo lên Phong Thần Thai đường. Lúc này, hắn cũng vô pháp đến giúp Tiến Thành, cô Dương bọn người, hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào bọn hắn mình. Theo thời gian trôi qua, sự kiên nhẫn của bọn hắn cũng sắp bị hao hết, thần sắc dần dần có chút sóng gió nổi lên. Kỳ thật leo lên Phong Thần Thai còn có một con đường khác. Lúc này, Thiên Thanh đột nhiên nói: "Cái gì? Còn có một con đường khác?" Sài Thiên Môn kinh ngạc nói, thân ảnh lập tức hướng Thiên Thanh lao đi: "Là cái gì đường? Mau nói." Lúc này, ánh mắt mọi người đều rơi vào Thiên Thanh trên thân, trong ánh mắt đều có chút chờ mong. "Phong Thần chiến trường." Thiên Thanh nói. "Phong Thần chiến trường." Sài Thiên Môn cau mày, sau đó cả người khổ sở suy nghĩ, sau đó thần sắc giật mình, nói: "Phong Thần chiến trường thật tồn tại." "Tồn tại?" Nhưng là Phong Thần chiến trường rất tàn khốc, cơ hồ không có bao nhiêu người có thể đủ thành công. Thiên Thanh cao mày nói, cho dù là tàn khốc nữa, cũng được muốn liều một đêm, bằng không liền mãi mãi cũng không lên được Phong Thần Thai. Sài Thiên Môn cao mày nói, sau đó nhìn về phía Yến Thanh hỏi, Yến huynh, ngươi như thế nào nhìn? Còn có những biện pháp khác sao? Yến Thanh cười khổ một cái, như vậy muốn như thế nào mới có thể đủ tiến vào Phong Thần chiến trường? Lúc này Sài Thiên Môn lại hỏi, Phong Thần lệnh, thông qua huyết tế, liền có thể để Phong Thần lệnh mang bọn ta tiến về Phong Thần chiến trường. Thiên Thanh nói, lúc này hắn xuất ra Phong Thần lệnh. Như thế nào huyết tế? Sài Thiên Môn lại hỏi. Lúc này, Thiên Thanh đem Phong Thần lệnh ném cung trùng, sau đó giang một cắn đầu lưỡi, một ngụm tinh huyết liền phun tại Phong Thần lệnh bên trên. Sau đó mọi người liền thấy Phong Thần lệnh bắt đầu bốc cháy lên một đoàn ngọn lửa rừng rực. Tại kia trong ngọn lửa, mọi người tựa hồ nhìn thấy một cái chảy máu chiến trường, lộ ra phi thường khủng bố. Tại ngọn lửa kia bên trong, còn tản ra một cỗ khí tức kinh khủng. Chính là như vậy. Thiên Thanh nhìn mọi người một cái, sau đó một bước vào kia trong ngọn lửa, sau đó cả người tan biến tại trong ngọn lửa. Bất quá, hắn còn để lại đến một thanh âm. Phong Thần trên chiến trường thấy mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: vuốt năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên áp, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo thầy, dù hay sọ điểm thầy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 641, Phong Thần trên chiến trường ES, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Phong Thần trên chiến trường thấy Thiên Thanh để lại một câu nói, cả người liền tan biến tại kia một đám lửa bên trong. Lúc này, trên đỉnh núi tất cả mọi người bắt đầu trầm mặc. Một hồi về sau, Thần Duật không có chút nào do dự, lập tức móc ra Phong Thần lệnh, sau đó một ngụm tinh huyết phun tại Phong Thần lệnh bên trên, đợi hỏa diễm bốc cháy lên về sau, cũng một bước lên. Hắn rời đi, không nói một lời. Tại Thần Duật rời đi về sau, cô Dương cũng móc ra Phong Thần lệnh, sau đó bước vào kia trong ngọn lửa, đi đến Phong Thần chiến trường. Lúc này, thứ cửu trọng sơn trên đỉnh chỉ còn lại có Yến Thanh cùng Sài Thiên Môn hai người. Phong Thần chiến trường là cái gì, thật tồn tại? Yến Thanh nhìn thoáng qua Sài Thiên Môn hỏi, hắn cũng chưa nghe nói qua Phong Thần chiến trường, đối này tồn tại không ít nghi vấn. Sài Thiên Môn nhẹ gật đầu, sau đó nói, kỳ thật ta đối Phong Thần chiến trường cũng không rõ lắm, ta chỉ là nghe nói qua tên của nó mà thôi, bất quá nghĩ đến hẳn là rất khủng bố. Yến huynh, ngươi như thế nào nhìn, có đi hay không? Chúng ta còn có lựa chọn sao? Yến Thanh móc ra Phong Thần lệnh, đang từ từ bước, cũng không có lập tức như thế. Đích xác, chúng ta đã không có lựa chọn. Sài Thiên Môn bất đắc dĩ cười cười, sau đó cũng móc ra Phong Thần lệnh, tinh tế quan sát một chút, sau đó đột nhiên ném không trung. Phúc. Lúc này, hắn cũng một ngụm tinh huyết phun ra, tại hỏa diễm cháy đừng hực thời điểm nói, Yến huynh, chúng ta Phong Thần Thai bên trên thấy. Sau khi nói xong, hắn một bước vào kia trong ngọn lửa tiên hiệp chi ta có một ngụm quan tài. Yến Thanh lặng lặng nhìn xem, hắn nhìn thấy trong ngọn lửa tất cả đều là máu, hắn trầm mặc một lát, tiếp lấy cũng đem Phong Thần lệnh ném lên trên trời, sau đó một ngụm tinh huyết phun ra. Nhìn thấy kia cháy hừng hực lấy hỏa diễm, Yến Thanh cũng bước lên. Ầm ầm, gió nộ lôi gạo, thiên địa một mảnh máu bất tỉnh, khắp nơi đều tràn ngập một cỗ khí tức tử vong. Yến Thanh chỉ là trong nháy mắt ở giữa, liền xuất hiện tại cái này một mảnh vô chi trong thiên địa, phiến thiên địa này rất hùng hậu, vô so rộng lớn. Lập tức xuất hiện tại cái này bên trong, làm hắn có chút không quen, đầu óc tựa hồ có chút choáng. Mà lại, hắn cảm giác nơi này khí tức, mười điểm khác biệt. Đây chính là Phong Thần chiến trường. Lúc này, hắn bắt đầu đánh giá, nơi này khí tức mười điểm kiềm chế đến khiến linh hồn của hắn có chút run rẩy. Có loại muốn lập tức thoát đi nơi này cảm giác. Hắn tựa hồ nhìn thấy vô số người, từng tại cái này bên trong chiến đấu qua. Nơi này thiên địa cảnh hoang tàn khắp nơi, không có một mảng cỏ, tựa hồ là một mảnh đất chết. Hắn ở trên mặt đất bay lượn, hoặc là thiên địa quy tắc khác biệt, để hắn nhận đủ loại hạn chế, tựa hồ thực lực giảm đi nhiều. Thiên địa rộng lớn cuối cùng, hắn không thấy gì cả. Đây rốt cuộc là cái gì địa, thật là Phong Thần chiến trường. Hắn phi tốc bay lượn, hắn cảm giác được cái này bên trong 10 điểm không đơn giản, tựa hồ ẩn giấu đi đủ loại vô tri nguy hiểm. Hắn không biết bay lượn bao lâu, rốt cục nhìn thấy sinh linh xuất hiện. Tam nhãn tộc. Tiễn Thanh nhíu mày, xuất hiện tam nhãn tộc có mười mấy người, nhưng là bọn hắn cả đám đều vô so khủng bố, tất cả đều là thần cảnh cấp bậc tồn tại. Cửu Châu nhân tộc. Lúc này, một tên tam nhãn tộc xa xa liền thấy Yến Thanh. Ha ha, lại còn có cái cá lọt lưới, đem hắn giết. Một tên tam nhãn tộc cười lớn, sau đó nhanh chóng đi Yến Thanh lướt đến, tại mi tâm của hắn mắt dọc bên trong, cũng bắn ra một đạo kinh khủng thần quang. Thần quang có diệt tuyệt chi uy, mang theo khí tức tử vong mà tới. Mười mấy tên thần cảnh. Yến Thanh lông mày cao chặt, điên cuồng hướng lui lại. Nếu như là mấy là ba năm tên thần cảnh, hắn có lẽ sẽ còn thử một chút, nhưng là mười mấy tên thần cảnh, hắn dù cho mạnh hơn, cũng chỉ là bán thần mà thôi. Thử, muốn chạy trốn. Tên kia tam nhãn tộc cười lớn, trên mặt lộ ra chút thảm nhận tiêu dung, dẫn theo một thanh trường đao nhanh chóng đuổi theo. Lúc này, Yến Thanh nhìn thấy chỉ là một tên tam nhãn tộc hướng mình lướt đến, không khỏi nở nụ cười gằn, tiếp theo tốc độ của hắn hơi thả chậm một chút. Cửu Châu nhân tộc, chịu chết đi. Tên kia tam nhãn tộc cười lớn, thân ảnh đang điên cuồng đuổi theo. Đại khái thời gian một chén trà về sau, Yến Thanh rốt cục đem tên kia đuổi theo tam nhãn tộc, dẫn xuất kia mười mấy tên tam nhãn tộc ánh mắt. Lúc này, hắn đột nhiên quay người lại, một cái chữ sơn đại thủ ấn kết ở trước ngực, sau đó nhanh chóng đánh xuống yêu quái nhân viên quản lý. Ầm ầm, viễn cổ sơn nhạc từ trên trời giáng xuống, sau đó nện ở tam nhãn tộc trên thân, cấp tốc nhanh đến làm cho đối phương nhất thời phản ứng không kịp. Nhưng là, mặc dù tên này tam nhãn tộc bị núi tướng đại thần thông nện vào, cũng không có lập tức chết đi, chỉ là bị trọng thương mà thôi. A, tên kia tam nhãn tộc giống lớn một tiếng, từ sơn nhạc dưới dây rủa ra. Phúc. Lúc này, Yến Thanh một đạo đế ảnh hướng hắn chém tới, tiếp lấy chiến mâu nơi tay, cũng nắm lấy chiến mâu xông đi lên giết, chỉ là mấy tức ở giữa liền chém giết đối phương. Thần cảnh quả nhiên là thần cảnh, thực lực thật là mạnh. Không được. Lúc này Yến Thanh biến sắc, thân ảnh cấp tốc đi tối lui. Hắn không nghĩ tới, mình chém giết tam nhãn tộc lại bị kia mười mấy tên tam nhãn tộc phát hiện, lúc này chính hướng hắn điên cuồng đánh tới. Phương xa sát khí phô thiên cái địa mà đến, khiến trên bầu trời mây đen dày đặc. Lúc này hắn một bên lui, một bên suy tư phong thần chiến trường, cảm giác cái này bên trong mười điểm không thích hợp, tựa hồ cái này bên trong cũng không phải là phong thần chiến trường đơn giản như vậy. Bất quá, Yến Thanh tốc độ nhanh, nhưng là tam nhãn tộc tốc độ càng nhanh, dù sao đối phương là thần cảnh tồn tại. So tốc độ, Yến Thanh cây vốn liền không phải là đối thủ của bọn họ. Dám giết tộc nhân ta, muốn chết. Một tên tam nhãn tộc giận dữ, lập tức một vệ thần quang bắn lên, mà vào lúc này, cũng có mấy tên tam nhãn tộc giết đi lên. Phúc. Lúc này, Yến Thanh lại là một đạo đế ảnh chém đi tới, nhưng đế ảnh lại bị đối phương một vệ thần quang ngăn lại. Vậy mà không phải thần cảnh. Kia giết đi lên mấy tên tam nhãn tộc có chút rung động, một cái hai cái đều lộ ra chút vẻ không tin. Giết chết bọn hắn thần cảnh cao thủ, cũng chỉ là Cửu Châu nhân tộc bên trong một cái bán thần, đây tuyệt đối là tuyệt thế thiên tài cấp bậc tồn tại. Giết, đừng để hắn chạy, đây là Cửu Châu nhân tộc thiên tài. Một tên tam nhãn tộc nói, sau đó vung tay lên, lập tức có mấy tên tam nhãn tộc hướng giết đi lên, cái này Cửu Châu nhân tộc tuyệt đối không thể bỏ qua. Ầm ầm, ở thời điểm này, Yến Thanh chỉ có thể sử dụng hắn mạnh nhất át chủ bài, tam tướng vô thượng thần thông bỗng nhiên vận chuyển lại, tại bên cạnh hắn xuất hiện tám đạo kinh khủng cái bóng. Tám đạo cái bóng xoay tròn, phát ra kinh thiên động địa thất truyền, đem không gian chung quanh đều lập vụ, lộ ra vô so khủng bố. Lúc này, tám đạo cái bóng đột nhiên nghiền ép đi lên, đem xông lên mấy tam nhãn tộc, toàn bộ đều nghiền thành tạt bã. Đại thần thông. Còn lại mấy tên tam nhãn tộc biến sắc, lúc này đang điên cuồng lui lại. Nhưng là tại lần này lúc, Yến Thanh thân ảnh đã phi tốc cướp, cho dù bọn họ muốn tránh cũng ẩn nút không ra, cũng bị tám đạo kinh khủng cái bóng nghiền ép đến. Đến tận đây, 14 người thần cảnh tam nhãn tộc, toàn bộ chết tại cái này tám tướng vô thượng thần thông hạ. Cái này tám tướng vô thượng thần thông, quả nhiên là khủng bố a. Yến Thanh không khỏi cười cười. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ liền trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kẹo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 642, không phải phong thần mà là tử vong ES, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, đại địa cảnh hoàng tàn khắp nơi, không có một mảng cỏ, lộ ra một mảnh hoàng vu cùng rách nát. Nó tản ra vô so khí tức ngột ngạt, kiềm chế đến để người linh hồn run rẩy. Tại cái này hoang vu đại địa bên trên, Yến Thanh không ngừng mà bay lượn, đang tìm kiếm sinh linh thân ảnh. Cái này bên trong đến cùng là địa phương nào, tuyệt đối không phải phong thần chiến trường đơn giản như vậy. Yến Thanh một bên bay lượn, một bên đang suy tư, lông mày cũng chậm chậm nhíu chung một chỗ, như thế khí tức ngột ngạt, khiến người vì đó hoảng hốt, tựa hồ ẩn giấu đi đủ loại nguy hiểm. Đại địa trống trải cuối cùng, nhìn một cái, căn bản là không nhìn thấy cuối cùng. Tại cái này bên trong, thỉnh thoảng nhìn thấy một chút tàn chi, tựa hồ đã từng có vô số người tại cái này bên trong chiến đấu qua võ thần không gian. Yến Thanh vừa đi vừa xem xét, đang tìm những sinh linh khác tung tích, kỳ quái, tam nhãn tộc làm sao cũng tại cái này bên trong, mà lại từng cái đều là thần cảnh tồn tại. Mấy cái canh giờ trôi qua, nơi này sắc trời mãi mãi cũng là một mảnh u ám, tựa hồ ở trên trời nhiễm lên một mảnh như máu, để người cảm thấy tâm hoảng ý loạn. Ở thời điểm này, Yến Thanh đã lướt đi mấy chục ngàn bên trong xa, trừ trước đó gặp được mười mấy tên tam nhãn tộc bên ngoài, hắn cái gì cũng không có gặp. Đã cái này bên trong xưng là phong thần chiến trường, nhưng lại như thế nào phong thần? Yến Thanh suy tư, tiếp lấy hắn có chút hồ nghi, đã cái này bên trong đã không phải là đại hoang thế giới, kia chẳng lẽ có thể tại cái này bên trong đánh vỡ trong thân thể thứ nhì cánh cửa? Đánh vỡ nhân thể thứ nhì cánh cửa, liền chẳng lẽ có thể trực tiếp đăng lâm thần cảnh, kia còn cần phong thần thai làm gì? Tựa hồ tại phong thần thai bên trên phong thần, còn có thể thu hoạch được một cái thần vị. Có cần hay không thần vị đâu, mà cái này thần vị thì có ích lợi gì? Lúc này Yến Thanh tự hỏi, hiện tại đánh vỡ nhân thể thứ nhì cánh cửa, liền có thể trực tiếp đăng lâm thần cảnh, nhưng là sẽ không thu hoạch được thần vị. Bất quá, đã nói cái này bên trong phong thần chiến trường, như vậy tại cái này bên trong thành thần, hẳn là cũng có nhất định hạn chế. Bất quá, có phải là có hạn chế, thử một lần liền biết. Lúc này, Yến Thanh tìm một chỗ, tiếp theo ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu vận chuyển kia đã đạt đến cảnh giới đại viên mãn tu vi. Mà khi tu vi của hắn một vận chuyển lại, lập tức liền cảm nhận được một đạo vô so mơ hồ cửa. Cánh cửa kia vô so thần bí, có loại huyền chi lại huyền cảm giác, để người không thể phỏng đoán, lại có thể cảm ứng được. Yến Thanh không khỏi sửng sốt một chút, đã có thể cảm nhận được thứ nhì cánh cửa, đây chẳng phải là nói mình thật có thể thành thần. Mà tại đại hoang thế giới không cách nào thành thần, cũng là bởi vì không cách nào cảm ứng được thứ nhì cánh cửa tồn tại. Lúc này, Yến Thanh không khỏi suy tư, là hiện tại liền tiến vào thần cảnh tốt, hay là chờ đợi cái gọi là phong thần. Hiện khi tiến vào thần cảnh, có thể khiến hắn thực lực nháy mắt lớn cảnh, tại cái này vô chi đại địa bên trên, có một phân bảo mệnh thực lực. Mà chờ đợi phong thần, thì là có thể đạt được một cái thập phần thần bí trời vị. Được cái này mất cái kia, có sai lầm cũng có. Yến Thanh cân nhắc trong chốc lát, dự định trước cùng đợi một hồi, cùng thấy rõ ràng tình huống lại nói. Ầm ầm, lúc này, phương xa đột nhiên truyền đến một trận chiến đấu kịch liệt âm thanh, nương theo lấy thảm liệt gầm thét. Ngày hôm đó một bên, Yến Thanh nhìn thấy một vệt thần quang xẹt qua, bắn thủng mây đen thật dày. Tam nhãn tộc. Yến Thanh nhìn thấy kia một đạo xẹt qua thần quang, liền lập tức biết chiến đấu trong đó một phương chính là đại hoang thế giới tử địch Tam nhãn tộc. Chiến đấu một phe là Tam nhãn tộc, kia một phương khác có thể hay không Cửu Châu nhân tộc. Yến Thanh suy đoán, bất quá là không phải Cửu Châu nhân tộc đã không trọng yếu là đối phương là Tam nhãn tộc. Nếu là đại địch, vậy liền giết. Tại Yến Thanh đang nghĩ phi tốc lao đi thời điểm, liền thấy một thân ảnh từ phía trên bên cạnh bay lượn mà tới. Tiểu Nam Hải. Yến Thanh hơi kinh ngạc, kia một đạo điên cuồng bay lượn lấy thân ảnh, là một tên 12-13 tuổi Nam Hải. Hắn một thân cũ nát thiết y liề, trong tay dẫn theo một thanh đại đao, chính đang điên cuồng hướng hắn cái phương hướng này chạy tới. Thực lực của hắn cũng mạnh, tựa hồ là đại long cảnh mà thôi. Mà tại tên kia tiểu Nam Hải sau lưng, còn có một tên 16-17 tuổi tả hữu thiếu nữ, nàng cũng là một thân cũ nát thiết y siêu sao trùng sinh chi hảo môn tiểu thê. Lúc này, nàng ngay tại cản trở đằng sau chăm chú đuổi theo tên kia Tam nhãn tộc, nhưng nàng đã là cường nỗ chi kết thúc, căn bản không phải Tam nhãn tộc đối thủ. Ở thời điểm này, tên kia tiểu Nam Hải nghĩ dẫn theo đại đao xông về đi, thiếu nữ kia nhìn thấy giống lớn một tiếng, nhất định phải chạy đi, muốn giúp ta báo thủ. Giết giết giết. Tiểu Nam Hải cũng không quay đầu lại, điên cuồng chạy thục mạng, hắn biết hắn giết trở về cũng chỉ là một con đường chết. Cho nên, hắn hiện tại chỉ có thể trốn, chỉ có thể điên cuồng trốn, chạy đi, sau đó tìm cơ hội báo thủ. Mà vào lúc này, thiếu nữ kia cũng không trốn, kéo lấy cường nỗ chi kết thúc thân thể trở lại mà giết tới. Nhưng là, bị tên kia Tam nhãn tộc một thương liền vùng ra mấy trăm trượng, kia gầy yếu thân thể trùng điệp ngã tại lớn thẳng, miệng lớn phun máu. Tên kia Tam nhãn tộc tựa hồ cũng không nóng nảy giết nàng, mà hướng về phía tên kia tiểu Nam Hải nói, ngươi dám đi, ta liền đem nàng bắt trở về. Tiểu Nam Hải vừa nghe đến bắt trở về, lập tức sắc mặt đại biến, tiếp theo dừng bước. Đi, không cần quản ta. Thiếu nữ giống to, sau đó nghĩ tự đoạn tâm mạch, lại bị tên kia Tam nhãn tộc khống chế lại. A a a. Tiểu Nam Hải ngửa mặt lên trời gào to. Mâu đến cái này lúc, một chi chiến mâu bỗng nhiên bay đến Yến Thanh trên tay, sau đó hắn chạy lấy đà vài chục trượng, đột nhiên cầm trong tay chiến mâu ném bắn đi lên. Lúc này, chiến mâu hóa thành một đạo hắc quang, hướng tên kia Tam nhãn tộc bắn giết tới. Ầm ầm, chiến mâu phi tốc xoay tròn, vỡ vụn một đường không gian, lộ ra khí thế hùng hổ. Tên kia ngửa mặt lên trời gào thét tiểu Nam Hải, nhìn thấy bầu trời bay đi chiến mâu, trong lòng không khỏi lại hỉ, lúc này hắn mười phần mong đợi chiến mâu có thể bắn chết Tam nhãn tộc. Nhất định bắn giết hắn. Hắn tại khẩn cầu. Hừ. Tên kia Tam nhãn tộc nhìn thấy hướng hắn phóng tới chiến mâu, trong lòng hừ lạnh một tiếng, sau đó trường thương hướng chiến mâu đâm ra, quả nhiên dẫn xuất một cái. Ầm ầm, trường thương cùng chiến mâu đột nhiên đụng vào nhau, phát ra kinh thiên cự vang, cũng nhấc lên một cỗ kinh khủng bụi sóng. Mà tên kia Tam nhãn tộc cũng bị chiến mâu lực lượng kinh khủng đẩy lui mấy chục trượng, nhưng hắn cũng không có thụ thương, hắn đem Yến Thanh chiến mâu đỡ được. Thiếu nữ kia nhìn thấy đột nhiên xuất hiện cứu binh, không khỏi sắc mặt vui mừng, nhưng nhìn đến đi tới cũng không phải là thần cảnh cường giả, lại bắt đầu mất mát. Đối phương là thần cảnh, mà đi tới lại không phải thần cảnh, cái này thì có ích lợi gì, chỉ có thể chịu chết sao? Mà Tam nhãn tộc lợi dụng một chiêu này, đã chém giết không ít tộc nhân. Nàng hiện tại chính là mồi nhử, không ngừng mà dụ lấy tộc nhân của nàng đến đây cứu nàng, tiếp theo tộc nhân từng cái bị chém giết. Mặc dù biết rõ đây là một cái bẫy, nhưng là y nguyên có không ít tộc nhân xông lên. Thử, chỉ dẫn xuất một cái. Tên kia Tam nhãn tộc không khỏi lắc đầu, bất quá lần này có thể chém giết ba tên Cửu Châu nhân tộc, cái thành tích này cũng không tệ. Đừng tới, mau trốn a, đối phương là thần cảnh. Thiếu nữ hướng về phía Yến Thanh tại hô to, nàng không hy vọng Yến Thanh đi cứu nàng, ngược lại bị Tam nhãn tộc chém giết. Lúc này, tên kia tiểu Nam Hải cũng tại hô to, trốn a. Không muốn đi, đây là cả bẫy. A a, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mọi mò, Việt kéo thầy, dù hay sọ thì thầy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 643, săn giết đội về, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, trốn a, không muốn đi, đây là cả bẫy. A a, tiểu Nam Hải tại hướng về phía Yến Thanh giống to, mặc dù hắn 10 điểm muốn cứu ra thiếu nữ, nhưng không phải thần cảnh cường giả, xông đi lên chỉ có thể là chịu chết. Lúc này, Tiểu Nam Hải trong lòng kìm nén một cỗ không cách nào phát tiết lửa giận, kìm nén đến hắn vô so khó chịu. Hắn không rõ, vì sao tộc nhân của mình đều là ngốc như vậy, biết rõ là cạm bẫy, y nguyên không ngừng mà xông đi lên chịu chết. Cái này đáng ra không? Mà vào lúc này, Yến Thanh thân ảnh phi tốc hướng Tam Nhãn tộc lao đi. "Đừng tới, mau trốn a, không trốn nữa liền chạy không được." Thiếu nữ tại giống to, nếu như nàng có thể chết, nàng đã sớm liền chết. Lúc này, thiếu nữ trong lòng bên trong tự trách mình, vì sao mình không có chết sớm tự sát, ngược lại bị Tam Nhãn tộc khống chế. Nếu như mình đã sớm tự sát, có lẽ sẽ không hại tộc nhân của mình. Tiễn Thanh tựa hồ cũng không nghe thấy, nhanh chóng hướng Tam Nhãn tộc lao đi, tốc độ của hắn rất nhanh, như là một đạo quang mang, một bước liền có thể vượt đến mấy chục bên trong. "A, vậy mà lĩnh ngộ xúc địa thành tổn chi pháp." Tên địa Tam Nhãn tộc nhìn thấy Yến Thanh thân pháp, không khỏi hơi kinh ngạc, cái này tựa hồ là một thiên tài a. Lúc này, hắn trưởng thương chỉ vào thiếu nữ, trên mặt lộ ra chút lạnh cười, có thể dẫn xuất một thiên tài không sai. Hắn đang chờ Yến Thanh đánh tới. Thiếu nữ không thể trốn đi đâu được, liền ngay cả tự sát cũng không thể, ánh mắt có chút tuyệt vọng, vì sao xuất hiện không phải thần cảnh a? Mà lại, dẫn tới hay là mình tộc nhân bên trong thiên tài? "Đừng tới, mau trốn a." Lúc này, thiếu nữ đang điên cuồng gào thét, nhưng là Yến Thanh tựa hồ cũng không nghe thấy đến, y nguyên điên cuồng lướt đến. "Không muốn, trốn a." Tiểu Nam Hải cũng đang gào thét. Vào lúc này hắn cũng xông tới. Thần quyền, chạm. Lúc này, Yến Thanh một bên bay lượn, một bên sử xuất Thiên Đế thần quyền. Trên người hắn khí tức kinh khủng đột nhiên hiện lên, đế ảnh bỗng nhiên từ phía sau bay ra, hóa thành một đạo bay quang chạm giết Tam Nhãn tộc. Bay quang bệ nghệ thiên hạ, lộ ra 10 điểm khủng bố, lóe lên mà tới. Ầm. Lúc này thiên địa rung động, đế ảnh chém tới Tam Nhãn tộc trường thương bên trên, đánh ra vô số hỏa tinh. Mà khi đế ảnh chém tới về sau, Yến Thanh thân ảnh ra lướt đến, đột nhiên hóa thân thành chín trượng long nhân, thể nội chân nguyên điên cuồng vận chuyển, nắm đấm điên cuồng hướng Tam Nhãn tộc vung ra. Ầm, ầm, ầm. Năm đấm hóa thành vô số tàn ảnh, tại một hơi ở giữa kích mấy chục lần trọng quyền. Tại cái này trọng quyền dưới, tên kia Tam Nhãn tộc bị đánh trúng liên tục lùi về phía sau, thể nội thậm chí còn chuyển tới đáng sợ tiếng xương gãy. Lúc này, Yến Thanh kìm nén một hơi, đang điên cuồng oanh cường điệu quyền, mỗi một lần oanh ra đều ẩn chứa cường hãn vô song lực lượng. Kim đao, chạm. Tại hắn điên cuồng oanh lấy phải quyền lúc, miệng của hắn đột nhiên phun một cái, chỉ là một vệt kim quang tử trong miệng hắn chém tới. Mà vào lúc này, Tam Nhãn tộc thần sắc hoảng hốt, hắn không nghĩ tới một tên bán thần lại có thể đánh cho kinh khủng như vậy nắm đấm. Khi hắn nhìn thấy kia một đạo chém tới kim quang lúc, linh hồn càng là rung động run một cái. Đang lúc hắn muốn ngăn lại kim quang lúc, lập tức phát hiện đối phương nắm đấm đã qua gắt gao khóa lại hắn, đặc biệt là chỗ mi tâm mắt dọc, để hắn không cách nào bận tâm chém tới kim quang. Phanh, phanh, phanh. Tiến Thanh nắm đấm điên cuồng vung ra, gắt gao cuốn lấy đối phương, làm cho đối phương không cách nào vươn đi ra ngăn lại hắn kim đao. Kim đao mới ra, vô hồn không chạm. Khi kim quang hiện lên về sau, tên kia Tam Nhãn tộc đống nhiên ngã xuống, mà lại tại cái này bên trong cơ thể hắn xương cốt cơ hồ vỡ vụn. Lúc này, tên kia Tiểu Nam Hải cùng thiếu nữ đều rung động, bọn hắn nhìn thấy kinh hãi một màn, bán thần vậy mà chém giết thần cảnh. Cái này, trong bọn họ tâm rung động vô so. Một lát sau, bọn hắn đều kích động lên, bọn hắn được cứu, bọn hắn khỏi phải chết rồi. Lúc này, tên kia Tiểu Nam Hải điền cuồng hướng thiếu nữ phóng đi, một lát sau hắn đem thiếu nữ đỡ lên, sau đó đi đến Yến Thanh trước người. Hô, lúc này, Yến Thanh đầu đầy mồ hôi, thể nội chân nguyên tiêu hao quá lớn, kém chút theo không kịp. Hắn không có sử dụng núi tướng thần thông, cũng không có sử dụng tám tướng vô thượng thần thông, nhưng hắn đã chém giết một tên thần cảnh. "Chúng ta đi mau, bằng không bọn hắn sẽ đuổi theo." Lúc này, tên kia Tiểu Nam Hải đối Yến Thanh nói, ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa, lộ ra thập phần lo lắng. "Tạ ơn, nhưng là lần sau không muốn, đây là bọn hắn thường dùng nhất cả bẫy, chính là ví dụ sát tộc nhân." Thiếu nữ quên, lúc này sắc mặt của nàng lộ ra 10 điểm bình tĩnh. "Đi thôi." Yến Thanh nói, sau đó cùng bọn hắn rời đi. Trên đường, bọn hắn một mực không nói gì, chỉ là điên cuồng bay lượn, tựa hồ phải thoát đi cái này bên trong. Cái này bên trong là địa phương nào? Cuối cùng, Yến Thanh nhịn không được hỏi. Cái này bên trong chính là săn giết khu a. Tiểu Nam Hải hồ nghi nhìn thoáng qua Yến Thanh, đại ca, ngươi đến săn giết khu là vì tìm thứ gì, chẳng lẽ là vì tìm thần tinh? Bất quá, vật kia không tìm thật kỹ, cái này săn giết khu 10 điểm thưa thớt. Săn giết khu? Yến Thanh suy tư, nhưng lại không tốt bại lộ quá nhiều, lúc này hắn hỏi, vậy các ngươi đâu, cái này bên trong lại là vì cái gì? Chúng ta tới cái này bên trong, đương nhiên là vì tìm nguyên tinh, nếu như vận khí tốt, còn có thể gặp được thần tinh đâu. Tiểu Nam Hải lắc đầu nói, nếu như lại nhiều mấy cái nguyên tinh, ta liền có thể đột phá đến người trí cảnh, nếu như ta đến người trí cảnh, liền có thêm một phân bảo mệnh thực lực, dạng này liền không cần tỉ tỉ đến bảo hộ ta. Nguyên tinh, đột phá. Yến Thanh hơi kinh ngạc, tiếp lấy bỗng nhiên giật mình, hắn lúc này mới phát hiện, nguyên nhân trong thiên địa này vậy mà không có thiên địa nguyên khí tồn tại. Chắc không được hắn cần nguyên tinh mới có thể đột phá, thì ra là thế. Các ngươi hiện tại muốn đi đâu bên trong, là muốn trở về rồi? Yến Thanh kế tiếp theo hỏi. Ừm, trở về. Tìm không được nguyên tinh, cũng chỉ có trở về. Tiểu Nam Hải nhìn thoáng qua thiếu nữ bản thân bị trọng thương, căn bản cũng không có năng lực lại ở lại nơi này. Tại trên đường trở về, Yến Thanh đối cái gọi là phong thần chiến trường càng ngày càng hiếu kỳ. Khi bọn hắn đi đại khái một canh giờ sau, sau lưng truyền đến một cỗ khí tức kinh khủng, cái này cỗ khí tức kinh khủng phô thiên cái địa, để Tiểu Nam Hải cùng thiếu nữ hoảng sợ. Mau mau đi, bọn hắn săn giết đội xuất hiện. Tiểu Nam Hải thất kinh nói, kéo lấy thiếu nữ liền điên cuồng hướng về phía. Săn giết đội. Yến Thanh nhíu mày một cái, sau đó là chỉ những cái kia Tam Nhãn tộc. Hắn tựa hồ cảm thấy hơn 10 đạo khí tức, từng cái đều là thần cảnh cấp bậc tồn tại, lúc này chính hướng bọn họ phi tốc đuổi theo. Mau trốn a, còn sống ở đó làm gì, chờ chết a. Tiểu Nam Hải gào thét. Lúc này Điển Thanh một bước lướt lên đến, thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại tiểu bên cạnh Nam Hải, nói: "Ngươi chỉ đường, ta đến mang lấy các ngươi." Một đi thẳng về phía trước. Tiểu Nam Hải kêu. Điển Thanh lôi kéo Tiểu Nam Hải, liền từng bước một hướng phía trước, mỗi một bước bước ra đều là mấy chục bên trong. "Mau mau, bọn hắn nhanh muốn đuổi tới, bọn hắn đuổi theo, chúng ta liền chết chắc." San giết đội chí ít cũng có 10 người, mà lại từng cái đều là thần cảnh tồn tại. Tiểu Nam Hải hoảng sợ nói, sắc mặt đều hơi trắng bệnh. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: bộ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên áp, đồ nạt cho cổn vợ ơ, đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 644, yêu tu một mạch về, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, tu ám đại địa cảnh hoàng tán khắp nơi, không có một mặt cỏ, cho người ta một loại cảm giác bị đè nén. Tại mây đen kia dày đặc dưới bầu trời, có ba đạo thân ảnh đang nhanh chóng cướp đi, bọn hắn lướt qua gò núi, lướt qua đất trũng, lướt qua rãnh sâu, không ngừng mà hướng phía trước lao đi. Trong đó sắc mặt hai người kinh hoàng, trong lòng hoảng sợ không thôi, tựa hồ tại sau lưng có cái gì kinh khủng đồ vật đang truy đuổi lấy bọn hắn, để bọn hắn điên cuồng cướp đi, ngay cả đầu cũng không dám bể. Song song, thế nào lại gặp săn giết đội? Tiểu Nam Hải thất kinh nói, hiện tại đã hoang mang lo sợ, đem tất cả hy vọng đều ký thác vào tên kia giữ chặt hắn trên người thiếu niên. Săn giết đội chí ít có 10 người, từng cái đều là thần cảnh cấp bậc cường giả võ phá chín hoang. Tên kia 16, 17 tuổi thiếu nữ, mặc dù thần sắc tương đối bình tĩnh, nhưng y nguyên có thể từ trong mắt của nàng nhìn thấy kinh hoàng. Mà lại, sắc mặt nàng thống khổ, lộ vẻ thể nội bị thương rất nặng. "Thì, người không sao chứ?" Tiểu Nam Hải khẩn trương hỏi, mười điểm thay thiếu nữ lo lắng. "Ta không có chuyện." Thiếu nữ cắn môi một cái, một mặt quật cường, trầm mặc một lát sau nói, "Không phải thần cảnh cường giả, tại săn giết đội trước căn bản là trốn không được, chúng ta dạng này trốn xuống dưới, kết quả cuối cùng chỉ có một con đường chết." "Tỷ, chúng ta sẽ chạy đi." Tiểu Nam Hải nói. Thiếu nữ lắc đầu, nói, "Các ngươi trốn đi, ta đến dẫn ra bọn hắn." "Không được, muốn trốn cùng một chỗ trốn." Tiểu Nam Hải lắc đầu, kiên quyết không đồng ý, "Không được, bằng không chúng ta toàn bộ đều phải chết, chỉ có ta đi dẫn ra bọn hắn, các ngươi mới có cơ hội chạy đi." Thiếu nữ nói. Lúc này, Yến Thanh mặc dù đang điên cuồng cướp đi, một bước có thể bước ra mấy chục bên trong xa, nhưng là sau lưng kia hơn 10 đạo khí tức lại càng ngày càng gần. Thần cảnh tốc độ, không phải bán thần có thể so sánh. Mười mấy tên thần cảnh cường giả, với hắn mà nói 10 điểm khó giải quyết. Đương nhiên, tám tướng vô thượng thần thông y nguyên có thể nghiền ép bọn hắn, nhưng là cái này tám tướng vô thượng thần thông, hắn lại có thể sử dụng mấy lần. Mỗi một lần sử dụng, nó tiêu hao đều khổng lồ vô so, lúc trước hắn dự trữ thần vận chi khí, đều nhanh muốn bị hao hết sạch. Mà lại, tại cái này bên trong vô chi thế giới bên trong, ai biết dưới một hơi sẽ có cái gì nguy hiểm, lưu chút bảo mệnh át chủ bài tổng sẽ không sai. Cho nên, bây giờ có thể trốn được liền chạy, khi trốn không được thời điểm tái chiến. Nếu như biết rõ không địch lại, còn một cỗ nhiệt huyết sông đi lên, đó là chịu chết, là ngu ngốc hành vi náo tản. Còn bao lâu nữa mới có thể đuổi tới khu vực an toàn? Lúc này Yến Thanh lên tiếng hỏi. "Ngươi nói là tộc nhân tụ cư địa phương?" Tiểu Nam Hải hỏi, sau đó lại lắc đầu, "Còn muốn thật lâu, tối thiểu cũng muốn đi một hai ngày, chúng ta có phải là không trốn thoát được rồi? Chúng ta sẽ chạy đi." Yến Thanh nói. "Vung ta xuống, ta đi dẫn ra bọn hắn, ngươi thừa cơ vụng trộm đào tẩu." Lúc này thiếu nữ kia nói, cũng bắt đầu giằng co. "Bọn hắn là thần cảnh cường giả, như thế nào ngươi một cái bán thần có thể hồ lộng? Nếu như đuổi theo chỉ là bán thần, ngươi ngược lại có cơ hội thành công, nhưng là thần cảnh cường giả, ngươi không có chút nào cơ hội." Yến Thanh cao mày nói, thanh âm bên trong mang theo chút quát lên. "Luôn có một tia cơ hội, cũng tổng so hiện tại cái gì không làm mạnh." Thiếu nữ quật cường nói, kế tiếp theo đang giãy giụa. "Ha ha." Yến Thanh cười lạnh hai tiếng, cũng không có đem nàng buông ra, dưới chân đang điên cuồng cướp. "Đại ca, người tên gọi là gì?" Lúc này, Tiểu Nam Hải nhìn thấy thiếu niên cũng không hề từ bỏ bọn hắn tỉ đệ một mình chạy trốn, trong lòng lập tức đại sinh hào cảm. "Yến Thanh." Yến Thanh nói, sau đó nở nụ cười hỏi, "Vậy các ngươi đâu?" "Ta gọi Bắc Phong, thì ta gọi Bắc Nguyệt." Tiểu Nam Hải nói. "Bắc Phong, Bắc Nguyệt." Yến Thanh nói. "Ừ vân." Tiểu Nam Hải gật mạnh đầu, trầm mặc một lát, sau đó nói, "Yến đại ca, bằng không chính ngươi trốn đi, ta cùng tỷ sẽ liên lụy ngươi dị thế ngạo thiên." Yến Thanh nghe tới không khỏi cười một tiếng, nói, "Đã ta đem các ngươi cứu, tự nhiên sẽ không bước xuống các ngươi mặc kệ." "Yên tâm, ta sẽ không ném các ngươi mặc kệ, ngươi điểm này tiểu tâm tư." Bác Phong ngượng ngùng cười cười, bất quá rất nhanh liền lại sầu lên, bởi vì sau lưng khí tức khủng bố càng ngày càng gần. "Yến đại ca ngươi đi đi, ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng là ta không muốn ngươi chết tại cái này bên trong. Ngươi là chúng ta tộc thiên tài, ngươi về sau một nhất định có thể thành thần, thậm chí là suốt ngày thần." Bác Nguyệt nói, nàng muốn cho tộc nhân của nàng lưu một thiên tài, sau đó tộc nhân của nàng liền có thêm một tên cường giả. "Ai, bây giờ muốn đi cũng đi không được." Yến Thanh thở dài một cái, bởi vì sau lưng khí tức đã đuổi theo. Tại kia u ám chân trời, bọn hắn đều nhìn thấy 12 đạo điên cuồng lướt đến thân ảnh, những này thân ảnh đều tản ra vô so khí tức kinh khủng. "Yến đại ca, chúng ta phải chết sao?" Bác Phong sắc mặt có chút hoảng sợ. "Yến đại ca, nếu như ngươi không cứu ta, ngươi sẽ không phải chết, đều là ta hại ngươi." Bác Nguyệt mười điểm ấy này nói. Lúc này, Yến Thanh dừng lại thân ảnh, đối kia điên cuồng lướt đến 12 đạo thân ảnh nói, "Đã trốn không được, vậy liền chiến đi." "Tốt, giết giết giết." Gọi Bác Phong cái này tiểu nam hải, lập tức trở nên diện mục dữ tợn, trên thân tràn ngập một cỗ nồng đậm sát khí, tiểu tay nắm thật chặt đại đao. Ngươi dạng này xông đi lên, người khác một bàn tay liền đem ngươi đập thành thịt muối. Tiễn Thanh lập tức giữ chặt, đang nghĩ một bầu nhiệt huyết xông đi lên Bác Phong. Tiểu gia hỏa này mới là đại long cảnh, thực lực thực tế là quá yếu một chút, Bác Nguyệt còn tốt chút, tối thiểu cũng là ngưng xuất thần vận chi khí người tu hành. Tại cái này bên trong, chỉ có thần cảnh cấp bậc tồn tại mới có tư cách xưng là cường giả. Các ngươi lập tức thối lui, ta đi chạm giết bọn hắn. Tiễn Thanh đối lấy bọn hắn nói, ta cũng muốn đi. Bác Phong kêu lên, cơ cơ đại đao. Ngại thủ, đi một bên chơi. Tiễn Thanh lật một cái lướt mắt, tiếp lấy đột nhiên hóa thành chín trượng long nhân, hướng kia 12 đạo thân ảnh xông đi lên. Bác Phong nhìn thấy lấy kia chín trượng long nhân, có chút hiếu kỳ hỏi, tỷ, ngươi nói Yến đại ca có phải là trong truyền thuyết yêu tu à? Nghe nói chỉ có yêu tu mới có thể hóa thân thành long a, phượng a, hổ a cái gì? Rất có thể. Bác Nguyệt cao mày nói, nhưng không nhất định chỉ có yêu tu mới có thể hóa thân. Cửu Châu mặc dù là nhất tộc, nhưng lại phân làm chín mạch, mà mỗi một mạch tu hành phương thức đều không giống nhau. Trong đó yêu tu liền có thể hóa thân thành các loại hình tượng phi cầm đầu thú, có được cường hãn nhục thân cùng đặc thù năng lực tiên phú. Thì ngươi nói Yến đại ca có thể giết chết bọn hắn sao? Bác Phong hỏi. Bác Nguyệt không khỏi cười khổ một cái, Yến Thanh có thể lấy bán thần chi cảnh chém giết một tên thần cảnh, đã nghịch thiên tồn tại, hiện tại làm sao có thể chém giết 12 tên thần cảnh? Dưới cái nhìn của nàng, cái này là hoàn toàn chịu chết hành vi, đáng tiếc một tên tuyệt thế thiên tài. Ầm ầm, lúc này Yến Thanh đã cùng kia 12 đạo thân ảnh đụng vào nhau, khiến cả phiến tiên địa đều chấn động. Cửu Châu yêu tu một mạch, 12 đạo thân ảnh bên trong, có người hơi kinh ngạc nói, có vẻ hơi ngoài ý muốn. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lỉnh trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 645, Đại Thiên Vạn Tộc Tề, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, đại điệu bên trên, đuổi theo 12 đạo thân ảnh, cũng không phải là Yến Thanh trong tưởng tượng tam nhãn tộc, mà là thân hình của bọn hắn khác nhau, lộ ra hình thù kỳ quái sinh linh. Có hình người lại toàn thân mọc lên dài mao, như tinh tinh, lại không phải tinh tinh sinh linh, có trên đầu mọc ra sừng trâu, như là đầu trâu như đầu nhân, giống như giống cá sấu đồng dạng, lại lập đứng người dậy, dùng hai cước đi đường cá sấu, có mang cao mấy trượng độc nhãn cự nhân. Má ơi, đây là thứ quỷ gì? Yến Thanh nhìn thấy không khỏi sửng sốt một chút, đây chính là cái gọi là săn giết đội. Lúc này, hắn kia cao chín trượng bán long tránh, chính hung hăng đụng vào, cùng nó bên trong một thân ảnh đụng cái chính, phát ra một tiếng vang thật lớn, cao thủ tuyệt thế tại đô thị. Ầm ầm, cường hãn vô song lực lượng va chạm, khiến phiến tiên địa này đều chấn động. A, vậy mà là Cửu Châu yêu tu một mạch. Cái kia lưu đầu nhân hơi kinh ngạc nói, nghe nói Cửu Châu yêu tu thịt rất có kình, ta lão ngạc còn chưa từng ăn qua đâu, hiện tại vừa vặn cầm tới mở một chút dạ dày. Lúc này, đầu kia đứng thẳng ca sấu, mở ra huyết buồn đại khẩu nói, tựa hồ có chút chờ mong, này này, tam nhãn ngươi không muốn đem hắn đánh thành thịt muối, đánh thành thịt muối liền không thể ăn. Yến Thanh đụng vào đạo thân ảnh kia, chính là một tên tam nhãn tộc, lúc này hắn gào thét, Cửu Châu nhất tộc đều đáng chết, một cái đều không thể bỏ qua. Mà lại, hắn lại bị một tên bán thần đụng chính, làm một tên thần cảnh cường giả, hắn cảm giác đục nhã không thôi. Mà vào lúc này, Yến Thanh nhanh chóng hướng trong bọn họ tâm tối lui, tâm lý không khỏi cười lạnh một tiếng, bọn hắn 12 đạo thân ảnh đều tại trong phạm vi 3 dặm. Hắn tam tướng vô thượng thần thông, lại có thể bao phủ phương viên 10 dặm. Cho nên, hắn vừa bận tận diện. Cái kia tam nhãn, ngươi lăn đi, để ta lão ngạc tới. Như thế sinh tươi huyết đủ, muốn ăn sống mới có vị. Đầu kia cá sấu hướng đi, tiếp lấy hắn quay đầu lại hỏi lấy, đầu trâu, muốn hay không cho người lưu chân? Khỏi phải chưa cho hắn, hắn ăn cỏ. Lúc này, cái kia toàn thân mọc đầy lông tóc sinh linh nói, cũng phi tốc lướt lên đi, nghe nói yêu tu huyết đủ rất bổ, mặc dù chỉ là bán thần, nhưng dù sao cũng tốt hơn không có. Cá sấu, một người một nửa. Cút. Đây là ta lão ngạc. Cá sấu hướng về phía lông tóc sinh linh gào thét, sau đó nhìn đến mọi người đều dừng lại, hô, nơi đó còn có 2 người tộc, đứng tại cái này bên trong nhìn ta lão ngạc mở bữa ăn à, còn không mau giết chết 2 người kia tộc. Cá sấu nói chuyện, liền có 2 thân ảnh muốn xuống tới, nhưng là vào lúc này, Yến Thanh đột nhiên vận chuyển 8 tướng vô thượng thần thông. Một luồng khí tức kinh khủng từ thiên địa ở giữa sinh ra, nó vừa xuất hiện, liền làm cái này 12 đạo thân ảnh rung động run một cái. Như đầu nhân liền giống lớn một tiếng, không tốt, tựa hồ là huyền thần. Huyền thần? Cái địa phương quỷ quái này, làm sao lại có huyền thần ẩn hiện? Đầu kia cá sấu kinh hãi nói, lúc này cũng mặc kệ Yến Thanh, đang điên cuồng chạy trốn. Cửu Châu nhất tộc đều nên giết. Tên kia tam nhãn tộc mặc dù e ngại huyền thần, nhưng là tại lúc gần đi, vẫn không quên muốn chém giết Yến Thanh. Nhưng là vào lúc này, Yến Thanh bên người đã hiện ra 8 đạo kinh khủng cái bóng, tản ra khiến người hít thở không thông khí tức. Cái này, tên kia tam nhãn tộc 2 mắt trợn tròn xoe, hắn không cách nào tưởng tượng một tên bán thần, làm sao tràn ra như thế cường hãn khí tức? Cái này sao có thể? Chẳng lẽ hắn bản thân liền là huyền thần, trước đó chỉ là ẩn tàng khí tức? Nhưng là, lúc nào Cửu Châu nhất tộc bên trong xuất hiện trẻ tuổi như vậy một tên huyền thần? Lúc này, tên kia tam nhãn thả hoảng sợ không thôi, đang điên cuồng lui. Ầm ầm, 8 đạo cái bóng bắt đầu điên cuồng chuyển vận, lập tức đem phương viên 10 dặm đều bao phủ một tuyến tiên cơ đọc đầy đủ. Tại cái này khí tức kinh khủng dưới, 12 đạo thân ảnh đang điên cuồng chạy thủ mạng, lúc này bọn hắn cũng quản không được đối phương có phải là huyền thần. Nhưng bọn hắn rất khẳng định, thật sự nếu không trốn, liền chỉ có một con đường chết. Không phải huyền thần, là đại thần thông khí tức. Lúc này, Tên kia lưu đầu nhân còn nói thêm, bước chân có chút ngừng một chút. Nhưng là, một tên ban thần, cho dù là sử dụng đại thần thông, cũng vô pháp phát huy ra uy lực kinh khủng như thế à, tại sao lại dạng này? Ầm ầm, tám đạo kinh khủng cái bóng đang điên cuồng xoay tròn lấy, làm cả thiên địa đều vỡ vụn, mà vào lúc này, kia 12 đạo còn không có chạy ra thân ảnh, lập tức tại cái này tám đạo cái bóng bên trong, bị xoắn đến ngay cả cặn bã đều không có phải còn lại. Từ tám đạo cái bóng xuất hiện đến bây giờ, ngay cả một hơi thời gian đều chưa từng có đi. Mà ở phương xa nhìn thấy Bắc Phong cùng Bắc Nguyệt, thì là trợn mắt hốt hoồm, trong đầu một mảnh trống không. Đây là bọn hắn ngay cả nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới kết quả. Cái này đã vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Lúc này, Bắc Phong còn đưa tay rủi rủi con mắt, nhưng trước mắt vẫn là như thế, cũng không phải là hắn hoa mắt sinh ra ảo giác. "Tỷ, Tiễn đại ca thật là lợi hại a, hắn có phải hay không là huyền thần?" Bắc Phong ngơ ngác hỏi. "Không biết." Bắc Nguyệt lắc đầu, tiếp lấy còn nói thêm, "Lấy hắn loại thực lực này, dù cho không phải huyền thần, cũng kém không nhiều." "Huyền thần à, nghĩ không ra chúng ta ra một tên huyền thần, về sau chúng ta liền lại không cần sợ săn giết đội." Bắc Phong đột nhiên kinh hỉ, thân thể đang không ngừng run rẩy, đem kia cũ nát thiết ý chấn động đến len ken vang lên. Vào lúc này, Yến Thanh đã bay lượn trở về, thần sắc hơi có vẻ mỏi mệt. "Hoa hoa, Yến đại ca ngươi thật lợi hại, vậy mà đem săn giết đội đều chém giết, thực tế là quá lợi hại." Bắc Phong vô so hưng phấn xông lên, bất quá hắn cũng không có phóng tới Yến Thanh, mà lúc tới, ta đi xem bọn họ một chút có không có để lại đồ tốt, săn giết đội trên thân khẳng định có thần tinh, mỗi người chí ít cũng có một viên. "Hoa hoa, thần tinh a, phát đạt." Yến Thanh sửng sốt một chút, còn lấy tiểu tử này xông lên vì hắn chúc mừng đâu, nguyên lai là vì tìm thần tinh. Một lát sau, Bác Phong liền có chút buồn bực xông về đến, nói, cái gì cũng không có lưu lại, thật sự là đáng tiếc, trên người bọn họ tuyệt đối có thần tinh. Chỉ cần có mấy khối thần tinh, thì ngươi liền có thể thành thần. Lúc này, Bác Nguyệt có chút cổ quái nhìn một chút Yến Thanh, nàng không nghĩ tới tại kia thần thông dưới, thậm chí ngay cả thần tinh đều bị xoắn nát, cái này thần thông phải nhiều khủng bố mới được. Bác Phong tựa hồ cũng ý thức được vấn đề này, tại tò mò hỏi, Yến đại ca, ngươi có phải hay không huyền thần? Huyền thần. Yến Thanh nhíu mày, không rõ lắm bọn hắn nói tới huyền thần là cảnh giới gì, bất quá thần cảnh có mấy cảnh giới, hắn hiện tại ngược lại là đã rõ ràng. Chân mệnh chi môn có thất cảnh, theo thứ tự là luân hải cảnh, đan điền cảnh, kim đan cảnh, hóa ngư cảnh, long môn cảnh, đại long cảnh cùng người trí cảnh. Mà thần thông chi môn thì có ngũ cảnh, theo thứ tự là vạn thọ cảnh, thần đại cảnh, thần tiêu cảnh, chiến địa cảnh cùng thông thiên cảnh. San giết đội 12 đạo thân ảnh cũng đều là vạn thọ cảnh, mạnh nhất cũng bất quá là thần đại cảnh. Tiến Thanh suy đoán, bọn hắn nói tới huyền thần, tối thiểu nhất cũng là thần tiêu cảnh, thậm chí là chiến địa cảnh tồn tại. Cuối cùng cái kia thông thiên cảnh, Tiến Thanh ngược lại là biết, đó chính là tục xương thiên thần. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mọi mò, Việt kéo tẩy, dùm hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 646, Đại Hoàng ở đâu? V.S. Cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, Tiến đại ca, ngươi có phải hay không huyền thần? Tại u ám đại địa cái kia sườn núi trên đầu, một thân cũ nát thiết ý Bắc Phong, mười phần mong đợi hỏi. Tiến Thanh trầm mặc một lát, lắc đầu nói, ta không phải. Không phải. Bắc Phong sửng sốt một chút, con mắt hiện lên chút thất lạc, tiếp lấy lại hưng phấn nói, dù cho Yến đại ca hiện tại còn không phải huyền thần, nhưng Yến đại ca lợi hại như vậy, rất nhanh liền sẽ trở thành huyền thần, mà lại khẳng định sẽ lợi hại hơn. Tiến Thanh cười cười, sau đó nhìn Bắc Nguyệt, hỏi, thương thế của ngươi như thế nào, muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Ta không sao, còn có thể kiên trì. Bắc Nguyệt lắc đầu nói, tại nàng nghe tới Yến Thanh không phải huyền thần lúc, cũng có chút thất lạc. Bất quá, khi nàng nghĩ đến đã không phải huyền thần, liền đã khủng bố như vậy trở thành huyền thần đâu. Lúc này, nàng nói, Yến đại ca, chúng ta đi nhanh một chút đi, chi này săn giết đội đều chết rồi, bọn hắn khẳng định sẽ phái ra mạnh hơn cao thủ đến. Yến Thanh gật gật đầu. Trong chớp mắt liền đã một ngày trôi qua, nhưng là tại cái này u ám đại địa bên trên, sắc trời mãi mãi cũng là u ám. Mà lại, đại địa cũng đinh viễn là cảnh hoang tàn khắp nơi, không có một mảng cỏ, khắp nơi đều tản ra một cỗ khí tức ngột ngạt. Yến đại ca, chúng ta nhanh đến, trở lại bộ lạc chúng ta liền an toàn. Bác Phong có cao hứng nói, tại dọc theo con đường này, bọn hắn đều không tiếp tục gặp được cái gì nguy hiểm. Bất quá, chuyến này ra, bọn hắn cái gì cũng không có tìm được, đừng nói là thần tinh, liền ngay cả nguyên tinh đều không có, ngược lại để bọn hắn có chút thất lạc. Dù sao, tại cái này đã không có thiên địa nguyên khí thế giới bên trong, hết thảy đều cần tranh đoạt. Không có tài nguyên, chẳng khác nào tử vong. Mà vào lúc này, chân trời xuất hiện một chi kinh khủng đội ngũ. Chi đội ngũ này có 15 người, từng cái đều là thần cảnh cấp bậc cường giả, bọn hắn chính nhanh chóng hướng Yến Thanh ba người bọn họ lướt đến. Kia phát ra khí tức khủng bố, tràn ngập tại mỗi một tấc không gian bên trong, không ngừng mà tứ ngược lấy cả phiến thiên địa, lộ ra cường hãn vô song. Lúc này, Tiễn Thanh sắc mặt không khỏi biến đổi, cái này là hoàn toàn không thua tại săn giết đội tồn tại. Hắn tam tướng vô thượng thần thông dù cho mạnh hơn, nhưng lại có thể đánh mấy lần. Nếu như lại đến mấy lần, hắn liền muốn xong đời. Tiễn đại ca, là tam thúc, bọn hắn đến. Bác Phong hưng phấn kêu lên, sau đó hướng kia 15 người xông đi lên, thân ảnh cũng không chậm. Nghe tới không phải săn giết đội, mà là bộ lạc người, Tiễn Thanh rốt cục can tâm. Kỳ thật, tại trên đường này, Bác Nguyệt cùng Bác Phong hai gia hỏa này đã mang theo hắn đã túi cái không nhỏ vòng, chỉ bất quá hắn cũng không có vạch trần mà thôi. Bọn hắn có lo lắng, sợ hãi mang không nên mang người trở về, cho bộ lạc mang đến tai nạn, hắn lý giải, cho nên cũng không trách bọn hắn, cũng không có đi để phá. Trong chốc lát, Bác Phong liền tiến vào 15 nói kinh khủng thân ảnh bên trong, sau đó cao hứng kỳ kỳ cha cha nói. Về phần nói cái gì, Yến Thanh cũng không rõ ràng. Thời gian cũng không qua bao lâu, bọn hắn liền xuất hiện tại Yến Thanh trước người, tại bên ngoài hơn 10 trượng chậm rãi ngừng lại. Ánh mắt của bọn hắn nhìn thoáng qua Bác Nguyệt, sau đó tất cả đều quăng tại Yến Thanh trên thân. Tại cái này 15 nói kinh khủng thân ảnh bên trong, dẫn đầu chính là một tên dáng người khôi ngô trung niên hán tử, xem ra hơn 30 tuổi. Hắn một thân màu đồng cổ làn da, lộ ra cường tráng mà rắn chắc, trong tay nắm lấy một thanh trường thương. Mà những người khác hoặc là trung niên, hoặc là thanh niên, thậm chí còn có hai tên 16, 17 tuổi thiếu niên. Bọn hắn từng cái ánh mắt sắc bén, trên thân tràn ngập một cỗ nồng đậm sát khí, tựa hồ lâu dài chinh chiến ở xa trường. Người là ai? Lúc này, tên kia khôi ngô trung niên hán tử chậm rãi đi tới, mắt quang nhìn chằm chằm Yến Thanh, thanh âm của hắn lộ ra 10 điểm hùng hồn, nghe Bác Phong nói, ngươi chém giết một chi săn giết đội. Tam thúc, cái này sao có thể, tiểu tử này chỉ là bán thần mà thôi, làm sao có thể chém giết một chi săn giết đội? Khoác lắc cũng không muốn như vậy thôi à, lấy bán thần chi cảnh, có thể chém giết một tên bạn võ cảnh, đều đã là nghịch thiên tồn tại. Một tên xem ra hơn 20 tuổi thanh niên vừa cười vừa nói, hoàn toàn không tin Bác Phong nói chuyện, mà lại cũng không có khả năng tin tưởng. Bác Phong tiểu tử này, thật sự là khoác lác đều không biên giới. Cái khác mười mấy người, rất rõ ràng cũng không tin, cái này theo bọn hắn nghĩ cây vốn liền chuyện không thể nào. Cho dù là bọn hắn gặp gỡ săn giết đội, ai sống ai chết còn chưa biết. Một tên bán thần chém giết một chi tất cả đều là thần cảnh săn giết đội, đây quả thực là chuyện cười lớn, ai mà tin người đó là ngớ ngẩn. Tam thúc, ta nói đều là thật, Yến đại ca thật chém giết một chi săn giết đội. Ngươi không tin, liền hỏi ta tỷ, nhìn nàng nói có đúng hay không. Hừ, đây là chúng ta tận mắt thấy, chẳng lẽ còn sẽ có giả? Bác Phong có chút không phẫn, là to. Bất quá vào lúc này, Yến Thanh cũng không có lên tiếng nói chuyện, lấy mình bán thần thân phận, chém giết một chi săn giết đội đích thật là 10 điểm kinh thế hai tụ, nói ra ai cũng sẽ không tin tưởng. Mà lại, bọn hắn đối với mình vẫn tồn tại cảnh giác. Tên kia khôi ngô trung niên hán tử từng bước một đến gần, nhìn thoáng qua Bác Nguyệt quát lên nói, Bác Nguyệt tới, dám len lén đi ra ngoài, các ngươi không sợ chết rồi? Cùng trở về lại thu thập các ngươi. Thử. Ngay cả thần cảnh đều không có bước vào, liền dám chạy tới săn giết khu đi, lá gan thật sự là không tiểu a. Bác Nguyệt bị trung niên hán tử quát lên, không khỏi cúi đầu, sau đó chậm rãi đi qua. Khi Bác Nguyệt đi qua về sau, nam tử trung niên khí tức trên thân đột nhiên bạo phát đi ra, trong tay trường thương đột nhiên đụng địa, phát ra một tiếng kinh thiên cự vang, ở trên mặt đất nhấc lên một làn sóng kinh khủng bụi sóng, quát to, ngươi là ai, đến từ cái kia bên trong, nghĩ lẫn vào ta bộ lạc có ý đồ gì? Mà vào lúc này, cái khác 14 người cũng bộc phát ra từng đạo khí tức kinh khủng, nắm thật chặt thần binh, chuẩn bị tùy thời giết đi lên. Tam thúc, các ngươi muốn làm gì? Hắn cũng là tộc nhân của chúng ta a, mà lại hắn còn đã cứu chúng ta. Bác Phong không phân đều, tại giúp Yến Thanh giải thích, bất quá hắn lại bị một tên thanh niên đưa tay đánh cho bất tỉnh. Mà vào lúc này, Bác Nguyệt nghĩ nói, Tam thúc, ta nghĩ hắn hẳn là tộc nhân của chúng ta, hắn khí tức trên thân là không cách nào cải biến, mà lại hắn thật chém giết một chi săn giết đội. Tiểu Nguyệt, cái này bên trong không có ngươi sự tình, việc này chúng ta tự có chừng mực. Lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đối Bác Nguyệt nháy mắt, ra hiệu nàng không nên nhúng tay việc này. Yến Thanh, đại hoang thế giới. Ở thời điểm này, Yến Thanh không thể làm gì khác hơn nói ra lai lịch của hắn, bằng không căn bản là không cách nào tiêu trừ bọn hắn cảnh giác, cũng vô pháp dung nhập cái này bộ lạc. Đại hoang thế giới, cái gì đại hoang thế giới? Dẫn đầu khôi ngô hán tử như mày, tựa hồ cũng không biết đại hoang thế giới là địa phương nào. Lúc này, Yến Thanh sửng sốt một chút, bọn hắn thậm chí ngay cả đại hoang thế giới cũng không biết. Cái này, đại hoang thế giới là địa phương nào, lại ở đâu? Lúc này, tên kia dẫn đầu hán tử lại hỏi, mà lại tại cái này thời gian trong nháy mắt ở giữa, hắn liền đã truyền âm hỏi thăm cái khác mười mấy người, nhưng bọn hắn không ai biết đại hoang là địa phương nào. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò Việt kéo tẩy, dùng hay sọ điểm tẩy, 0777998892. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, chương 647, hắn đến từ cố thổ kê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, tại cái này u ám đại địa bên trên, Tiến Thanh có chút sửng sốt, bọn hắn thậm chí ngay cả đại hoang thế giới cũng không biết, bọn hắn chẳng lẽ không phải cựu châu nhất tộc người. Bằng không, bọn hắn làm sao lại ngay cả đại hoang thế giới cũng không biết. Còn có, bọn hắn ngay cả đại hoang thế giới cũng không biết, nơi đây lại là nơi quái quỷ gì. Nói, đại hoang thế giới là địa phương nào, lại ở đâu? Tên kia dẫn đầu hán tử lại uốn vào, mặc dù hắn đã 10 điểm khẳng định Yến Thanh là cựu châu nhất tộc người, nhưng là cái này lại như thế nào? Cựu châu nhất tộc lại không phải là không có đi ra phản đồ. Các ngươi ngay cả đại hoang thế giới cũng không biết. Lúc này, Yến Thanh ngược lại là hỏi lại. Chúng ta phải biết sao? Dẫn đầu hán tử nhíu mày. Các ngươi thân là cựu châu nhất tộc, thậm chí ngay cả đại hoang thế giới cũng không biết. Yến Thanh tiếp tục nói, nội tâm lộ ra hết sức kinh ngạc, chẳng lẽ cái này bên trong chỉ là một cái địa phương nhỏ? Bất quá, nếu như chỉ là địa phương nhỏ, không có khả năng có kia thứ gì tam nhãn tộc a, như đầu nhân a, cá sấu a, những này hình thù kỳ quái sinh linh. Khó nói chúng ta liền phải biết đại hoang thế giới. Cho cười. Tam thúc, trước đem hắn buộc lại nói, sau khi trở về có thể chậm rãi thẩm vấn, ta nhìn hắn chính là muốn đánh nhập chúng ta bộ lạc phản đồ. Một tên thanh niên nói, trên mặt lộ ra chút trào phúng, một tên bán thần chém giết một chi săn giết đội, đây là chuyện cười lớn sao? Ta xem là bọn hắn liên thủ diễn một tuần kịch, mục đích đúng là vì đánh tiến vào chúng ta bộ lạc. Kia thần châu ngươi biết không? Lúc này đến thanh không có cách nào, đành phải đem thần châu đem ra, sau đó tiếp tục nói, đại hoang thế giới chính là thần châu một mảnh vụn. Thần châu, ngươi là đến từ cố thổ. Tên kia dẫn đầu hán tử không khỏi giật mình, lúc này không chỉ có là hắn, liền ngay cả kia mười mấy người nghe tới đều kinh ngạc. Cái này sao có thể? Có người kinh hãi nói. Ở thời điểm này, những người kia cũng đang thảo luận, thần sắc lộ ra 10 điểm không tin. Ngươi thật đến từ thần châu? Dẫn đầu hán tử hỏi, lúc này hắn khí tức trên thân chậm rãi thu liễm, kia làm sao ngươi tới đến cái này bên trong? Lấy ngươi ban thần cảnh giới, căn bản cũng không nhưng có thể làm được đến a. Cái này ta cũng nói không rõ ràng. Tiến thanh lắc đầu. Giết. Lúc này, dẫn đầu hán tử đột nhiên quát to một tiếng, trên thân khí tức khủng bố lần nữa bạo phát đi ra, nắm lấy trường thương liền hướng Yến Thanh một thương đâm tới. Hán thương rất nhanh, xuyên thủng vô số không gian. Yến Thanh biến sắc, dưới chân đột nhiên vừa xài bước ra, thân ảnh lướt đi 25 dặm ngoài. Hừ, thần châu sớm tại viễn cổ thời đại hắc ám, liền đã bị đánh thành đất chết, hiện tại lấy ở đâu cái gì thần châu? Tên kia dẫn đầu quát lạnh, thân ảnh lần nữa hướng Yến Thanh đánh tới, lộ ra vô số khủng bố. Mà vào lúc này, cái khác 14 người cũng nắm lấy thần binh giết tới. Hừ, quả nhiên là gian tế, vậy mà ẩn tàng mình thực lực. Một tên thanh niên nói, hắn cầm một thanh đại đao, liền một đao bổ tới. Đao thế như hồng, đem đại địa chém thành hai nửa. Lúc này, Yến Thanh điên cuồng lui, lông mày cũng theo đó nhíu chặt. Hắn nghĩ không ra bọn hắn đối thần châu tin tức, lại còn dừng lại tại viễn cổ thời đại hắc ám, cái này khiến hắn cảm giác vô cùng đáng sợ. Viễn cổ thời đại hắc ám khoảng cách hiện tại, đến cùng bao nhiêu 10.000 năm rồi? Hắn căn bản cũng không biết, nhưng theo hắn phỏng đoán, chí ít cũng có 1 triệu năm. Nhưng là, tin tức của bọn hắn lại còn dừng lại tại triệu năm trước. Chẳng lẽ cái này vô số 10.000 năm qua, bọn hắn vẫn luôn cùng ngoại giới ngăn cách? Yến Thanh vừa nghĩ tới như thế, liền cảm giác được đáng sợ. Lúc này, bọn hắn mười mấy người giết đi lên, nếu như hắn không sử dụng tám tướng vô thượng thần thông, cây vốn liền không phải là đối thủ của bọn họ. Nhưng là, nếu như hắn vừa sử dụng, hắn căn bản là không cách nào khống chế được, nơi này tất cả mọi người sẽ bị hắn đánh chết. Ầm ầm, cái này 15 người khí thế như hồng, điên cuồng hướng Yến Thanh đánh tới, lộ ra vô so khủng bố. Yến Thanh điên cuồng lùi lại, thể nội chân nguyên cũng điên cuồng bốc cháy lên, chẳng lẽ hiện tại liền muốn sử xuất kia một trường, một mực cũng không có đụng tới qua át chủ bài. Mâu đến, đỉnh đến, đao đến, kiếm. Lúc này, Yến Thanh lập tức thở ra hiện thể nội 10 cái thần binh. Không được, còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ ngay cả thần binh cũng ngăn không được. Yến Thanh lớn cau mày, đầu óc đang nhanh chóng nghĩ đến biện pháp. Lúc này, hắn đột nhiên hai mắt tỏa sáng, đột nhiên đem hắn kia một viên phong thần lệnh móc ra, sau đó hướng bầu trời quăng ra, nói, cái này mai phong thần lệnh, các ngươi nhưng đã biết. Dẫn đầu tên kia khôi ngô hán tử nhìn thấy, thân thể đột nhiên run lên một cái, sau đó cấp tốc phất tay, ngừng. Mà vào lúc này, những người khác cũng nhìn thấy viên kia lệnh bài, bất quá bọn hắn cũng không nhận ra, có chút nghi ngờ nhìn xem dẫn đầu hán tử. Tam thúc, cái này lại là cái gì? Một tên thanh niên hồ nghi hỏi. Dẫn đầu hán tử cũng không trả lời hắn, mà là trực tiếp hướng lệnh bài kia lao đi, sau đó bắt trong tay nhìn một chút, còn nhắm mắt lại tại tinh tế cảm thụ được. Sơn Hải, ngươi đến xem, nhìn cái này mai lệnh bài có phải là cùng cổ tịch bên trên ghi lại đồng dạng. Lúc này, tên kia dẫn đầu hán tử nói, sau đó đem phong thần lệnh đưa cho trong đội ngũ khác một người đàn ông tuổi trung niên. Kia người đàn ông tuổi trung niên tiếp nhận lệnh bài về sau, tinh tế bắt đầu đánh giá, tưởng tận xem xét rất lâu một hồi mới lên tiếng, xem ra rất như là thật, nhưng ta cũng không có nhìn qua chân chính thần lệnh, chỉ có thể để trưởng lão đến xem, hoặc hứa trưởng lão mới có thể phân biệt được đi ra. Ngươi cũng phân biệt không ra? Dẫn đầu hán tử cau mày hỏi. Ta chưa có xem mà thật, tương đối không ra, bất quá nó xem ra hẳn là thật. Bên trong cố khí tức kia, hẳn là làm không được giả. Trung niên trầm mặc một chút, sau đó nhìn thoáng qua phương xa Yến Thanh, nhẹ nói, ta nhìn cái này thần lệnh hẳn là thật, hắn rất có thể liền đến từ cố thổ. Nhưng là cố thổ tại viễn cổ thời đại hắc ám, không phải đã bị đánh phế sao? Dẫn đầu hán tử cao mày nói, có chút hổ nghi liếc qua Yến Thanh. Cái này bên trong cũng không phải một mảnh đất chết. Nam tử trung niên lắc đầu, hắn nghĩ còn nói thêm, mà lại, hắn nghĩ hôn tiến vào chúng ta bộ lạc, cũng không cần phải nói là đến từ cố thổ a, dạng này há sẽ không để cho người hoài nghi. Ta nhìn hắn, rất có thể thật là đến từ cố thổ. Lúc này, hắn tinh tế cảm nhận được lệnh bài bên trong truyền tới khí tức, than nhẹ nói, cố thổ à, hiện tại rốt cục có tin tức của ngươi, cái này cũng nhiều ít triệu năm trôi qua rồi. Sơn Hải, ngươi bây giờ nắm lấy thần lệnh trở về, để trưởng lão xác nhận một chút. Dẫn đầu hán tử nói, được. Nam tử trung niên gật gật đầu, sau đó liền mang theo hai người bay mang lao đi, thân ảnh như là một đạo bay quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Ta cần xác nhận một chút. Lúc này, dẫn đầu hán tử đối Yến Thanh nói. Yến Thanh nhìn thấy có người mang đi hắn phong thần lệnh, lông mày không khỏi nhăn một chút, bất quá hắn cũng không có ngăn cản. Là hắn phong thần lệnh, ai cũng đoạt không đi. Tam thúc, đó là vật gì? Có người tuổi trẻ hiếu kỳ hỏi, lúc này liền ngay cả Bắc Nguyệt nổi hứng tò mò, chẳng lẽ hắn thật đến từ cách xa cố thổ? Cố thổ, đối bọn hắn đến nói, kia là một cái xa xôi mà không kịp địa phương. Có lẽ, chỉ có tại mộng bên trong, mới có thể nhìn thấy. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau. 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò, Việt kéo tẩy, dồn hay sọ điệp tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện, chương 648, cố thổ thần độ kê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, tại cái này một mảnh u ám đại địa bên trên, còn lại người đều tại tò mò nghị luận, thỉnh thoảng liếc nhất thời đứng ở phương xa Yến Thanh. Cố thổ cái này một từ, bọn hắn thường xuyên có nghe nói qua, nhưng đối bọn hắn đến nói, lại là một cái xa xôi mà không thể thành địa phương. Hắn thật đến từ cố thổ. Đây không thể nào. Chẳng lẽ cố thổ còn thật tồn tại? Có một tên thanh niên nghi ngờ nói, thần sắc lộ ra có chút nghi hoặc. Mặc dù hắn thường xuyên nghe lên các trưởng bối nói cố thổ, nhưng là trong lòng hắn, cố thổ căn bản chính là một chỗ không tồn tại địa phương, có lẽ chỉ là các trưởng bối bịa đặt ra. Ai biết? Một tên khác thanh niên lắc đầu, đối cái gọi là cố thổ căn bản cũng không có ấn tượng. Thời gian liền tại bọn hắn nghị luận bên trong dần dần trôi qua, đại khái qua 2 sau 3 canh giờ, kia người đàn ông tuổi trung niên rốt cục trở về. Sơn Hải, thế nào, cái này Mai thần lệnh là thật sao? Lúc này, tên địa dẫn đầu hắn tử không kịp chờ đợi hỏi, rất rõ ràng hắn cũng 10 điểm lo lắng muốn biết đáp án, dù sao đã hơn triệu năm không có cố thổ tin tức. Kia người đàn ông tuổi trung niên kích động gật đầu, nhỏ giọng nói, Sơn Nhạc, là thật, trưởng lão nói là thật. Sơn Nhạc, ngươi có biết hay không, trưởng lão khi nhìn đến cái này Mai thần lệnh lúc, đều khóc lên. Nếu như không phải trưởng lão hành động bất tiện, hắn đã sớm cùng lên đến. Là thật liền tốt, là thật liền tốt. Dẫn đầu hán tử cũng có chút kích động lên, tiếp lấy trầm ngâm một chút, lại có chút bận tâm nói, thần lệnh là thật, nhưng hắn không nhất định chính là thật à. Ha ha, cái này ngươi yên tâm, cố thổ thần lệnh, chỉ có thể cố thổ người mới có thể nắm giữ, những dị tộc khác người, căn bản cũng không có thể tiếp xúc đến thần lệnh. Kia người đàn ông tuổi trung niên, tựa hồ biết dẫn đầu hán tử lo lắng, tiếp theo giải thích nói, mà lại, thần lệnh người nắm giữ, cũng sẽ ở trên lồng ngực lưu lại một cái lửa ấn ký. Chỉ cần trên người hắn có ấn ký này, vậy hắn nhất định chính là cố thổ người. Còn có, nghe trưởng lão nói, thần lệnh có thể phân biệt lòng người, chỉ cần hơi có dị tâm, trên lồng ngực một cái kia ấn ký liền sẽ bốc cháy lên, đem người sống tiêu chết. Dạng này liền tốt. Dẫn đầu hán tử nhẹ gật đầu, nắm lấy thần lệnh hướng Yến Thanh đi đến, tại chừng 10 trượng cũng dừng lại, sau đó đem thần lệnh ném Yến Thanh. Như thế nào, cũng biết thật giả rồi. Yến Thanh hỏi. Thần lệnh ngược lại là thật, nhưng người có phải là thật hay không, cái này nhưng không nhất định. Mặc dù trên người ngươi có ta Cửu Châu nhân tộc khí tức, nhưng là Cửu Châu nhân tộc cũng đi ra không ít phản đồ. Dẫn đầu hán tử lạnh nhạt nói, ngữ khí không đội không chậm, ánh mắt đang dò xét. Tiến Thanh sau khi nghe được, nhướng mày, lời này hắn vậy mà không phản bắt được. Bất quá, ta còn có một cái biện pháp, có thể lập tức biết thật giả. Lúc này, tên kia dẫn đầu hán tử còn nói, ngươi đem bộ ngực của ngươi lộ ra, để ta xem xét liền rõ ràng. Lông ngực. Tiến Thanh sửng sốt một chút, sau đó lông mày cũng nhíu lại. Hừ, chẳng lẽ ngươi không dám? Dẫn đầu hán tử trừng mắt, lộ ra uy thế bức người, những người khác nghe vậy, cũng đang âm thầm cảnh giác, chuẩn bị lần nữa tùy thời giết đi lên. Hừ, mỗi cái thần lệnh người nắm giữ, tại trên lồng ngực đều có một cái lửa ấn ký. Dẫn đầu hán tử còn nói thêm, mà vào lúc này, hắn nhìn thấy Yến Thanh chậm chạp không lộ ra lồng ngực, lập tức có chút dự cảm không tốt. Rất có thể thiếu niên này, cũng không phải là thần lệnh người nắm giữ, mà chỉ là bị hắn nhặt được thần lệnh, hoặc là hắn giết chết nguyên thần khiến người nắm giữ. Lúc này, Yến Thanh cũng phát hiện trên ngực của mình, còn thật sự có một cái thần bí ấn ký này chính là một đoàn cháy hừng hực lấy hỏa diễm. Nhìn thấy ấn ký này, hắn không khỏi giật mình, chẳng lẽ là tại phong thần lệnh dẫn hắn đến phong thần chiến trường lúc, ở trên người hắn lưu lại. Tựa hồ, cũng chỉ có lời giải thích này. Cho ngươi 10 hơi thời gian. Tên kia dẫn đầu hán tử trầm giọng nói, mà cái khác 14 người cũng từng bước một ép lên đến, trên thân sát khí dần dần tràn ngập. Chẳng lẽ hắn không phải cố thổ người? Tên kia gọi Sơn Hải nam tử trung niên, lập tức có chút thất vọng, nội tâm vô so thất lạc. Hơn triệu năm, mới cùng tới một cái liên quan tới cố thổ tin tức, nhưng là, người lại không phải thật. Hừ, dám giả mạo cố thổ người, đáng chết. Dẫn đầu hán tử lần nữa bộc phát ra khí tức kinh khủng, trong tay đầu thương lần nữa nặng nề mà đụng đại địa bên trên. Mà liên tại bọn hắn muốn giết đi lên thời điểm, Tiễn Thanh đột nhiên đem lồng ngực lộ ra. Ở trên lồng ngực của hắn, có một đoàn cháy hừng hực lấy hỏa diễm, kia rốt cuộc là thật hỏa diễm vẫn chỉ là ấn ký, để người nhất thời căn bản là không phân rõ. Thật sự là ấn ký. Tên là Sơn Hải nam tử trung niên, lập tức kích động, sau đó hắn ngửa mặt lên trời gào to, ha ha, 1 triệu năm, cố thổ người rốt cuộc đến từ cố thổ thần đồ. Dẫn đầu hán tử khí tức trên thân hoàn toàn tán đi, lộ ra một trường trong sự kích động mang theo nụ cười mặt, nụ cười của hắn lộ ra 10 điểm sáng lạ, lúc này hướng Yến Thanh từng bước một đi đến. Thần đồ. Yến Thanh có chút nghi hoặc xưng hô thế này. Ta gọi Sơn Nhạc, đến từ Bắc Sơn Bộ, là cái này một chi săn giết đội dẫn đầu. Sơn Nhạc chậm rãi đi lên, cười một cái nói, tựa hồ cũng nhìn thấy Yến Thanh tâm lý lo lắng, ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối là Cửu Châu nhân tộc, nếu như chúng ta muốn chém giết ngươi, cũng sẽ không cùng ngươi phí nhiều như vậy nước bọn. Mà lại, tại cái này bên trong, chỉ sợ không có người nào nguyện ý giả mạo Cửu Châu nhân tộc. Đại Hoang, Yến Thanh. Yến Thanh cười cười, sau đó cũng trước khi đi mấy bước, bất quá hắn đáy lòng ý nguyên có 2 phần cảnh giác. Đi, cùng ta về bộ lạc, trưởng lão 10 điểm sốt ruột muốn gặp ngươi. Lúc này Sơn Nhạc nói, sau đó có phần có ý tứ mà nhìn xem Yến Thanh, có dám theo hay không chúng ta đi. Có gì không dám? Yến Thanh không khỏi cười cười, hắn cảm giác cái này Bắc Sơn bộ lạc ứng sẽ không phải hại hắn. Mà ở thời điểm này, bị đánh cho bất tỉnh Bắc Phong rốt cục tỉnh lại, sau đó lập tức xông lên hô hào, Tam thúc, ngươi không thể tổn thương Yến đại ca, Yến đại ca đã cứu ta 2 lần, ta thiếu hắn 2 cái mạng. Ngươi nói cái gì đó? Sơn Nhạc một bàn tay vỗ tới, sau đó vỗ vỗ Yến Thanh bả vai nói, đi, chúng ta trở về bộ lạc, trưởng lão đã sốt ruột chờ. Bất quá, ngươi tiểu tử này nhục thân không tệ a, 10 điểm cứng hãn. Là, ngươi tiểu tử này là cảnh giới gì, thế nào thấy cảm giác là lạ. Lúc này, Yến Thanh đi theo đám bọn hắn nhanh chóng cướp trở về, trải qua vô số kinh khủng chướng ngại về sau, rốt cục đi đến một cái vô so ẩn nấp sơn cốc. Sơn cốc 10 điểm khoáng đạt, có một loại hào phóng lô mãng cảm giác. Đến, cái này bên trong chính là bộ lạc của chúng ta. Sơn Nhạc vừa cười vừa nói, mà vào lúc này, miệng sơn cốc trước đã tụ tập không ít người, tựa hồ đang chờ đợi bọn hắn trở về. Đợi hắn đi lên sơn cốc về sau, liền thấy một cái vô so cổ lão bộ lạc, để hắn có một loại xuyên qua ảo giác. Lúc này, một vị lão nhân đi ra, nhìn qua Yến Thanh, sau đó liền đối Sơn Nhạc cũng đưa lỗ thai vài câu liền rời đi. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ở bằng các cách sau: 4, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app, đồ nạt cho cồn vợ ở. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 649, Bắc Sơn Bộ Kề, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, ngoài sơn quốc đại địa là một mảnh u ám, không có một mặt cỏ, nhưng là tại sơn quốc này bên trong, lại là vui vẻ phù đinh, quả thực chính là hai phe thế giới. Sơn cốc mặc dù không lớn, nhưng cũng không nhỏ, đạt tới mấy trăm bên trong. Tại sơn cốc này bên trong, tựa hồ Cửu Châu nhân tộc cũng không phải là rất nhiều, đại khái chỉ có mấy trăm người mà thôi. Lúc này, chính có không ít người tại hiếu kỳ đánh giá hắn, đặc biệt là những cái kia tiểu thí hải, cả đám đều trừng trong mắt, tựa hồ đang nhìn hầu tử như. Mà ở thời điểm này, Bắc Phong cùng Bắc Nguyệt đôi này tỷ đệ đang tiếp thụ Sơn Nhạc trừng phạt. Lúc này, Yến Thanh chính lặng lặng mà ngồi tại trên một tảng đá, cũng tại tinh tế quan sát sơn cốc này, cùng trong sơn có người. Hắn lúc này hơi nghi hoặc một chút, Sơn Nhạc trước đó nói trưởng lão đội vã muốn gặp hắn, nhưng vì sao hiện tại đem hắn ném ở cái này bên trong không để ý tới rồi? Hắn lắc đầu, cũng không suy nghĩ thêm nữa. Một hồi về sau, tên kia gọi Sơn Hải nam tử trung niên đi tới, hắn một thân cũ nát thiết ý đi, thân bên trên tán phát lấy bách chiến xa trường khí tức. Lúc này, tại Yến Thanh ngồi xuống bên người, hắn trầm ngâm một lát, nói: "Ngươi có thể cùng ta nói một chút cố thổ sao? Ta rất muốn biết liên quan tới nó hết thảy, cái gì cũng tốt." Yến Thanh cười cười, hắn cảm giác được Sơn Hải đối cố thổ có vô so mãnh liệt tình cảm, sau đó đem mình đối đại hoang thế giới nhận biết nói ra. Sơn Hải tại lắng nghe, trên mặt lộ ra vô so hướng tới thần sắc, thỉnh thoảng nói: "Các ngươi thật hạnh phúc, nghĩ không ra cố thổ đẹp như vậy à, đáng tiếc chúng ta không cách nào trở về, cũng tìm không thấy đường trở về." Khi Yến Thanh nói không ít liên quan tới đại hoang thế giới sự vật về sau, hắn cũng mở miệng hỏi: "Sơn Hải thúc, cái này bên trong đến cùng là địa phương nào?" "Ngươi không biết?" Sơn Hải hơi kinh ngạc nói. "Ta còn thực sự không biết, ta là bị thần lệnh mang tới." Yến Thanh cười khổ một cái, thứ cửu trọng sơn bên trên người dẫn đường, đem hắn hô chết rồi. "Cái này bên trong là một cái vô cùng lớn đại tiên chiến trường, nơi này có vô số chủng tộc, cũng có vô số thảm liệt chiến tranh." Sơn Hải đang lặng lặng nói, thần sắc lộ ra 10 điểm nặng nề, phàm là tiến vào đại tiên chiến trường người, mãi mãi cũng không cách nào đi ra ngoài, chỉ có thể đời đời kiếp kiếp đều tại cái này bên trong chiến đấu, cho đến chết mới thôi. Không cách nào đi ra ngoài. Yến Thanh trong lòng giật mình. Không sai, bởi vì đại thiên chiến trường vô hạn lớn, ngươi căn bản liền không tìm được nó cuối cùng ở đâu bên trong. Đã tìm không thấy cuối cùng, lại có thể thế nào rời đi thế giới này đâu? Cũng chính vì vậy, chúng ta mới 1 triệu năm không biết cố thổ tin tức. Sơn Hải lắc đầu, sau đó còn nói thêm, kỳ thật cố thổ đối với chúng ta mà nói, chỉ là một cái mỹ hảo hướng tới mà thôi, chân chính cố thổ ngay tại cái này bên trong. Sơn Hải thúc, cái này đại thiên chiến trường đến cùng là một cái thế nào địa phương? Yến Thanh lại hỏi. Thế nào địa phương? Sơn Hải bắt đầu trầm mặc, tựa hồ đang suy tư. Rất lâu một hồi sau hắn mới nói, cái này bên trong chỉ có tử vong, cũng chỉ có thể có tử vong. Một hồi về sau, hắn lắc đầu nói, kỳ thật ta cũng không rõ ràng, hoặc hứa trưởng lão sẽ biết một chút liên quan tới đại thiên chiến trường bí mật. Bất quá, ngươi phải nhớ kỹ một sự kiện, tại cái này bên trong, chỉ có Cửu Châu nhân tộc mới là người một nhà, cái khác chỗ có dị tộc, đều là địch nhân. Bọn hắn đều nghĩ diệt giết chúng ta Cửu Châu nhân tộc. Vì sao? Yến Thanh cao mày hỏi, hắn 10 điểm không hiểu. Vì sao? Ta cũng không biết sự tình tiền căn hậu quả, nhưng ta chỉ biết chỗ có dị tộc đều là Cửu Châu nhân tộc địch nhân, bọn hắn đều nghĩ diệt tuyệt Cửu Châu nhân tộc. Sơn Hải sắc mặt nghiêm túc, bình tĩnh vừa nói, lộ ra hết sức trịnh trọng. Tiễn Thanh vẫn là không hiểu, hắn không biết Cửu Châu vì sao là toàn bộ chư thiên vạn giới công địch. Là, nghe Bác Phong cùng Bác Nguyệt nói, ngươi là yêu tu. Sơn Hải lúc này có chút hiếu kỳ nói, sau đó lắc đầu, ta nhìn không giống à, còn có cảnh giới của ngươi cũng là cảm giác là lạ. Ta không phải yêu tu, chỉ là sẽ một môn công pháp mà thôi. Tiễn Thanh lắc đầu. Thì ra là thế. Sơn Hải hiểu rõ, sau đó nhìn chằm chằm Yến Thanh nhìn trong chốc lát, hỏi, ngươi thật chém giết dị tộc một chi săn giết đội? Lúc này Yến Thanh nhẹ gật đầu, việc này có thể giấu giếm nhất thời, nhưng giấu giếm không được một thế, cho nên dứt khoát thừa nhận. Thật. Sơn Hải có chút rung động, tiếp lấy sắc mặt của hắn có chút rối rắm, chẳng lẽ ngươi đã là huyền thần? Nhưng là ta rõ ràng cảm giác được khí tức của ngươi chỉ là bán thần a, có chút năng lực đặc thù, nhưng phải bị ra cái giá rất lớn. Yến Thanh giải thích nói. Một hồi về sau, Sơn Hải bắt đầu đối Yến Thanh giới thiệu một chút toàn bộ Bắc Sơn Bộ. Toàn bộ Bắc Sơn Bộ tổng cộng có nhân khẩu 794 người, đạt tới thần cảnh không đến 100 người, có 4 chi săn giết đội. Bắc Sơn Bộ thủ lĩnh liền gọi Bắc Sơn, là huyền thần cấp khác cường giả tuyệt thế, nhưng là tại mấy chục năm trước mất tích, một mực không có hắn tin tức, đã không rõ sống chết. Mà Bắc Sơn Bộ bên trong có một tên trưởng lão, bình thường trưởng quản bộ lạc bên trong hết thảy, địa vị so thủ lĩnh hơi thấp một chút. Sau đó chính là 4 chi săn giết đội dẫn đầu, còn gọi là săn thủ. Sơn Hải vừa đi vừa nói, còn mang theo Yến Thanh tại bộ lạc bên trong đi dạo một vòng, lúc này ở bờ sông một chỗ trên đất trống, chính vây quanh mười mấy tên người thanh niên. Cái này mười mấy tên thanh niên từng cái đều là thần cảnh cấp bậc tồn tại, chính nướng một đầu 2 trượng hơn mãnh thú, từng cái đều nhìn chằm chằm kia mãnh thú manh chạy nước miếng. Ha ha, có lộc ăn, thế mà săn giết được một đầu hổ yêu trở về, thực tế là quá hiếm có. Sơn Hải sau khi thấy đại hỉ, sau đó lôi kéo Yến Thanh liền đi qua. Sơn Hải thúc, cái mũi của ngươi tốt linh a, còn không có nướng chín liền bị ngươi tìm được. Một tên thanh niên cười to nói, sau đó quan sát một chút Yến Thanh, Sơn Hải thúc, hắn chính là cố thổ thần đồ. Sơn Hải nhẹ gật đầu, sau đó nói, nhanh cắt hai khối xuống tới, đã rất lâu chưa từng ăn qua tốt như vậy thịt. Không đổi, chờ thêm chút nữa. Có nhìn lửa thanh niên nói. Lúc này, kia mười mấy tên thanh niên đều đang quan sát Yến Thanh, đối cái gọi là từ trước đến nay cố thổ thần đồ, đều cảm giác mười điểm hiếu kỳ. Nghe nói ngươi chém giết một chi săn giết đội. Lúc này có thanh niên hỏi. Không có. Yến Thanh lắc đầu. Ha ha, ta đã nói rồi, làm sao có thể chém giết một chi săn giết đội, bác phong tiểu tử thúi kia, chính là yêu khoác lác. Một tên thanh niên cười ha ha, sau đó nói, nghe Sơn Nhạc thúc nói, thực lực của ngươi bất lực, mặc dù không phải thần cảnh, nhưng là đạt tới thần cảnh lực lượng. Là, ngươi có muốn hay không cân nhắc đến ta cái này một chi săn giết đội? Ngươi nhìn, đầu này hổ yêu, chính là chúng ta chi này săn giết đội săn trở về. Yến Thanh không nói gì, chỉ là cười cười. Tiểu tử ngươi đoạt cái gì, Yến Thanh sớm đã là ta săn giết đội người. Sơn Hải trừng mắt liếc nói, sau đó cũng nhịn không được nữa, tự tay cắt hai khối hổ yêu thịt, đem trong đó một khối đưa cho Yến Thanh về sau, mình liền ăn nồm yến, lộ ra vô so hưởng thụ. Chỉ là trong chớp mắt, kia một đầu hai trượng hơn hổ yêu, liền bị bọn hắn tất cả đều nuốt vào. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò, Việt kèo tẩy, dùng hay sọ điểm tẩy, 0777998892. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 650, San Yêu Hồ Bê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, trong sân gốc, không có việc gì liền đã hai ngày trôi qua, Yến Thanh vẫn không có nhìn thấy Bắc Sơn bộ trưởng lão. Lúc này, hắn cũng không có gấp, chỉ là có chút nghi hoặc mà thôi. Tại hắn còn không có tiến vào bộ lạc thời điểm, Sơn Nhạc liền nói trưởng lão phải gấp lấy gặp hắn, nhưng là tiến vào bộ lạc về sau, cũng không có nửa điểm muốn gặp hắn ý tứ. Cái này khiến hắn rất có nghi hoặc, nhưng cũng chỉ là nghi hoặc mà thôi, cũng không có mơ tưởng cái gì. Tại trong hai ngày này, hắn đối toàn bộ Bắc Sơn bộ có cơ bản hiểu rõ, đối toàn bộ Đại Thiên chiến trường cũng biết không ít. Lúc này, hắn chính cùng lấy Sơn Nhạc dẫn đầu săn giết đội, đi săn giết đồ ăn cùng tìm kiếm thần tinh. Tại thiên địa này nguyên khí vô so khan hiếm thế giới bên trong, đồ ăn cùng thần tinh chính là hết thảy, quyết định toàn bộ lạc sinh tử. Ta bây giờ đi đâu bên trong? Tiến Thanh đi theo đám bọn hắn tại u ám đại địa bên trên nhanh chóng cướp đi, khắp nơi là không có một mảng cỏ, tản ra một cỗ khí tức ngột ngạt. Đi săn giết hổ yêu, hiện tại bộ lạc đồ ăn ở bên trong không nhiều, cần dự trữ một chút. Sơn Hải nghiêm túc nói. Sơn Hải là chi này săn giết đội phó thủ, đồng thời cũng là cả chi săn giết trong đội, cùng săn thủ là ngưng luyện thần đài thần cảnh cường giả. Thần cảnh chia làm vạn thọ cảnh, thần đài cảnh, thần tiêu cảnh, chiến địa cảnh cùng thông thiên cảnh. Thần đài cảnh là thần cảnh bên trong cái thứ hai đại cảnh giới, thực lực vượt xa vạn thọ cảnh. Kỳ thật hổ yêu chất thịt không sai, bắt đầu ăn còn rất có hương vị, nhưng là đối với Yến Thanh đến nói, thì là có chút phổ thông. Tại tài nguyên phong phú đại hoang thế giới, cái gì mỹ vị yêu thú không có. Bất quá, hắn cũng biết, tại thiên địa này nguyên khí rất thiếu thế giới bên trong, yêu thú huyết nhục cũng có thể bổ sung trong cơ thể của bọn họ nguyên khí. Yêu thú huyết nhục mặc dù không kịp thần tinh, cũng còn kém rất rất xa thần tinh, nhưng là đối với bộ lạc đến nói, nó thậm chí so thần tinh còn trọng yếu hơn. Bộ lạc bên trong, tuyệt đại bộ phân người có thể không cần thần tinh, nhưng là tuyệt đối không thể không ăn yêu thú thịt. Hổ yêu thịt chính là bọn hắn sinh tồn lương thực. Hổ yêu thực lực như thế nào? Yến Thanh hỏi. Thanh niên hổ yêu tuyệt đối là thần đại cảnh cấp bậc tồn tại, có chút thậm chí là đạt tới thần tiểu cảnh. Sơn Hải trịnh trọng nói, mà lại nhục thể của bọn nó 10 điểm cường hãn, thực lực vượt xa hơn hẳn với chúng ta, rất khó săn giết. Có một lần, khác một chi săn giết đội đụng phải một đầu thần tiểu cảnh cấp bậc hổ yêu, cuối cùng chỉ có săn thủ trốn về đến, hơn nữa còn là một thân tổn thương. Lợi hại như vậy? Yến Thanh nhíu mày. Săn giết một đầu phổ thông trưởng thành hổ yêu, chúng ta cần dòng dã một chi săn giết đội mới có thể chém giết, mà lại tại nhiều khi đều cho bọn hắn chạy trốn. Sơn Hải có chút nhụt chí nói, hổ yêu sinh mệnh lực thực tế là quá mạnh. Lúc này, săn giết đội đã tại cái này u ám đại địa cướp đi dòng dã một ngày, đi qua vô số 10.000 dặm con đường. Tại trên đường này bọn hắn đều chú ý cẩn thận cướp đi, sợ rước lấy cái khác những sinh linh khác chú ý. Dù sao tại cái này đại thiên trên chiến trường, cái gì địch nhân đáng sợ cũng có thể sẽ gặp phải. Cẩn thận chút, chúng ta nhanh đến. Cái này một mảnh hổ trong đất, sinh tồn lấy mười mấy đầu trưởng thành hổ yêu. Cái này mười mấy đầu hổ yêu bên trong, có một đầu thực lực phi thường cường hãn hổ vương, đầu kia hổ vương tuyệt đối là thần kiểu cảnh tồn tại. Sơn Hải trầm rãi nói, chúng ta bây giờ muốn làm, chính là đem một đầu thành niên hổ yêu dẫn xuất hổ địa, sau đó lại săn giết. Cái này chỉ sợ có chút khó khăn a. Yến Thanh nhíu mày nói, cái này một mảnh hổ trong đất mười mấy đầu trưởng thành hổ yêu, hắn cái này một chi săn giết đội căn bản cũng không đủ đối thủ, cái này như thế nào săn giết? Độ khó khẳng định là có, nhưng hổ yêu từ đầu đến cuối đều là hổ yêu, còn không có hoàn toàn cởi xuống thú tính, tất cả lấy trí tuệ của bọn nó không đủ khả năng. Chúng ta chỉ phải từ từ dẫn xuất một đầu hổ yêu, chỉ cần thiết một cái bẫy, cũng không phải không cách nào săn giết. Sơn Hải cười một cái nói. Yến Thanh nhẹ gật đầu, không gian trùng sinh chi cực phẩm bác sĩ thu y để mọi người đi trong chốc lát sau liền ngừng lại. Lúc này săn thủ Sơn Nhạc nói, các ngươi lập tức bố trí cả bẫy, ta đi đem hổ yêu dẫn tới. Cẩn thận chút, dẫn không đến vậy không nên gấp. Sơn Hải nói, các ngươi cũng phải cẩn thận chút, đến cái này bên trong săn giết hổ yêu, rất có thể không chỉ chúng ta, nếu như gặp phải dị tộc săn giết đội, lập tức tối lui. Sơn Nhạc dặn dò, sau đó thân ảnh cấp tốc hướng phía trước lao đi.
chỗ cũ, mọi người nhanh đi bố trí cả bẫy. Sơn Hải nói. Mọi người cũng không nói chuyện, cấp tốc hướng tứ phương lao đi. Như thế nào bố trí cả bẫy? Yến Thanh có chút hiếu kỳ hỏi. Kỳ thật cũng không có cái gì cả bẫy, chủ yếu hay là dựa vào chúng ta mai phục, sau đó giết đến hổ yêu trở tay không kịp. Sơn Hải nói. Ách. Yến Thanh sửng sốt một chút, dạng này cũng gọi cả bẫy. Bất quá, Yến Thanh hay là nhìn thấy bọn hắn tại cái này bên trong phương viên mười dặm, làm đơn giản một chút cạm bẫy bố trí. Bất quá những này bố trí hẳn là đối thần đại cảnh hổ yêu không có cái gì à? Rất nhanh, cái gọi là cạm bẫy liền đã bố trí tốt. Sau đó những người khác nhanh chóng đem mình chôn xong, đồng thời khí tức trên thân, mùi đều thu liễm. Ầm ầm, lúc này Sơn Hải một quyền đánh tới hướng đại địa, sau đó toàn bộ nhảy tiến vào cái kia hố sâu, cũng đối Yến Thanh nói, tiến đến. Yến Thanh không do dự, cũng đi theo nhảy đi vào. Sau đó Sơn Hải liền đem bọn hắn hai người chôn xuống, đem mình chôn tiến vào bùn đất bên trong, có thể đưa đến nhất định ngăn cách mùi tác dụng, chôn phải càng sâu, mùi ngăn cách phải lại càng tốt. Sơn Hải truyền âm nói. Thời gian một chút xíu quá khứ, đã 3-4 canh giờ. Không nên gấp gáp, nghĩ dẫn xuất một đầu hổ yêu cũng không dễ dàng, có thời gian cần phải hao phí số ngày. Sơn Hải giải thích nói. Yến Thanh gật gật đầu, nhưng lại là 3-4 canh giờ trôi qua, phía trên vẫn không có một điểm động tĩnh. Trong chớp mắt, đã một ngày trôi qua. Lần này khả năng cần một quãng thời gian, chỉ có hổ yêu đơn độc thời điểm, Sơn Nhạc mới có cơ hội đem nó dẫn ra. Sơn Hải nói, cũng không lo lắng Sơn Nhạc xảy ra ngoài ý muốn. Tại ngày thứ 3 thời điểm, Yến Thanh rốt cục nghe tới một tiếng phẫn nộ hổ gầm, mà vào lúc này bên người Sơn Hải đột nhiên phun ra ngoài. Giết. Khi Yến Thanh từ dưới đất vọt lúc đi ra, đã thấy mười mấy người thẳng hướng hổ yêu, lực lượng kinh khủng để không gian sinh ra từng vòng gợn nước. Đầu này hổ yêu có dài hơn 2 trượng, lộ ra 10 điểm bị vũ, mà lại diện mục dữ tợn vô so, chính lên núi nhạc hùng mạnh đánh tới. Lúc này, Yến Thanh cũng nắm lấy chiến mâu giết tới, nhưng là hổ yêu tốc độ 10 điểm nhanh, để hắn có chút theo không kịp. Giống, hổ yêu gầm thét, tản ra lực lượng kinh khủng, chỉ là một móng vuốt liền đem một tên thanh niên đánh bay, để trong cơ thể hắn gân cốt đứt đoạn, chết sống không biết. Muốn chết. Sơn Nhạc tức giận không thôi, trong tay trường thương đột nhiên đâm ra, nhưng là bị hổ yêu lập tức hiện lên. Khi mười mấy người cấp tốc vây quanh thời điểm, cũng dần dần đem tốc độ của nó áp chế xuống. Thử, nhìn ngươi lần này chạy chỗ nào, chết chắc. Sơn Nhạc gào thét, một thương hướng hổ yêu rơi đập, thương thế nặng như Sơn Nhạc, để hổ yêu né không thể né. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: 4-5, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phờ lìn trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kèo tẩy, rồi hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, chương 651, cố gắng sống sót S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, đại khái thời gian một chén trà công phu, đầu này thần đại cảnh hổ yêu, tại bọn hắn mười mấy người hợp lực dưới, rốt cục bị chém giết. Nhưng là bọn hắn cũng có mấy người bị thương không nhẹ, đặc biệt là kia bị một móng vuốt đánh bay thanh niên, cơ hồ chỉ còn lại có nửa cái mạng. Bất quá còn tốt, chỉ cần không có chết, tính dưỡng 2-3 tháng liền trở nên tốt đẹp. Chúng ta đi mau, giết chết đầu này hổ yêu, cũng làm ra không nhỏ động tĩnh, rất có thể đem cái khác hổ yêu dẫn tới. Sơn Hải nói, sau đó để một tên thanh niên khiêng đầu này hổ yêu, liền nhanh chóng hướng bộ lạc đi trở về đi. Đi hơn một ngày thời điểm, bọn hắn cũng không có gặp được cái gì nguy hiểm, rất an toàn liền trở lại bộ lạc. Tại bộ lạc bên trong nghỉ ngơi 2 ngày, bọn hắn lần nữa xuất phát, mục tiêu vẫn là hổ yêu. Bắc Sơn bộ có hơn 700 người, nhưng là chỉ có 4 chi săn giết đội, cho nên toàn bộ lạc vấn đề sinh tồn đều rơi vào cái này 4 chi săn giết đội trên thân. Mà lại, bộ lạc mỗi ngày tiêu hao đồ ăn 10 điểm khổng lồ, tại tuyệt đại đa số thời điểm đều là nhập không đủ suất. Tại lần thứ 2 thời điểm, săn giết hổ yêu thuận lợi không ít, cũng không có người bị thương nặng. Bất quá, tại cái này 2 lần săn giết hổ yêu bên trong, Yến Thanh cũng không có làm sao xuất lực, ngược lại là dẫn tới một số người bất mãn. Kỳ thật, Yến Thanh cũng không nghĩ rằng này, chỉ là hắn hiện tại hay là nửa thần cảnh, đơn đả độc đấu, có lẽ còn là không phải thần đại cảnh đối thủ. Nếu như sử xuất đại thần thông, kia hổ yêu cũng sẽ bị hắn đánh thành cho. Chính yếu nhất một điểm, chính là hắn nhất thời còn không có thích ứng, bình thường hắn đều quen thuộc một cái chiến đấu. Hiện tại mười mấy người cùng một chỗ chiến đấu, để hắn có một loại bó tay bó chân không thả ra cảm giác. Không có việc gì, lần sau xuất lực là được. Sơn Hải cười một cái nói. Yến Thanh nhẹ gật đầu, cũng không nói gì thêm. Tại bộ lạc bên trong nghỉ ngơi thời điểm, Yến Thanh thỉnh thoảng suy tư cái gọi là phong thần chiến trường, hắn đến bây giờ còn không biết như thế nào mới có thể đủ phong thần. Mặc dù ở trên lồng ngực của hắn xuất hiện một cái như lửa ấn ký, nhưng là phong thần lệnh lại không có nửa điểm nhắc nhở. Hắn bây giờ căn bản cũng không biết nên làm như thế nào, cho nên hiện tại chỉ có thể đi theo săn giết đội khắp nơi du chuyển, một chút xíu hiểu rõ thế giới này. Đem lại lần thứ 3 săn giết hổ yêu thời điểm, Yến Thanh bỗng nhiên hóa thân thành chín trượng long nhân, tại cũng không có sử dụng thần thông thời điểm, vậy mà tươi sống đem thần đại cảnh hổ yêu đánh chết rồi. Lúc này, toàn bộ chi săn giết đội đều trợn mắt hốt mồm, mặc dù chém giết đầu này hổ yêu cũng có công lao của bọn hắn, nhưng xuất lực nhiều nhất lại là bọn hắn một mực xem thường Yến Thanh. Thậm chí có thể nói, đầu này hổ yêu là Yến Thanh một người chém giết. Mặc dù bọn hắn đã sớm nghe nói qua, Yến Thanh đã từng chém giết qua một chi dị tộc săn giết đội, nhưng là cũng không có người tin tưởng. Tên kia thật chỉ là nửa thần cảnh. Có người kinh hãi hỏi, hổ yêu nhục thân cùng lực lượng vừa xa hơn hẳn với người tu hành, nhưng là hiện tại có người dùng nắm đấm, liền đem đầu kia hổ yêu cho hoành sát. Mà lại, một người kia vẫn chỉ là một cái bán thần. Khi Yến Thanh hoành sát đầu này hổ yêu về sau, tất cả mọi người nhìn thấy ánh mắt của hắn cũng khác nhau. Quả nhiên không hổ là đến từ cố thổ thần đồ, thực lực cũng không phải người bình thường có thể so.
Sơn Nhạc sợ hãi thán phục một chút về sau, sau đó tán thưởng nói, tựa hồ hắn đã sớm nhìn ra Yến Thanh thực lực không đơn giản chân long tiên đế. Khi bọn hắn trở lại bộ lạc về sau, Bắc Sơn bộ trưởng lão rốt cục muốn gặp hắn. Lúc này, Sơn Nhạc đem hắn đưa đến sơn cốc tận cùng bên trong nhất một cái thạch ốc, đối Yến Thanh nói, đi vào đi, trưởng lão liền tại bên trong, ngươi có cái gì nghi hoặc đều có thể hỏi. Yến Thanh nhẹ gật đầu, sau đó liền đi tiến vào thạch ốc. Thạch ốc rất lớn, là dùng từng khối cự thạch xây thành, tản ra một loại thô kệch khí tức. Yến Thanh đi tiến vào thạch ốc, bên trong đen kịt một màu, cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng là tại thạch ốc cuối cùng, hắn nhìn thấy một đôi lóe ra quang mang con mắt. Thần đồ tới đi. Lúc này, một cái vô so thanh âm giản mua đang nói rằng, tựa hồ xuyên qua vô số thời không mà đến, hiển thị rõ phải lấy tăng thương. Yến Thanh chậm rãi đi tiến vào về sau, tại đôi mắt kia trước dừng lại, sau đó đi một cái lễ, nói, đại hoàng Yến Thanh, gặp qua Bắc Sơn trưởng lão. Ngồi đi, không cần khách khí. Âm thanh giản mua kia nói. Yến Thanh nghe vậy, cũng tại một khối hình tròn thạch bồ đoàn ngồi xuống, hắn vẫn không có thấy rõ ngồi đối diện hắn là ai, hắn chỉ có thể nhìn thấy một đôi lóe ra quang mang con mắt, xem ra thập phần thần bí. Ngươi có thể cùng ta nói một chút cố thổ sao? Nói cái gì cũng tốt, chỉ muốn nói là cố thổ là được. Lúc này, âm thanh giàn mua kia nói, mặc dù thanh âm của hắn rất bình tĩnh, lại lộ ra một cố vô so mãnh liệt tình cảm ở bên trong, tựa hồ rất muốn lập tức liền biết liên quan tới cố thổ hết thảy. Yến Thanh có chút trầm ngâm một lát, sau đó liền nói không ít liên quan tới đại hoàng thế giới sự tình. Đại khái sau hai canh giờ, Yến Thanh cũng không biết nói cái gì cho phải, bất quá âm thanh giàn mua kia như cũ tại nói, có thể hay nói một chút sao? Yến Thanh chỉ có thể nói tiếp, tiếp xuống hắn liền nói dòng dã ba ngày ba đêm, nói đến hết hầu đều làm. Ngươi muốn biết thứ gì? Ở thời điểm này, âm thanh giản mua kia nói, Đại Thiên Chiến Trường là một cái thế nào địa phương? Yến Thanh hỏi, đây là hắn muốn biết nhất vấn đề. Đại Thiên Chiến Trường là một cái quan hệ đến vạn tộc sinh tử chiến trường, dính đến các tộc khí vận. Thanh âm giản mua tại chậm rãi nói, thanh âm bên trong lộ ra vô tận tuế nguyệt khí tức, tại cái này đại thiên thế giới bên trong, tồn tại vô số chủng tộc, nhưng là chỉ cần có một chủng tộc bị diệt, liền sẽ ảnh hưởng bọn hắn bản tộc khí vận, để hắn bản tộc gặp vô số kiếp nạn, thậm chí cuối cùng là diệt tộc, hoàn toàn tan biến tại toàn bộ chư thiên vạn giới. Quan hệ đến vạn tộc khí vận, Yến Thanh hơi kinh ngạc nói, cảm giác loại này quá mức mơ hồ. Không sai, cho nên chúng ta Cựu Châu nhân tộc liền muốn tại cái này đại thiên thế giới bên trong cố gắng sinh tồn tiếp. Bất kể như thế nào, đều phải sống, miễn là còn sống, liền sẽ có hy vọng. Thanh âm giản mua đang lặng lặng nói, ý của ngươi là nói, chỉ cần đại thiên thế giới bên trong Cựu Châu nhân tộc bị diệt, bên ngoài toàn bộ Cựu Châu nhân tộc đều sẽ phải gánh chịu vô số kiếp nạn, cuối cùng thậm chí là bị diệt tộc. Yến Thanh lặp lại nói, nội tâm của hắn vô so rung động, việc này thực tế là để hắn quá kinh hãi. Không sai, chính là như vậy. Cho nên chức trách của chúng ta chính là tại đại thiên chiến trường bên trong cố gắng sống sót, mặc kệ là như thế nào còn sống, nhưng nhất định muốn sống sót, sống sót. Thanh âm giản mua nói, mặc dù chúng ta còn sống rất gian khổ rất gian nan, nhưng là nhất định phải muốn sống sót, một đời sống sót, tuyệt đối không thể chết, không thể chết. Tại viễn cổ thời đại hắc ám, cũng chính bởi vì chúng ta kém chút bị diệt, cho nên mới sẽ dẫn đến toàn bộ Cửu Châu đụng phải đủ loại kiếp nạn, cuối cùng bị đánh phế. May mắn, chúng ta còn sống, còn có người còn sống, liền có hy vọng mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: vụ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên áp, đồ nạt cho cồn bờ ở, đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dồn hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện.